Chương 800, đánh tan
theo Tả Mẫn đường này quân đội toàn quân bị diệt, Đại Ly thành cũng không còn cách nào điều bất luận cái gì hữu hiệu lực lượng quân sự đến ứng phó Quỷ Lĩnh cung xâm lấn. Mà Tả Mẫn cái này trung thần thất bại, cũng làm cho Đại Ly hoàng thất lâm vào càng lớn trong tuyệt vọng. Đại Ly thành trong hoàng cung, bao quát Ngụy Thịnh ở bên trong một đám trong hoàng tộc người chỉ cảm thấy trời đều sập, tốn sức thiên tân vạn khổ tích lũy đi ra một chi quân đội, đảo mắt liền toàn bộ chôn bụi. Thiếu hữu hiệu lực lượng Đại Ly vương triều, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quỷ Lĩnh cung công thành kiên quyết mọi lên, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở vương triều các nơi, Quỷ Lĩnh cung bá đạo hành vi sẽ kích thích các nơi thế gia cùng tông môn kịch liệt phản kháng. Đây cũng là Tả Mẫn đã từng kế hoạch, hy vọng tập hợp thiên hạ các nơi thế lực, cộng đồng lật đổ Quỷ Lĩnh cung cái này sinh tử đại địch. Thật tình không biết, Quỷ Lĩnh cung tiến công không chỉ có giới hạn trong Kinh Châu một chỗ. Ngay tại Kinh Châu công chiếm thời khắc, Đại Ly vương triều phương Tây chi địa, đồng dạng có một bộ Quỷ Lĩnh cung quân đội đến nơi này. Bốn chiếc phi thiên pháp chu dẫn đầu, dưới đất là trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân, một đường buôn tập giết tới phương Tây Lam Châu. Phương Tây Từ Châu, Kỳ Châu, Tuân Châu, Lam Châu, Phiên Châu, trong đó Lam Châu là thực lực mạnh nhất tồn tại. Cái này mạnh không ở chỗ Đại Ly vương triều thực lực ở chỗ này có bao nhiêu, mà ở chỗ Lam Châu có Tống thị, Lam Châu Tống thị thuộc về Tam Tông ngũ tính một trong, thế ra lực lượng ở chỗ này cực kỳ thịnh hành. Bởi vậy tại đối mặt Quỷ Lĩnh cung tu sĩ tiến quân, nơi này Đại Ly vương triều quân đội cùng Kinh Châu không có gì khác biệt, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Ngược lại là Lam Châu Tống thị, cấu kết đại lượng thế gia, xây dựng nổi một chi thế gia quân đội, muốn chống cự Quỷ Lĩnh cung xâm lấn. Nếu như đổi thành những thế lực khác xâm lấn, Lam Châu Tống thị còn sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy, vương triều thay đổi bất quá chỉ là trên vương tọa biến thành người khác, bọn hắn thế gia đã sớm trải qua không chỉ một lần loại sự tình này. Nhưng lần này người tới là Quỷ Lĩnh cung, người nào không biết Quỷ Lĩnh cung Tô Kiệt không đem người, đem bọn hắn thế gia thuế đều nhận được ngàn năm đằng sau. Không chỉ có muốn tiền của bọn hắn, còn muốn người của bọn hắn, nhìn xem phía Nam Thanh Châu, bao nhiêu thế gia biến thành bạo ngược vô đạo Quỷ Lĩnh cung phụ thuộc, bị Quỷ Lĩnh cung muốn gì cứ lấy, sống hèn mọn không thôi, có chút trốn thuế lậu thuế liền bị Quỷ Lĩnh cung diệt môn xét nhà, đơn giản không cho người ta đường sống. Nộp thuế loại chuyện này, bọn hắn thế gia cũng không biết bao lâu không nghe thấy cái từ này. Bây giờ đột nhiên có người nói muốn bọn hắn nộp thuế, hay là các loại loạn thất bát tao kỳ quan thuế, tăng giá trị tài sản thuế, kèm theo thuế, xí nghiệp thuế thu nhập cá nhân, đem bọn hắn thế gia làm heo làm thịt. Bởi vậy mặc dù có Quỷ Lĩnh cung uy danh hiển hách, tại nộp thuế trước mặt, các thế gia vẫn như cũ không tình nguyện, cũng tại Lam Châu Tống thị tổ chức bên dưới, phương Tây tứ châu thế gia nhao nhao tụ họp lại, điều tinh nhuệ tu sĩ tử đệ, gia nhập vào phản kháng trong đội ngũ, nhấc lên thật lớn phản đối Quỷ Lĩnh cung thống trị thủy triều. Yêu cầu chúng ta hứa hẹn không thu thuế, mới cho phép chúng ta Quỷ Lĩnh cung nhập chủ phương Tây, các ngươi cho là mình là ai? Xích Diệu Tiên cung bên trên, Khâu Lao đạo là Quỷ Lĩnh cung Tây Lộ đại quân chủ soái. Lúc này nghe được đứng trước mặt thế gia sứ giả đàm phán yêu cầu, không khỏi cười lạnh một tiếng, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thẳng thắn nói các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta Quỷ Lĩnh cung đàm phán, tại đại quân của chúng ta trước mặt, các ngươi hoặc là nộp thuế, hoặc là liền bị chúng ta Quỷ Lĩnh cung xét nhà, không có đường khác có thể đi. Thế gia sứ giả nghe thấy lời ấy, khuôn mặt tức giận tái nhợt, quát, ta xin quên các hạ lại nhiều suy nghĩ một chút, chúng ta thế gia lực lượng cũng không phải Đại Ly vương triều, chúng ta có thể nộp thuế, nhưng chỉ có thể giao một chút xíu, những cái kia loạn thất bát tao các loại thu thuế căn bản chính là làm ẩu, chúng ta là không có khả năng công nhận. Cút đi, trở về rửa sạch sẽ cổ. Khâu lão đạo căn bản lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Hắn biết rõ những thế gia này là cái gì tính tình. Đối với những thế gia này tới nói, không thanh đao chân chính đỡ đến trên cổ, giết cho máu chảy thành sông, bọn hắn là sẽ không lựa chọn nộp thuế. Ngôn ngữ là vô dụng nhất vũ khí, vừa lúc Quỷ Lĩnh cung nắm giữ tuyệt đối võ lực thanh này khoái đao, giết thế gia những này heo mập đao rất sắc bén. Thế gia sứ giả còn muốn nói điều gì, lại bị các tu sĩ cưỡng ép kéo ra ngoài. Các ngươi Quỷ Lĩnh cung không nhìn chúng ta thế gia, có các ngươi hối hận. Thế gia sứ giả thanh âm đức quãng truyền đến, Khâu lão đạo cũng đã không cần thiết. Tính toán, đừng thả hắn trở về, nếu hắn không sợ chết, trực tiếp giết chết sự tình. Để hắn nhìn xem chúng ta Quỷ Lĩnh cung thủ đoạn. Khâu lão đạo đối với bên ngoài tu sĩ phân phó một tiếng, không để ý tới tên kia thế gia sứ giả sợ hãi gọi, xoay người lại đến Xích Diệu Tiên cung một chỗ đại điện. Ở chỗ này, Thiên Thủ Nô Công đang cùng Niên Luân Trùng cùng một chỗ nằm ngáy ho ho. Khâu lão đạo đối với Thiên Thủ Nô Công đương nhiên sẽ không lạ lắm, hắn cũng coi là nhìn xem Thiên Thủ Nô Công như thế nào từ trước tới giờ không nhập phẩm cổ trùng, từng bước một trưởng thành đến bây giờ thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, đây cũng là hắn đoạn đường này đại quân đối phó thế gia lớn nhất át chủ bài. Khi Khâu lão đạo đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, Thiên Thủ Ngô Công lập tức ngẩng đầu lên. Từ từ. Sau một lát, Xích Diệu Tiên cung bên trên, Thiên Thủ Ngô Công tựa như dãy núi bốn lượn thân hình khổng lồ hướng phía Lam Châu Tống thị tộc địa bay đi. Lam Châu phương bắc, tại một mảnh dãy núi bích thủy ở giữa, nơi này tọa lạc một mảnh xá hoa khu kiến trúc, cùng một tòa cỡ nhỏ thành thị không sai biệt lắm. Đây cũng là Tống thị tộc địa, sinh hoạt đại lượng Tống thị tộc nhân, nhưng lúc này nơi này đã bị đại lượng thế gia tu sĩ chiếm cứ. Hơn bạn tên đến từ phương Tây tứ châu thế gia tu sĩ ở đây tập kết, đại lượng ẩn linh cảnh 6 tầng trở lên tu sĩ, bí tàng cảnh cùng đạo đài cảnh tu sĩ cũng không phải số ít, càng có một tôn tu hành sinh phần bí thuật Tống thị tử phủ lão tổ, bị từ trong ngủ say tỉnh lại. Ngay tại những ngày thế gia các tu sĩ thỏa thuê mãn nguyện, hy vọng bằng vào chính mình lực lượng cường đại, để Quỷ Lĩnh cung đối bọn hắn thỏa hiệp thời khắc, thiên thai giáng lâm. Đến từ trên 9 tầng trời liệt diễm ngập trời giống như thủy triều lật út xuống, mảng lớn kiến trúc bị nhen lửa, thế gia các tu sĩ bất luận là ẩn linh, bí tàng hay là đạo đài, phàm là bị cái này liệt diễm cuốn vào, đều sẽ bị đốt hải cốt không còn. may mắn còn sống sót, không có bị liệt diễm liên lụy thế gia các tu sĩ chưa tỉnh hồn, liền thấy như dãy núi giống như khổng lồ, có hơn ngàn đầu tái nhật nhân thủ giết khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm bên trên ta Tống thị quấy rối. Tống thị tử phụ lão tổ nên kích mà lên, đối với thiên thủ Ngô công ra tay đánh nhau. Ê a. Tại thiên thủ Ngô công đỉnh đầu, Nghiên Luân trùng ngạo nghệ thị quần quần thân thể, đối với Tống thị tử phụ lão tổ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tu hành sinh phần bí thuật Tống thị tử phụ lão tổ vốn là thọ nguyên không nhiều, nếu không cũng sẽ không đem chính mình chôn dưới đất. Lúc này bị Nghiên Luân trùng dùng đảo lưu thời gian, một màn kinh khủng phát sinh. Tôn này Tống thị tử phụ lão tổ tựa như là đốt hết ngọn nến, thân thể trở nên giống như thây khô, toàn thân trên dưới khí tức mục nát trải rộng, sinh mệnh khí tức cơ hồ triệt để tàn lụi, thực lực cảnh giới cũng theo đó không ngừng rơi xuống. Làm sao có thể? Tống thị tử phụ lão tổ biểu lộ vừa kinh vừa sợ, Nghiên Luân trùng thực sự quá khắc chế hắn loại này ra mà không chết tồn tại, chỉ là bị thổi ngục khí, cơ hồ tương đương muốn mệnh của hắn. Từ từ, thiên thủ Ngô công không biết nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không có thời gian dỗi giải đáp, tại Nghiên Luân trùng xuất thủ sau, đơn giản thu bạo xông đi lên, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy Tống thị tử phụ lão tổ trên thân. Nương theo lấy cốt nhục tiếng vỡ vụn, Tống thị tử phụ lão tổ trực tiếp bị cắn vỡ nát, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không có Nghiên Luân trùng, Tống thị tử phụ lão tổ còn có thể cùng thiên thủ Ngô công miễn cưỡng so chiêu một chút. Đáng tiếc thiên thủ Ngô công thêm Nghiên Luân trùng tổ hợp, cái này hai đầu thượng phẩm cựu luyện cổ trùng hợp lực, cộng lại xa xa lớn hơn một, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Khi Tống thị lão tổ bỏ mình, còn lại thế gia tu sĩ càng thêm không cách nào ngăn cản thiên thủ Ngô công tàn phá bừa bãi. Từng người thế gia tu sĩ chết thảm, thế gia lớn nhất một cỗ lực lượng để kháng trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn. Đây chính là chiến lực cao đoan đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là thiên thủ Ngô công, liền hoàn toàn diệt thế gia cái gọi là đại quân, chiến đấu hoàn toàn chính là không công bằng thiên về một bên. Chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông, đã mất đi tu sĩ thế gia, tựa như là lão hổ đã mất đi nanh vuốt. Quỷ Linh cung đại quân những nơi đi qua, đối với mấy cái này có can đảm phản kháng thế gia khám nhà diệt tộc, trồng chất như núi linh hạch, các loại linh tài thần quáng, linh điền linh mạch, cửa hàng khế đất, toàn bộ đều rơi xuống Quỷ Linh cung trong tay, hung hăng thu liễm một đợt tài phú, góp nhặt kiến tạo thiên đạo kỳ quan tài nguyên. Ngắn ngủi 10 ngày không đến, toàn bộ phương Tây tứ châu chi địa liền đều bị Quỷ Linh cung đặt vào thống trị, không còn có bất kỳ thế lực nào có can đảm làm trái Quỷ Linh cung mệnh lệnh, những cái kia bị diệt tộc thế gia chính là sáng loáng hạ trạng. Quỷ Linh cung đại quân ba đường xuất phát, trừ Bắc phạt Kinh Châu một bộ, phía Tây Thiên Thủ Ngô công chỗ một bộ, còn có một bộ phụ trách công chiếm Đông Bực chi địa. Đại Ly Vương triều Đông Bực phân chia tứ châu, phân biệt là Gia Châu, Càn Châu, Phong Châu, An Châu. Bộ này tiến vào chiếm giữ nơi đây Quỷ Linh cung quân đội, đồng dạng gặp được chống cự. Không giống với Tây Bực thế gia chống cự, tại Đông Bực nơi này, phản đối Quỷ Linh cung trừ các đại thế gia bên ngoài, còn có lấy tông môn sâu chuỗi thế lực làm chủ. Tỷ như tại Phong Châu, nơi này là Đại Ly Vương triều Tam Tông một trong, Tử Vân Các trụ sở. Tử Vân Các cũng là những tông môn này người linh quân, từng nhà tông môn tại Tử Vân Các dẫn đầu xuống, đối với Quỷ Linh cung tu sĩ quân đội các loại cản trở đối kháng. Mà bọn hắn làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhìn từ bề ngoài là không muốn cùng Quỷ Linh cung thông đồng làm vậy, trên thực tế là những tông môn này tại Tử Vân Các hiệu triệu bên dưới, cơ bản đều lựa chọn đảo hướng Cửu Tiêu Thánh Địa. So sánh Quỷ Linh cung, rõ ràng là Cửu Tiêu Thánh Địa càng thêm đáng giá bọn hắn ưu ái, đây chính là hùng cứ thiên nguyên thế giới quái vật khổng lồ, cùng cho Quỷ Linh cung làm chó, không bằng cho Cửu Tiêu Thánh Địa khi. Chỉ bất quá Tử Vân Các không biết, bọn hắn đi hướng Đại Ly Thành tông chủ đại nhân, sớm đã vẫn lạc tại Tô Kiệt chi thủ. Liền ngay cả Cửu Tiêu Thánh Địa thánh tử cũng đã chết không toàn thây, Tử Vân Các còn đắm chìm tại Cửu Tiêu Thánh Địa uy danh trong mộng đẹp, cái này cũng đã chú định bọn hắn bi kịch kết cục. Ngay tại Tây vực Lam Châu Tống thị bị Thiên Thủ Ngô công huyết tẩy thời khắc, cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Phong Châu Tử Vân Các. Một ngày này đêm khuya, Tử Vân Các trên dưới cả nhà đệ tử, thấy được một vòng huyết nguyệt treo cao thiên cung, vô biên mênh mông vạn hồn phiên đại trận rơi xuống, bao phủ cả tòa sơn môn. Khi Tử Vân Các đệ tử cùng trưởng lão bị bừng tỉnh, đại trận hộ sơn bị vạn hồn phiên biến thành đại trận bao trùm, bốn phía quỷ ảnh trùng điệp. Trên đỉnh đầu, Thiên Hàng Đao Sơn, từng thanh chạm thủ đại đao trực tiếp rủ xuống, phát ra quỷ thần kêu khóc giống như rít lên ma âm, xuyên thủng chặt đứt từng cái tông môn đệ tử thân thể. Dưới chân tuôn ra biển lửa, hỏa diễm nham tương không ngừng quần quần phun trào, tựa như 10 vạn núi lửa đồng thời nổi giận, đại địa phảng phất muốn lật vượt qua đến, không biết bao nhiêu tông môn đệ tử bị biển lửa thôn vệ, đốt hải cốt không còn. Khi Tử Vân các đệ tử hoảng sợ muốn thoát đi lúc, một đầu hoàng tuyển hà vượt ngang thiên địa, tham thẳm hoàng tuyển hà nước thi cốt chìm nổi, 18 tòa cốt sơn quay trùng quanh sơn môn, đóng chặt hoàn toàn các đệ tử muốn thoát đi khả năng. Mặc kệ trên trời bay hay là trong đất đột, những tông môn đệ tử này đều chỉ có thể tại trong tuyệt vọng nên đón tử vong đến. Giá Y Địa Quỷ là Quỷ Linh cung huyết ma lão tổ cái kia Giá Y Địa Quỷ. Đợi đến có người phát hiện cầm trong tay vạn hồn phiên Hàn Như Yên, đã quá trễ đã quá muộn. Hàn Như Yên thủ đoạn so với Thiên Thủ Nô Công càng thêm khốc liệt, Tống thị tộc nhân tại Thiên Thủ Nô Công trước mặt, khả năng còn có mấy cái người sống sót có thể trốn một mạng, Thiên Thủ Nô Công lười đi đuổi. Có thể Hàn Như Yên vừa ra tay trực tiếp vận dụng vạn hồn phiên, đem Tử Vân Các Sơn môn đoàn đoàn vây quanh, ngăn chặn bất luận cái gì khả năng chạy trốn khả năng. Theo sát lấy chính là đến từ Hàn Như Yên tử vong tàn sát, vạn hồn phiên bên trên âm hồn giống như thủy triều trùng kích, thôn vệ sẽ rách từng cái tông môn đệ tử. Mà tất cả nhìn thấy Hàn Như Yên bản nhân tông môn đệ tử, chỉ cần là đạo đài cảnh phía dưới tu vi, lập tức liền sẽ bị nguyền rủa xâm nhiễm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, tiểu chết nhiều mặt. Có bị tiền giấy dán đầy làn da hóa thành một bộ tái nhợt người giấy, có bị trên thân biến thành áo cưới quần áo tươi sống hút thành thây khô, có thân thể bị vô hình lưỡi dao cắt chém phân giải thành ngàn vạn phần mảnh vỡ. Loại trình độ này nguyền rủa chỉ có đạo đài cảnh miễn cưỡng có thể dễ rủa mấy lần, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, liền ngay cả muốn phản kháng đều làm không được. Khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Như Yên chân thân một khắc này, tử vong tựa như ảnh tùy hình quấn lên bọn hắn, thẳng đến bọn hắn tử vong mới thôi. Tử Vân Các ngược lại không phải là không có tử phụ tu sĩ, hai tôn tử phụ chính là Tử Vân Các lực lượng. Một tôn tử phụ là Tử Vân Các tu hành sinh phần bí thuật lão tổ, mà khác một tôn tử phụ đến từ mặt khác một nhà tông môn thế lực. Mà ở Hàn Như Yên trước mặt, bọn hắn cùng tu sĩ khác không khác nhau chút nào. Hàn Như Yên thực lực những năm này một mực tại Lam Tinh hấp thu sợ hai chi khí tiếp tục tiến bộ, tăng thêm Hàn Như Yên thân là quỷ bên trong nữ hoàng, sức chiến đấu vốn là viễn siêu đồng cấp lệ quỷ, trên tay còn có vạn hồn phiên nơi tay, cho dù là một người độc chiếm hai tôn tử phụ, cái này hai tôn tử phụ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chiến đấu chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, hai tôn tử phụ tu sĩ liền trước sau vẫn lạc, bị sinh sinh chú sát mà chết, linh hồn bị hút vào vạn hồn phiên bên trong, tiến một bước gia tăng vạn hồn phiên cường độ, hướng phía ước hồn cờ thêm gần một bước. Ngắn ngủi sau 20 phút, khi Hàn Như Yên rời đi, cả tòa Tử Vân Các Sơn môn đã im ắng một mảnh, đầy tông trên dưới lại không một người sống. Mà chuyện như vậy không ngừng phát sinh, ngắn ngủi một đêm thời gian, Hàn Như Yên liền huyết tẩy Phong Châu cảnh nội năm nhà tông môn thế lực, chín nhà đại danh đỉnh đỉnh địa phương thế gia đại tộc. Đều không ngoại lệ, những tông môn này cùng thế gia cả nhà tận không có, bị tàn sát không còn một mảnh. Có can đảm phản kháng Quỷ Lĩnh cung thế lực bị quét sạch sành sanh, toàn bộ Phong Châu đều bị quét sạch, Hàn Như Yên cũng không dừng tay, ngày thứ 2 hiện thân An Châu, lần nữa triển khai tàn sát, Thiên Luân thứ 3 đến Gia Châu, Thiên Luân thứ 4 đến Càn Châu. Như vậy lấy một ngày bình định một châu tốc độ, Hàn Như Yên giết đông được tứ châu huyết lưu thành hạ, cái tên cũng đã trở thành tử vong đại danh tử. Còn lại ngay tại ngắm nhìn đông được các đại tông môn thế gia không khỏi bị dọa đến run lẩy bẩy, trước tiên hướng Quỷ Lĩnh cung đưa tới đại lượng linh thạch cùng bảo vật, đối với Quỷ Lĩnh cung túi đầu xương thần, định ngọt, toàn bộ đông được cũng theo đó bị Quỷ Lĩnh cung đặt vào khống chế. Đến tận đây, Đại Ly Vương triều nam bộ, tây bộ cùng đông bộ đều là đã đình trệ. Quỷ Lĩnh cung đại quân ba đường xuất phát, lấy ba mặt vây kín chi thế, hướng phía Đại Ly thành vây quanh mà đi, cái này Thiên Võ đại đế sáng tạo đế quốc, đã từng uy chấn thương cổ đại lục bá chủ, đã trở nên bấp bênh. Tấu chương xong, chương 801, Đế quốc Trung Yên Trung Tang chương 801, Đế quốc Trung Yên Trung Tang Đại Ly thành bên ngoài, một mảnh liên miên to lớn quân trận doanh địa quay trùng quanh Đại Ly thành, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Mà tại quân trận hậu phương một chỗ trong doanh trướng, Tô Kiệt chính bắt chéo hai chân uống trà. Hắn chỗ trong doanh trướng, đang không ngừng có người lui tới, báo cáo làm việc. Tông chủ, do Tả Mẫn dẫn đầu 30,000 quân đội tại Định An thành bị tiêu diệt, Đại Ly thành xung quanh đã lại không còn lại sinh lực, mấy bạn tu sĩ chính gối giáo chờ sáng, tùy thời có thể lấy khởi xướng tiến công. Tây Lộ đại quân cũng đã vây quanh mà đến, những nơi đi qua đánh đâu thằng đó, Đại Ly Vương triều quân phản loạn nhau nhau quân lính tăng dã, người đầu hàng rất chúng. Đông Lộ đại quân cũng đã ở Hàn đại nhân dẫn đầu xuống đi vào Đại Ly thành bên dưới, bây giờ chiêu binh mãi mã, sĩ khí dâng cao. Đại Ly thành không hề có động tĩnh gì, không có phát hiện Đại Ly hoàng thất tung tích, bọn hắn tựa hồ không có ý định hướng phương bắc thoát đi. Từng đoạn tiền tuyến chiến tranh tin tức thông qua vô tuyến điện truyền lại đến nơi đây, lại bị Trương Quân Uy, Khâu Lao đạo cùng Đường Bồi Khánh Tam Lộ đại quân trên mặt nổi lĩnh quân tướng quân hồi báo cho Tô Kiệt, bày ở trong phòng to lớn xa bản cũng bị không ngừng điều chỉnh. Từ toàn cục đến xem, Đại Ly Vương triều đã bốn bề thọ địch, vượt qua 3/4 địa bàn rơi vào Quỷ Lĩnh cung chi thủ, Đại Ly Vương triều chỉ còn lại có phương bắc cùng Đại Ly thành còn chưa bị Quỷ Lĩnh cung khống chế. Mà bây giờ Quỷ Lĩnh cung Tam Lộ đại quân tại Đại Ly thành bên dưới hội tụ thành đoàn, đem Đại Ly thành vây quanh kín không kẽ hở, đã đối với tòa này vương đô hình thành bắt rùa trong vũ chi thế. Tông chủ, những cái kia vương công, ngoại thích, huân quý lại một lần tới thỉnh nguyện, bọn hắn biểu thị nguyện ý hiệu trung Quỷ Lĩnh cung, trợ giúp phụ đạo Quỷ Lĩnh cung vương triều bá nghiệp, vì thế nguyện ý dâng lên tổng cộng 1 tỷ linh thạch, lấy đó thành ý. Một người tu sĩ lúc này tiến đến báo cáo tình huống, theo Quỷ Lĩnh cung bao vây Đại Ly thành, những cái kia tại Đại Ly thành Lý Vương công quý tộc bọn họ luôn uống. Để bọn hắn lăn. Tô Kiệt khinh miệt phất phất tay, những này vương công quý tộc kết cục đã được quyết định từ lâu. Cứ như vậy cặn bã còn muốn đọ sức cái tòng lòng chi công, phải biết Đại Ly vương triều có hôm nay, những này vương công quý tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Kiệt lại không màng bọn hắn có bao nhiêu có thể tham ô kiếm tiền, làm sao lại thả bọn họ tiến vào chính mình vương triều hệ thống bên trong tự tìm phiền phức. Là, tu sĩ lui xuống, đường trong sảnh, Tô Kiệt đứng dậy đứng tại xa bàn trước. Đối với nơi hẻo lánh đứng đấy một bóng người xinh đẹp khẽ cười nói, trưởng công chúa điện hạ, ngươi những này hoàng thần quốc thích bọn họ, đem lệnh nọt đều đưa đến ta chỗ này, ngươi liền không có chút gì muốn nói. Thoại âm rơi xuống, bóng người xinh xắn kia từ trong bóng tối đi ra, chính là bị Tô Kiệt tạm thời giam lỏng Ngụy Ngô Dương. Ta không có gì đáng nói, bọn hắn sẽ làm như vậy ta không có chút nào ngoài ý muốn, tham sống sợ chết mới là bọn hắn bản sắc. Ngụy Ngô Dương biểu lộ lãnh đạm, nhưng là có chút nắm chặt nắm đấm, nói rõ nàng xa xa không có trong lòng nhìn dạng này mở. Phu hoàng hắn đã từng vì để cho những này vương công quý tộc quên tiền làm quân lương, những này quyền quan quý tộc từng cái vắt chảy ra nước, kêu trời trách đất gọi nghèo, miễn cưỡng kiếm ra mấy triệu linh thạch căn bản là hạt cát trong sa mạc, không đủ những quyền quý này thân ra chín châu mất sợi lông. Hiện tại Quỷ Lĩnh cung đến một lần, còn không có như thế nào đây, những này vương công quý tộc liền chủ động dâng lên 1 tỷ linh thạch tài phú, đôi này so đơn giản không nên quá khoa trương. Ngụy Ngô Xương thân là trưởng công chúa, đối với loại này đảo ngược thiên cương sự tình làm sao lại thờ ơ đâu? Không hổ là trưởng công chúa, khí độ này chính là bất phàm. Tô Kiệt cười ha ha, nghe được loại này âm dương quái khí nói, Ngụy Ngô Xương suýt nữa phá phòng. Nói đến, phụ thân ngươi bọn hắn ngược lại là có chút vượt quá ý của ta bên ngoài, ta còn tưởng rằng các ngươi hoàng tộc sẽ chọn số lớn chạy đâu. Tô Kiệt thoại phong nhất chuyển, nói lên Ngụy Thịnh sự tình. Đừng đem phụ thân ta cùng những tạp toái kia đánh đồng, hắn mới sẽ không bức bỏ quốc gia, thiên tử thủ biên giới, Quân vương tử xã tác, đây là thái tổ thiên võ đại đế tổ vấn, chúng ta Ngụy gia hoàng đế không có hạng người ham sống sợ chết, liền ngay cả tu luyện sinh phần bí thuật đều là không được cho phép, huống chi tại quốc nạn trước bỏ quốc gia mà chạy. Ngụy Ngu Xương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đại ly hoàng thất chỉ còn lại có nàng cái này trên mặt nổi duy nhất một tôn tử phụ. Bởi vì thiên võ đại đế cốt khí ngạo, từ Cửu Tiêu thánh địa đệ tiện nhất lò nấu rượu lửa công suất thần, cho dù đối mặt Cửu Tiêu thánh địa đều chưa từng cúi đầu. Thiên võ đại đế sáng lập đại ly vương triều sau, đại ly hoàng thất cũng bị lập xuống quy củ, không cho phép tu hành sinh phần bí thuật loại này chôn trong đất, đem chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ diên thọ bị phát. Loại này kéo dài hơi tàn hành vi, bị thiên võ đại đế nhất là xem thường, thiên võ đại đế thái độ cùng tổ hấn, cũng ảnh hưởng hậu thế Ngụy gia hoàng thất. Ngươi muốn thông qua đại quân tạo áp lực, để cho chúng ta hoàng thất chủ động quy hàng, dẹp ý niệm này đi, không có nửa điểm khả năng. Ngụy Ngu Xương oán hận nói ra, mấy ngày qua, Tô Kiệt chỗ doanh trướng trở thành tất cả tình báo chiến trường hội tụ trung tâm, mà Ngụy Ngu Xương bị Tô Kiệt giam lỏng ở bên người. Hắn làm hết thể cũng đều không có đối với Ngụy Ngu Xương giấu giếm. Cho nên Ngụy Ngu Xương rõ ràng biết ra bên cạnh thế cục chuyển biến xấu đến cỡ nào nghiêm trọng, nói đại ly vương triều đã tiến vào tử vong đếm ngược cũng không đủ. Vương triều này sinh tử, hoàn toàn đang ở trước mắt nam nhân một ý niệm. Đây cũng là khó được, bản tọa kính hắn là tên hắn tử, liền giúp hắn hoàn thành tổ huấn này tốt. Tô Kiệt nghiêm sắc mặt, lúc trước Thiên Võ đại đế nhắc lên phản kháng Cửu Tiêu Thánh địa đại kỳ, đem thương cổ đại lục từ Cửu Tiêu Thánh địa trong vườn ương cứu thoát ra, sau khi chết còn sót lại Vạn Long Châu cũng đang thủ hộ mảnh đại lục này, loại lời này thật đúng là Thiên Võ đại đế có thể nói ra đến. Hắn cũng là cả đời đều tại thực hiện câu nói này. Bởi vậy Tô Kiệt trang trọng sắc mặt, đối với ở đây Trường Quân Uy mấy người nói ra, chuyến ta làm cho, bình minh giờ mão, đại quân vào thành, một trận chiến đóng đô cả khôn, gọi nhật nguyệt này đổi tân thiên. Trong ngay mắt, Trường Quân Uy, Khâu Lão Đạo, Đường Bồi Khánh tinh thần đại trấn, hồng quang đầy mặt, hương phấn không thôi. Tới tương phản, thì là Ngụy Ngu Xương sắt trắng trắng bệnh sắc mặt. Tông chủ bản thuế, chúng ta bây giờ liền đi an bài. Trường Quân Uy ba người rời đi ngoài doanh trướng ra ngoài an bài điều hành binh lực, lúc này chỉ còn lại có Tô Kiệt cùng Ngụy Ngu Xương hai người. Lúc này Ngụy Ngu Xương toàn thân như nhũ ra, một cô thật sâu cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Nàng đã sớm biết một ngày này sẽ tới, có thể một ngày này thật tiền đến, nàng tim hay là chán hoảng, có loại tê tâm liệt phế đau nhức. Lấy Quỷ Linh cung thực lực, lúc này Đại Ly thành tựa như là hạt cát tạo dựng pháo đài, chỗ nào chịu nổi Quỷ Linh cung chi này hộ lang chi sư xâm lấn. Trở về gặp ngươi phụ hoàng một lần cuối, đã chậm coi như không thấy được. Tô Kiệt khoát tay áo, người sắp chết, Tô Kiệt còn không có tàn nhẫn như vậy cay nghiệt, dù sao cũng phải để người ta cha con gặp được một lần cuối, mặc dù người khác phụ thân rơi xuống như vậy một bước, chính là bút tích của hắn. Ngươi muốn thả ta đi? Ngụy Ngu Xương ngây ngẩn cả người, không dám tin. Tô Kiệt vén lên rèm đi ra doanh trướng, chắp hai tay sau lưng, nhìn về hướng nơi xa sắp lộ ra bong bóng cá tuyến bình minh, một đôi mắt như liệt hỏa giống như nóng bỏng, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, bá khí không gì sánh được, nói ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì không thành, bản tọa một tay cũng đủ để trấn áp. Đừng nói ngươi một cái tử phụ tu sĩ, coi như động hư đại đế cũng ngăn không được ta. Ngụy Ngu Xương nhìn xem Tô Kiệt cái kia khoan hậu bóng lưng, giống như một tòa không thể vượt qua, muốn cùng trời so độ cao thái cổ thần sơn, làm người sợ hãi. Khó mà sinh ra phản kháng đối địch chi tâm. Tô Kiệt quay đầu, Ngụy Ngu Xương chỉ cảm thấy Tô Kiệt đôi mắt giờ khắc này sắc bén đáng sợ, tựa như một đạo chém ra thâm trầm nhất hắc bên khai thiên kiếm ánh sáng, vô ý thức tránh ra Tô Kiệt ánh mắt. Tô Kiệt nhìn xem Ngụy Ngu Xương gương mặt xinh đẹp kia, hơi hợt mở miệng nói, không đi liền lưu tại nơi này cùng ta cùng một chỗ lúc trời sáng vào thành, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở về một chuyến, người điên đứng lên, cái gì cũng biết làm, các ngươi Ngụy thị hoàng tộc đừng đến cuối cùng còn mỗi ngươi một viên dòng độc đinh. Ngụy Ngu Xương khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Lần này cũng không dám trì hoãn thêm, đứng dậy liền hướng bầu trời bay đi. Khi Ngụy Ngu Xương đi vào không trung, liền thấy dưới chân đại địa không gì sánh được bao la hùng vĩ một màn. 100,000 tu sĩ chính như thủy triều từ doanh trướng đi ra, kiểm tra chính mình pháp khí, đan dược và phụ lục, lại đang các trưởng lão tổ chức an bài xuống, hình thành từng cái khổng lồ công kích đội ngũ. Trận địa phía trước, từng cái nện chủ chiến cơ giáp ngay tại để lộ mang theo hạt xương bài bượng, lộ ra khổng lồ kim loại thân máy, tiếng oanh minh dần dần lên, truyền vang khắp nơi. Từng chiếc giống như huyền không sơn nhạn, tung bay ở giữa không trung bay trên trời pháp chu cũng bị khởi động. Tiếng chống trận lôi lên, thịnh đại Quỷ Lĩnh cung cờ xí dưới cuồng phong tung bay như sóng đảo, túc sát chi khí tràn ngập ra. Càng có so đại ly hoàng cung còn muốn khổng lồ tam thập tam trọng thiên cung, ngay tại vạn mét không trung thu nạp linh lực, làm vân hải hóa thành to lớn cái phêu hải nhãn, dự trữ dư thừa linh lực, là sau đó có khả năng công kích đại trận hộ sơn làm chuẩn bị. Trong quân trận còn có mấy cố khí tức cực kỳ nguy hiểm như ẩn như hiện, Ngụy Ngu Xương suy đoán khả năng này là Tô Kiệt thiên thủ nô công cùng nữ quỷ giá y từ mảnh này lan tràn vô biên to lớn quân trận trải qua lúc. Ngụy Ngu Xương chỉ cảm thấy mình tựa như là đi xuyên qua trong biển rộng một đầu cá con, tùy thời có khả năng sẽ bị cuồng phong sóng lớn trục chết. Khi Ngụy Ngu Xương bay ra quân trận, người cũng âm thầm thở phào, gấp rút hướng Đại Ly Hoàng Thành bay đi. Vĩnh Nhân 43 năm, ngày 19 tháng 3. Sáng sớm hơi lộ ra một vòng màu trắng bạc, đại thái giám Tào Minh Duệ bị Quỷ Lĩnh cung công thành đại quân sợ mất mật, chưa chiến trước bại, một mình mở ra Diệu Võ môn cửa thành, giải trừ thủ hộ mảnh thành khu này tất cả trận pháp, xuất lĩnh một đám binh sĩ cùng lớn nhỏ thái giám quỳ gối hai bên đường, hướng Quỷ Lĩnh cung đầu hàng thần phục. Đại Ly Thành đến tận đây phòng tuyến mở rộng, Quỷ Linh cung tu sĩ đại quân thuận thế giết vào Đại Ly Thành, cùng chút ít chung với Đại Ly Vương Triều tử trung bộ đội chém giết, chiến hỏa không ngừng hướng về Đại Ly Hoàng Thành lan tràn mà đi. Đại Ly Vương Triều trải qua 1285 năm huy hoàng lịch sử, đang bị đến từ phương Nam Ma đạo Quỷ Linh cung, gõ vang tên là Đế quốc Trung Yên Trung Tàng. Mà đụng chung người, họ Tô, tên một chữ một cái kiệt chữ. Đại Ly hoàng cung. Vĩnh Nhân Đế Ngụy Thịnh mang theo Tâm Phúc Thái Giám Vương Bồi An đi tới Đại Ly hoàng thành điểm cao nhất, từ Hoàng Sơn nhìn xa, nhìn thấy toàn bộ Đại Ly thành ánh lửa ngút trời. Ngụy Thịnh tóc hoa dâm bên dưới, trong một đôi mắt có nồng đậm mỏi mệt bên trong lại xen lẫn một tia nhẹ nhõm. Đại Ly thành bị vây quanh mấy ngày này, hắn không có ngủ qua một cái cảm giác phẫn nộ, cứu hận, ấy nấy, thống khổ chờ chút cảm xúc không ngừng lượn lờ trong lòng. Hắn biết Đại Ly Vương triều muốn chôn vùi tại tay mình, chờ đợi tử vong thời gian là dày vò. Bây giờ tử vong rốt cục đến, hắn ngược lại căng cứng nội tâm có một tia buông lỏng, thời gian này rốt cục chấm dứt. Ngụy Thịnh minh bạch, hắn sắp nên đón cuộc đời mình sau cùng kết cục. Quân phản loạn còn có bao nhiêu canh giờ có thể giết tới nơi này? Ngụy Thịnh hỏi, thanh âm khàn khàn như lưỡi cơ mục. Vương Bồi An tu vi đạo đài thất trọng, đi theo Ngụy Thịnh cùng nhau lớn lên, là hoàng cung thái giám tổng quản, nhất đến tín nhiệm, tại nhân sinh sau cùng trên đường, cũng chỉ có Vương Bồi An vẫn như cũ đi theo Ngụy Thịnh tả hữu. Bẩm báo bệ hạ, còn có ước chừng nửa canh giờ, những vị lĩnh cung quân phản loạn kia ngay tại trong thành khám nhà diệt tộc, tốc độ tiến lên có chỗ chậm dần. Vương Bồi An thần thức cảm giác được trong thành hết thảy, đem phán đoán của mình cho ra. A, ha ha, ha 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 ha. Ngụy Thịnh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, phản phất trong lúc mơ hồ nghe được trong thành vô số vương quyền phú quý, vương công, ngoại thích, thuần quý, phú thương, hào cường bị còn hướng lúc, phát ra thống khổ rú thảm, điều này làm hắn tâm tình quái trá. Những cái kia từng tại hắn ủy khúc cầu toàn quên tiền lúc, đối với cái này vắt chảy ra nước bách quan quyền quý, không biết môi của bọn họ con, đối phó quỷ lĩnh cung đao thương kiếm kích, còn có thể hay không có tác dụng. Chớ không phải vong quốc chi quân, thần đều là vong quốc chi thần, chuyện như vậy sự tình đều là vong quốc chi tượng. Tổ tông dạy do dầm mưa chi thiên hạ, một khi thất trì, chấm sau khi chết, Bồi An ngươi lấy xuống chấm mũ miệng, tóc hai bù sủ, chấm không có diện mục thấy ở thái tổ. Vương Bồi An dưng dưng gật đầu, yên lặng đi theo Ngụy Thịnh bước chân hướng trong cung trở về. Trong hoàng cung sớm đã là một mảnh loạn tượng, bọn thị nữ ôm các loại bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài chạy, bọn thị vệ sớm đã không người, chỉ có trung thần nghĩa sĩ đều phái đi cùng quỷ lĩnh cung chiến đấu. Trở lại hậu cung, Ngụy Thịnh đầu tiên là tìm tới Tiêu hoàng hậu, cũng chính là Ngụy Ngu Xương mẫu thân, ban thưởng một chén rượu độc. Tiêu hoàng hậu thảm đạm cười một tiếng, tiếp theo bệ hạ hơn 10 năm, bệ hạ không nghe một câu, hôm nay cùng chết xa tác, cũng phục gì hận. Ngụy Thịnh không phản bắt được, bước chân lảo đảo, xấu hổ thoát đi nơi đây. Sau lưng, truyền đến Tiêu hoàng hậu sâu kín ngôn ngữ. Bệ hạ sợ tiện tiếp thân thể tàn phế bị tặc nhân làm bẩn, thiếp thân nguyện vừa chết đền nợ nước, mong rằng bệ hạ buông tha những hài tử kia. Ngụy Thịnh bịt lấy lỗ tai, trên đường ngay cả quẳng vài dao đều không có chút nào phát giác. Hắn hai mắt đỏ ngầu, rút ra Vương Bồi An bên hông pháp kiếm, chạy tới nhi tử chúng nữ nhi chỗ trụ sở. Những người này tuổi tác lớn đã trưởng thành, nhỏ còn bi bô học nói, bởi vì trong thành loạn cục mà tụ tập cùng một chỗ. Ở đây tuổi tác lớn nhất An Khang công chúa tựa hồ đã hiểu cái gì, sợ hai nói phụ hoàng, không cần, ta không muốn chết. Ngụy Thịnh thất hồn lạc phách đi ra phía trước, nắm chặt pháp kiếm năm ngón tay khớp xương trắng bệnh, nói ngươi cớ gì sinh nhà ta? Bây giờ thành phá, các ngươi thân là hoàng gia tử tôn, không có khả năng bị những tặc nhân kia khinh nhẫn. Nói đi huy kiếm liền chém, An Khang công chúa vô ý thức giơ cánh tay lên, lập tức cánh tay bị tề căn chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, đau không ngừng lan lộn. Cho dù là hoàng gia tử đệ, cũng không phải người người đều có tư chất tu hành, huống chi bên cạnh còn có Vương Bồi An cái này đại nội cao thủ áp trận, phản kháng căn bản không làm được. Một đám hoàng tử hoàng nữ thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có năm gần 6 tuổi, hồn nhiên ngây thơ chiêu làn công chúa nhào tới, ôm Ngụy Thịnh đuổi kêu khóc nói cha đừng bổ tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ chạy thật là nhiều máu. Ngụy Thịnh thống khổ nhắm mắt lại, vài giây sau lần nữa mở ra lúc, giơ trường kiếm lên chiều chiêu làn công chúa cổ chém tới. Cha không cần, dạng này sẽ đau quá. Chiêu làn công chúa bị dọa đến oa oa khóc lớn, có thể rơi xuống pháp kiếm lại không hề dừng lại. Mắt thấy chiêu làn công chúa liền bị chặt đứt cổ, một đạo trưởng phong từ ngoài phòng đánh tới, lệnh pháp kiếm chết đi, đồng thời còn có một thanh âm truyền đến. Phụ hoàng, dừng tay. Tấu chương xong, chương 802, bản tọa Tô Kiệt, xin mời đại ly chịu chết chương 802, bản tọa Tô Kiệt, xin mời đại ly chịu chết. Ngụy Thịnh pháp kiếm bị đánh bay thời khắc, một bóng người cũng theo đó xuất hiện tại các hoàng tử hoàng nữ phía trước, chính là Ngụy Ngu Xương vị trưởng công chỗ này. Phụ hoàng, ngươi tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn đều là ngươi hài tử a. Ngụy Ngu Xương biểu lộ tràn đầy không dám tin, một đường chạy tới nơi này nàng, đầu tiên là nhìn thấy chính mình mẫu hậu uống thuốc độc tự vẫn, nàng thật vất vả tại thời khắc sống còn đem mẫu thân rượu độc bức ra, bảo vệ tâm mạch. Sau đó lại ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, vừa vặn mắt thấy Ngụy Thịnh đại sát hoàng tử hoàng nữ kinh dị tràn diện. Nhìn thấy lúc đầu bị phán định mất tích thậm chí tử vong Ngụy Ngu Xương xuất hiện lần nữa, mọi người tại đây đều là sửng sợ. Không giống với Ngụy Thịnh kinh ngạc, các hoàng tử hoàng nữ từng cái vui mừng quá đỗi, tựa như là tìm được chủ tâm cốt bình thường, nhao nhao hướng phía Ngụy Ngu Xương dựa sát vào. Vừa mới bị Ngụy Ngu Xương cứu chiêu Lan công chúa càng là khóc lê hoa đái vũ, níu lấy Ngụy Ngu Xương bàn tay, "Tỷ tỷ, cha vừa rồi thật hung." Ngụy Thịnh ánh mắt phức tạp, cuối cùng mở miệng nói, "Tránh ra." Ngụy Ngu Xương một bước cũng không lường, ngược lại trừng mắt nhìn muốn lên trước hỗ trợ thái giám tổng quản Vương Bồi An, nói phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hổ dữ còn không ăn thịt con. Vương Bồi An cảm nhận được một cỗ sát cơ khóa chặt chính mình, vốn là muốn có hành động, cũng biến thành an tĩnh lại, tại Ngụy Ngu Xương tôn này tử phụ trước mặt, hắn một cái đạo đài cảnh tu sĩ là hoàn toàn không đáng chú ý. Ngụy Thịnh nhìn thấy nữ nhi của mình muốn cùng chính mình đối nghịch, giận không kèm được nói ta là tại bảo đảm chúng ta Ngụy gia hoàng thất danh dự, nếu như bị quỷ lĩnh cung những cái kia quân phản loạn bắt lấy, bọn hắn sẽ chỉ nhận đủ tiểu lăng đủ, cùng mang theo thống khổ chết đi, chẳng chính ta ra tay. Không có khả năng, phụ hoàng ngươi sai, Tô Kiệt hắn không phải loại người này. Nhưng mà Ngụy Ngu Xương nghe chút, trực tiếp phản bác Ngụy Thịnh ngôn luận. Nàng cùng Tô Kiệt nhận biết thời gian không dài, nhưng tự nhận là đối với Tô Kiệt tính cách có nhất định hiểu rõ, không thể phủ nhận Tô Kiệt hành động sát thực bá đạo cường thế, nhưng Tô Kiệt có khác với mặt khác ma đạo tu sĩ, sẽ không tùy ý giết lung tung vô tội. Nếu không lấy Quỷ Linh cung thực lực, đoạn đường này Bắc phạt không biết muốn tạo ra bao nhiêu giết chóc huyết án, có thể những này đều không có, ngược lại thân là ma đạo Quỷ Linh cung, đại bộ phận thời điểm so chính đạo làm việc còn muốn vi quan chính. Tại chiến tranh trong quá trình, đều không quên đối với dân chúng địa phương tiến hành an trí, đây là thế lực khác khó mà làm đến, cũng sẽ không đi làm sự tình. Nói hiệu nói vượng, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì, lại thay ma đầu kia nói chuyện. Ngụy Thịnh sắc mặt tái xanh, hắn đối với mình nữ nhi này từ trước đến nay sủng ái, nhưng mà bây giờ ngăn tại trước mặt mình nữ nhi, lại lựa chọn đi tới chính mình mặt đối lập, còn vì cái kia dẫn đến bọn hắn Đại Ly hoàng triều bị diệt ma đầu tranh luận, cái này khiến hắn cảm thấy lạ lẫm sau khi, vừa có đầy ngập lửa giận. Lại ngăn cản ta không nhận ngươi nữ nhi này. Ngụy Thịnh gầm thét một tiếng, cầm kiếm tiến lên. Ta chỉ là nói đúng sự thật, có ta ở đây, phụ hoàng ngươi đừng nghĩ làm bị thương các nàng. Ngụy Ngô Dương tranh phong tương đối, một tay vỗ, trực tiếp đem Ngụy Thịnh đẩy bay ra ngoài. Song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, tại Ngụy Ngô Dương trước mặt, Ngụy Thịnh căn bản không có khả năng làm bị thương bất luận kẻ nào. Ngụy Thịnh hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, khi nhìn đến Ngụy Ngô Dương thái độ sau, cả người hắn khí lăn lộn thân phát run. Phụ hoàng, thu tay lại đi, chúng ta đã thua, hiện tại tiếp tục hy sinh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngụy Ngô Dương thở dài một hơi, nếm thử để Ngụy Thịnh hồi tâm chuyển ý, bất quá cái này hiển nhiên là phí công. Ngụy Thịnh tựa như là thua mắt đỏ dân cờ bạc, gầm hết lên, ta như thế nào sinh ra ngươi như thế một cái không từ bất hiếu nữ nhi, lúc này đứng tại quân phản loạn bên kia, ngươi cùng quân phản loạn có gì khác? Ngụy Ngô Dương sắc mặt có chút tối sầm lại, đến từ người thân nhất đâm lưng phá mạng, để nàng đặc biệt không dễ chịu. Có thể dù là như vậy, Ngụy Ngô Dương cũng chưa từng lui lại nửa bước, bởi vì nàng biết, chính mình chỉ cần lùi lại, sau lưng cái này hai mươi mấy cái hoàng tử hoàng nữ đều muốn máu nhuộm đại điện, Ngụy thị hoàng tộc liền muốn diệt tộc. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, bên ngoài tiếng la giết càng phát ra kịch liệt, thanh âm không ngừng hướng phía hoàng cung lan tràn tới. Vậy hạ, là ma đầu kia giết tới. Vương Bồi An thần sắc đột biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở Ngụy Thịnh. Đã thấy đại ly ngoài hoàng cung vây sau cùng lực lượng đề kháng, đột nhiên giống như nước thủy triều tan tác. Bởi vì thiên thủ nô công chính tàn phá bừa bãi mà đến, khổng lồ kinh khủng trùng khu liền như là di động dây núi, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, phá hủy hết thể chống cự binh sĩ, đem nó ép thành thịt nát. Đi theo tại thiên thủ nô công sau lưng, hơn bạn danh Quỷ Lĩnh cung tu sĩ đại quân tùy thời giết vào trong hoàng cung, bước lên mảnh này tráng lệ dãy cung điện. Lần thứ nhất đạp vào đại ly hoàng cung, nghĩ không ra là lấy loại phương thức này. Thiên thủ nô công đỉnh đầu, Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng đứng thẳng ở này, ánh mắt như điện quét xuống, lập tức cả tòa hoàng cung thu hết vào mắt, bên trong phát sinh sự tình cũng không gạt được Tô Kiệt cảm giác, thấy được Ngụy Thịnh cùng Ngụy Ngô Dương cha con rằng có chẳng diện. Dù là cách xa nhau còn cách một đoạn, Ngụy Thịnh cũng có thể cảm nhận được Tô Kiệt cái kia sắc bén đôi mắt, tựa như là đỉnh cấp động vật ăn thịt đối đại ánh mắt của con mồi, làm hắn tê cả da đầu. Thấy thế, Tô Kiệt khẽ miệng hơi bật lên, lãng thanh mở miệng nói, "Bản tọa Tô Kiệt, xin mời đại ly vương triều chịu chết." Tô Kiệt thanh âm giống như lôi đỉnh cuồn cuộn, không chỉ có truyền khắp hoàng cung, thậm chí toàn bộ đại ly thành đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả ngay tại chiến đấu người, lệ thuộc vào đại ly hoàng triều bên này chống cự binh sĩ, lúc này phảng phất đã mất đi tất cả chiến đấu động lực, nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay, ôm đầu quỳ xuống đất khóc giống. Dù sao Quỷ Linh cung đều đánh tới hoàng cung, đại ly hoàng triều đều muốn hủy diệt, bọn hắn hiện tại chống cự hành vi đã mất đi ý nghĩa của chiến đấu. Hô trướng. Ngụy Thịnh tựa như là bị đạp cái đuôi mèo bình thường, biểu hiện trên mặt vừa sợ vừa giận, thân là đại ly hoàng đế, bị người như vậy ở trước mặt trào phúng mở lớn, lại có hàm dưỡng người đều sẽ nổi trận lôi đình. Thế là Ngụy Thịnh rút ra pháp kiếm, quát to: "Ma đầu, ngươi có thể đánh bại Đại Ly hoàng triều, nhưng ngươi không đánh bại được chúng ta Ngụy thị hoàng tộc, tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên, cùng tên ma đầu này liều mạng." Hiện trường chỉ có Ngụy Thịnh gầm thét vang vọng, sau lưng nửa điểm động tĩnh đều không. Từng cái Ngụy gia hoàng tử hoàng nữ đều không có xê dịch bước chân, mới vừa rồi còn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết phụ hoàng, hiện tại lại phải bọn hắn chủ động đứng ra đi theo vương triều cùng một chỗ hủy diệt, ai cũng đã sẽ không lại tin tưởng Ngụy Thịnh lời nói. Nếu như Ngụy Thịnh vừa rồi không làm như vậy, có lẽ còn có mấy cái thành niên hoàng tử hoàng nữ sẽ vì cái gọi là trung nghĩa, lựa chọn khẳng khái chịu chết. Nhưng mới rồi Ngụy Thịnh cử động, đã để các hoàng tử hoàng nữ triệt để cùng hắn phân rõ giới hạn, tất cả mọi người chẳng những không có tiến lên, ngược lại bước chân lui lại, nhìn xem Ngụy Thịnh ánh mắt cũng không còn thân cận. Ngụy Thịnh vừa nghiêng đầu, liền thấy một màn như thế, lập tức trái tim băng giá không thôi, cảm nhận được chúng bạn xa lánh là tư vị gì. Tại vương triều bị diệt thời khắc sống còn, cho dù là người thân nhất, cũng không có lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngụy Ngô Dương trầm mặc, nếu như là đi qua, dựa theo tính tình của nàng, dù là biết rõ phía trước một con đường chết, cũng sẽ lựa chọn nghĩa vô phản cố tiến lên, lựa chọn đối với Tô Kiệt huy kiếm. Nhưng hôm nay, Ngụy Ngô Dương lại không còn như vậy tùy hứng, bởi vì nàng đại biểu không chỉ có chỉ là chính mình, một khi nàng ngã xuống, phía sau mình những cái kia đệ đệ muội muội, mẹ của mình, hậu cung những cái kia tần phi, liền sẽ mất đi tất cả bảo hộ. Nàng còn sống, không chỉ là vì mình mà sống. Đại Ly Vương triều đã nhất định ngã xuống, nàng nhất định phải bảo đảm Ngụy gia hoàng thất huyết mạch còn có thể bảo lưu lại đến, không có khả năng như vậy ở thiên nguyên thế giới triệt để tiêu vong. Ngụy Thịnh a Ngụy Thịnh, ngươi vô luận là làm hoàng đế hay là khi phụ thân đều như vậy thất bại, Đại Ly hoàng triều giao cho trong tay ngươi, có hôm nay cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Tô Kiệt cười ha ha, nhìn xem một màn này chợt cảm thấy thú vị. Im ngay, ngươi cái này ma đạo, coi như chỉ có một mình ta Ngụy thị hoàng tộc vẫn như cũ sẽ không đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Ngụy Thịnh đối với Tô Kiệt trợn mắt nhìn, hắn nắm lấy pháp kiếm hướng Tô Kiệt phóng đi. Nhưng mà chỉ là đi về phía trước mấy chục mét, Thiên thủ nô công đầu lâu to lớn hướng xuống tìm kiếm, to lớn trùng mắt tựa như là hai viên treo trên bầu trời tinh thần, một cỗ hung sát bạo ngược khí tức phô thiên cái địa. Phúc. Ngụy Thịnh tựa như là tại trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, cả người lung lay sắp đổ, bước chân cũng ngừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, dùng trong tay pháp kiếm sử trên mặt đất, bằng không hắn hơn phân nửa đã tại khí thế áp bách dưới quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này Ngụy Thịnh không gì sánh được tuyệt vọng, hắn ngay cả tới gần Tô Kiệt đều làm không được, chỉ là Tô Kiệt một cái cổ trùng liền để hắn khó mà tiến thêm, chớ nói chi là đi tìm Tô Kiệt liều mạng. Tô Kiệt nghiền chết hắn, đoán chừng cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Ta bản nhân nhìn Thiên Võ Đại Đế có nhiều kính nghệ, nhưng để cho ta không nghĩ ra là Thiên Võ Đại Đế một đời hùng chủ, ngay cả Cửu Tiêu Thánh Địa đều muốn cho chút thể diện, có thể ngàn năm trôi qua, hắn hậu đại tại sao có thể có ngươi dạng này hoàng đế? Làm việc không được, thực lực không có thực lực, không chiếm Hưu Vương tọa vị trí, lại làm việc không quả quyết, chính mình chết còn muốn kéo lấy cả một nhà cùng một châu cùng xuống hoàng tuyển. Thiên Võ Đại Đế nếu là biết ngươi muốn cho hắn tuyệt hậu, không phải từ vách quan tài nhảy ra một bàn tay đập chết ngươi không thể. Nếu thiên tử vô đạo, hôm nay ta liền thay Thiên Võ Đại Đế thanh lý môn hộ, miễn cho ngươi bại hoại Thiên Võ Đại Đế thanh danh. Tô Kiệt ánh mắt trêu tức, đối với Ngụy Thịnh cũng không có cái gì đồng tình, địch nhân là địch nhân, Tô Kiệt sẽ không ở trên loại chuyện này phạm sai lầm, lựa chọn nhiều Ngụy Thịnh một mạng cái gì, những người khác có thể sống, nhưng Ngụy Thịnh phải chết. Tô Kiệt châm chọc khiêu khích tựa như là từng nhát cái tát đập vào Ngụy Thịnh trên mặt, để sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phẫn hận ngẩng đầu. Ma đầu, thắng làm đua thua làm đặc, hôm nay là ta thua, ta có chơi có chịu, không cần đến ngươi đạo thủ, chúng ta xuống dưới cho thái tổ tỉnh tội. Ngụy Thịnh cắn răng, không muốn lại nghe Tô Kiệt trào phúng nhục nhã, hắn đem pháp kiếm từ dưới đất rút ra, đột nhiên hướng cổ mình xóa đi. Tô Kiệt không có ngăn cản Ngụy Thịnh cử động, mặc dù hắn có thể trực tiếp bắt lấy Ngụy Thịnh tiến hành tra tấn, làm cho đối phương chết rất bất an tưởng, nhưng không cần thiết, đây cũng là Tô Kiệt cho đối phương vị hoàng đế này cái cuối cùng thể diện. Sau một khắc, sắc bén vô địch pháp kiếm trong nháy mắt cắt làn ra, khí quản, thực quản, xương sau cổ, máu tươi phun ra ngoài. Ngụy Thịnh bịch một tiếng ngã trên mặt đất, con ngươi hiện lên lưu luyến, hối hận, không cam lòng, oán giận đủ loại cảm xúc. Tựa hồ đang hồi ức chính mình trở thành hoàng đế hơn 10 năm thời gian, hảo hảo một cái vương triều bị hắn kinh doanh hủy diệt, trách nhiệm của hắn không thể trốn tránh. Cuối cùng Ngụy Thịnh con ngươi tan rã, người cũng theo đó mất đi hô hấp, trở thành một bộ còn mang dư ôn thi thể. Ô, một đám hoàng tử hoàng nữ không ít người khóc giống lên, mặc dù Ngụy Thịnh vừa rồi làm loại chuyện đó, nhưng bây giờ nhìn thấy nó chết ở trước mặt mình, không ít người vẫn là không nhịn được rơi lệ. Ngụy Ngu Sương ánh mắt thảm đạm, nàng nhìn xem Ngụy Thịnh thi thể, lại nhìn xem hăng hái Tô Kiệt, trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Vương Bồi An không nói một lời, đối với Tô Kiệt chắp tay một cái, còn xin các hạ thư thả chút thời gian, lão nô phải xử lý bệ hạ thi thể. Đi thôi. Tô Kiệt nhìn ra Vương Bồi An tâm có tử trí, khoát tay áo. Nói xong, Tô Kiệt lại bước chân, hướng phía trước đi đến, từng cái hoàng tử hoàng nữ nhao nhao tránh đứng ra. Tô Kiệt tiến vào Phúc Đức Điện bên trong, nơi này là triều hội địa phương, long ỷ ngay phía trước trưng bày. Bước chân có chút dừng lại, Tô Kiệt sải bước hướng phía trước đi đến, tại vô số quỷ lĩnh cung tu sĩ nóng bỏng chờ mong, cùng Ngụy Thị hoàng tử hoàng nữ như cha mẹ chết trong ánh mắt, ngồi lên vô số người tha thiết ước mơ long ỷ màu vàng. Có chút cân cái mông. Tô Kiệt thầm nghĩ trong lòng, đây là Tô Kiệt ngồi lên long ỷ cảm giác đầu tiên. Nhưng mặt ngoài Tô Kiệt lại một bộ uy nghiêm thần thánh biểu lộ, nhìn về hướng trong hoàng cung từng người quỷ lĩnh cung tu sĩ, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, Đại Ly hoàng đế đã đền tội, hiện tại bản tọa tuyên bố, bắt phạt thành công, chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng. Phần minh quang này ta sẽ không độc hưởng, tất cả mọi người, tất cả đi theo bản tọa người, đều sẽ đạt được để cho các ngươi hài lòng ban thưởng, đây là bản tọa trở thành tân hoàng đằng sau, cho chư vị ưng thuận hứa hẹn thứ nhất." Thoại âm rơi xuống, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô tùy theo bộc phát. Vô số quỷ lĩnh cung tu sĩ sắc mặt cuồng hỉ, hưng phấn lại kích động, bọn hắn rõ ràng tổng chủ đại nhân hào phóng, một trận lấy được lớn như thế nhanh, tất cả mọi người nhất định sẽ đạt được một bút không gì sánh được phong phú khen thưởng, Tô Kiệt xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Mà những trưởng lão kia càng thêm kích động, quỷ lĩnh cung tại Tô Kiệt dẫn đầu xuống thành công lật đổ Đại Ly Vương triều, dạng này liền mang ý nghĩa, quỷ lĩnh cung sẽ tại Đại Ly Vương triều trên thi thể, khai sáng ra một phần mới vạn thế vương triều. Mà bọn hắn những này đi theo Tô Kiệt khởi binh tu sĩ, cũng đều thu hoạch được tổng lòng chi công, phần vinh quang này đủ để ghi vào gia phả, lưu truyền ngàn năm vạn năm. Phần này tiếng hoan hô từ hoàng cung không ngừng lan tràn, rất nhanh toàn bộ Đại Ly thành đều vang lên tiếng hoan hô, tiến vào Đại Ly thành Quỷ Lĩnh cung tu sĩ liền cùng giống như điên cuồng hỉ, tất cả mọi người cảm giác mình muốn phát đạt. Mà cùng Quỷ Lĩnh cung gieo hò hình thành so sánh rõ ràng, thì là những cái kia Đại Ly thành bên trong vương công quý tộc, bọn hắn chỉ cảm thấy trời đều sập. Đại Ly vương triều ngã xuống, đỉnh đầu chỗ dựa người đã không có, bọn hắn đến trực diện Quỷ Lĩnh cung binh phòng, đã có bao nhiêu nhà vương công quý tộc bị xét nhà, còn lại cũng tại run lẩy bẩy. Tương tại đối mặt Ngụy thị hoàng tộc lúc, bọn hắn thông dụng quy tắc đối với Quỷ Lĩnh cung mãng phun này ác ôn có thể hoàn toàn không dùng được. Quỷ lĩnh cung chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tiền của bọn hắn, đem bọn hắn ép khô hao hết. Tốt ta, Tô Kiệt thành công, hắn muốn làm hoàng đế, tỷ tỷ ngươi thấy không? Quỷ lĩnh cung tu sĩ trong đội ngũ, Ninh Hân Nguyệt ôm tỷ tỷ Ninh Vân Anh cánh tay giật nảy mình, nhìn phía xa ngồi cao long ỷ thân ảnh, ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Thấy được, người ta còn không có đồng ý với ngươi khi hoàng hậu đâu, ngươi mù đi theo nào làm gì? Ninh Vân Anh bóp lấy muội muội phấn nộn khuôn mặt, liếc mắt. Mặc dù cảnh tượng này xác thực khó gặp, Tô Kiệt tên ma đầu này cũng xác thực có thực lực, nhưng là nhà mình muội muội đổi tới hành vi, để nàng có chút không vừa mắt. Hoàng hậu có làm hay không cũng không đáng kể, dù sao ta chính là cao hứng, lúc trước ta liền nói Tô Kiệt tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại đã chứng minh ánh mắt của ta lợi hại đi. Linh Hân Nguyệt ngạo kiều hừ một tiếng, chỉ cảm thấy giống như vinh yên. Tô Kiệt càng cường đại, lấy được thành tựu càng nhiều, càng có thể chứng minh nàng chọn nam nhân ánh mắt ưu tú. Ninh Vân Anh không nói gì, chỉ là có chút định thần nhìn xem Tô Kiệt cái kia ngồi cao long ỷ thân ảnh. Nàng có loại dự cảm, tương lai Tô Kiệt sẽ tại Thiên Nguyên thế giới quấy mưa gió, náo ra động tĩnh nói không chừng so Thiên Võ Đại Đế còn lợi hại hơn. Tấu chương xong, chương 803, Thiên Ngai Đạp Tận Công Khanh Sương, chương 803, Thiên Ngai Đạp Tận Công Khanh Sương. Sau 3 ngày, Đại Ly thành túc sát chiến tranh không khí đều tiêu tán, chỉ còn lại có ngẫu nhiên lưu lại tại chân tường loang lô vết máu, còn chứng minh nơi này phát sinh qua thảm liệt chiến tranh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đối với Đại Ly thành bách tính tới nói, 3 ngày này để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Đến từ Quỷ Lĩnh cung quân đội sát nhập vào Đại Ly thành, chỉ sợ Đại Ly vương triều đã ngã xuống, Quỷ Lĩnh cung thay thế Đại Ly vương triều, trở thành mảnh đất này chủ nhân mới. Mà từ xưa đến nay, vương triều thay đổi thời khắc, thường thường nương theo lấy đồ sắt cùng tử vong, tầng dưới chốt bách tính như có rác giống như bị thu gạt. Đại Ly thành bách tính lo lắng hãi hùng, nhất là Quỷ Lĩnh cung hay là Ma đạo tông môn, tại mọi người trong ấn tượng, ma đạo nhưng không có người tốt ta. Cứ như vậy qua 3 ngày, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy Đại Ly thành bách tính rốt cục có người bắt đầu đi ra cửa chính. Không có cách nào, bách tính ra bên trong không có lương tâm, cũng không thể có đầu rút cổ lấy không làm sống chết đói đi. Nhà ở Đại Ly thành Quảng Phúc phường An Tân Nhai Lưu Lao Hán, chính là đi ra ngoài bách tính một thành viên. An Tân Nhai ở vào Đại Ly thành cánh bắc, là cùng khổ bách tính ở lại địa giới, Lưu Lao Hán có một tay thợ một tay nghề, dựa vào này nuôi sống một nhà năm miệng ăn người. Lúc này ở Lưu Lao Hán trong phòng, lờ mờ trong phòng nhỏ hẹp, có thể đếm được rõ ràng hạt gạo cháo loãng bị chia làm ngũ tiểu bát. Ba cái gầy khọm, tóc khô héo tiểu hài hai ba miếng uống xong, phụt phụt lấy lưới bát, chậm chạp không muốn thả ra trong tay chén bể. Lưu Lao Hán thê tử năm nay 40, gian khổ sinh hoạt cùng cường độ cao lao động, cả người nhìn liền cùng hơn 60 tuổi bình thường, trên đầu đã có không ít tóc trắng. Lưu Lao Hán đưa trong tay cháo uống một ngụm, sau đó đem còn lại phân cho ba đứa hài tử, nói các ngươi ở nhà đợi, ta đi bên ngoài thám thính tình huống. Đưa ra, bên ngoài còn loạn đây, ngươi không muốn sống nữa. Thê tử Trương Thị vội vàng buông xuống bát, tranh thủ thời gian thuyết phục chồng mình. Cách nhìn của đàn bà, trong nhà lương thực hao hết, lại không ra ngoài tiếp điểm việc để hoạt động, người một nhà đều được uống gió tây bắc đi. Huống chi còn có từ lão gia trong nhà đòi tiền phải trả, đến lúc đó không trả nổi, từ lão gia trách tội xuống, chúng ta liền đều được bán mình làm nô. Lưu lão hán vô bàn một cái, đem mấy cái tiểu hài tử đều hù dọa. Trong miệng hắn từ lão gia là công bộ thượng thư Từ Thanh, tại mục nát Đại Ly vương triều, nắm giữ công bộ cái này chức quyền bộ môn Từ Thanh, tại nhận được sinh sản mệnh lệnh sau, liền sẽ giở trò. Đầu tiên là đem sinh sản nhiệm vụ bao bên ngoài ra ngoài, không có khả năng bao bên ngoài đi ra, liền đem sinh sản vật liệu theo thứ tự hàng ngái, tận lực cắt giảm chi phí, tiền còn lại liền bị Từ Thanh chia lãi thành của cải của chính mình. Mà tiếp bao bên ngoài những công tượng này, đồng dạng gặp phải bóc lột, Từ Thanh thường thường lấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn làm lý do, trong trứng gà chọn xương cốt, công bố bọn hắn hư hại hoàng gia cần thiết khí giới, muốn đối với nó tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Không trả nổi tiền, chỉ có thể từ Từ Thanh nơi này vay cao lợi tức, dùng cho hoàn lại tiền phạt. Về phần cáo quan, dám làm như vậy, thi thể đều ném đến ngoài thành trong sông hộ thành trở thành thức ăn cho cá. Liên dựa vào lấy như thế trên dưới hai đầu ăn, Từ Thanh trở thành Đại Ly thành cao lợi thải cho vay người một trong, được người xưng là đầu hổ áp, hình dung hắn cho vay tàn nhẫn, niên tức lợi lớn hơn bản, rất nhiều người bởi vậy cửa nát nhà tan. Lưu Lao Hán chính là mượn Từ Thanh công tượng một trong, lúc đầu tay nghề tình xảo hắn còn có thể sinh hoạt không sai, nhưng hôm nay chỉ có thể cật khang biết thái, tiền dư đều được tại trả nợ bên trên, mà lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Các ngươi an tâm ở nhà không cần loạn đi ra ngoài, ta đi một chút liền về. Lưu Lao Hán liên tục căn dặn, ở nhà người lo lắng trong ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, đi tới ngoại giới trên đường phố. Ngoài ra trên đường phố 10 phần trống trải, chỉ có rất ít bách tính thân ảnh, mà lại người người đều là đi lại vội vàng, nhìn xung quanh, sợ gặp được loạn quân. Lưu Lao Hán ở đây sinh hoạt mấy chục năm, đối với xung quanh hoàn cảnh đã hết sức quen thuộc, hắn sau khi ra ngoài liền cùng chung quanh hàng xóm lẫn nhau nghe ngóng tin tức, thám tính tình huống. Vừa mới bắt đầu loạn quân vào thành lúc nhất loạn, khắp nơi đều là tiếng la giết, nhà ta cửa sổ đều bắn lên láo nhiều máu. Hai ngày trước giống như liền có loạn quân đến gián tiếp báo cáo, ta không dám đi ra ngoài nhìn, không biết là cái gì. Ngươi nói hoàng đế có phải hay không đã băng hà? Hoàng đế mới là Quỷ Lĩnh cung người tổng chủ kia Tô Kiệt, nghe nói đối phương gọi huyết ma lão tổ cái gì, nghe chút danh tự này liền hung hung ác liệt, những ngày tháng sau này lại phải khó hơn. Lưu Lao Hán từ hàng xóm nơi này nói chuyện phía một phen sau, liền xoay người đi tới An Tân Nhai bên ngoài, hắn dự định đi chọn mua một chút thóc gạo, trong nhà đã không có bao nhiêu lương thực. Một đường đi đến gần nhất một nhà cửa hàng gạo, nơi này cửa hàng gạo cửa lớn rộng mở, nhất làm cho Lưu Lao Hán lo lắng sự tình không có phát sinh, hắn liền sợ trong loạn thế ngay cả lương thực cũng mua không được. Vô ý thức nắm thật chặt trong ngực đồng tiền, Lưu Lao Hán lại không khỏi có chút bất tâm, không biết cửa hàng gạo giá tiền có thể hay không trên diện rộng dâng lên. Bởi vì dĩ vãng mỗi lần gặp được chiến loạn, trong thành lương thực giá cả đều sẽ ứng thanh dâng lên, lúc đầu bách tính mua sắm lương thực liền đã nhập không đủ suất, nếu là lương giá lại lớn biên độ kéo lên, bọn hắn coi như thật không mua nổi. Đặc biệt là nhà này cửa hàng gạo trưởng quỹ, hay là không dễ nói chuyện chủ, ngày bình thường đối với Lưu Lao Hán những bách tính này từ trước đến nay hà khắc, thường xuyên áp ý dâng lên lương giá, mua bán lương thực bên trong cũng thường xuyên trộn lẫn hà khắc. Hết lần này tới lần khác lương thực loại sinh ý này cũng không phải người bình thường có thể kinh doanh, đều là đứng đấy hậu trường, cáo quan đều không dùng. Nhưng mà đợi đến gần đằng sau, Lưu Lão Hán kinh ngạc nhìn thấy cửa hàng gạo trưởng quỹ cái kêu béo quần quần thân thể, không đối, hiện tại đã là một bộ thi thể. Cửa hàng gạo trưởng quỹ thi thể liền treo ở ven đường một gốc trên cây cổ bèo, trên thi thể có con ruồi ong ong bay, ròi bọ chui vào, nhưng Lưu Lão Hán tuyệt đối sẽ không nhận lầm. vẹn vẹn cái này nặng đến hơn 300 cân hình thể, cũng không phải là dân chúng tầm thường có thể có được. Ngày bình thường bách tính ngay cả ăn thịt đều thiếu, chất béo không đủ, đừng nói ăn thành mập mạp, có thể không gầy ra bọc xương, cái kia đều thuộc về là giàu có người ta. Trưởng quỹ bị treo cổ. Lưu Lao Hán tràn đầy kinh ngạc, tại An Tân Ngai làm mưa làm gió, nơi đó một phương bá chủ cửa hàng gạo trưởng quỹ, thế mà bị tươi sống treo cổ tại trên cây cổ mèo. Bất quá lúc này người nhà bụng quan trọng, Lưu Lao Hán chỉ là nhìn mấy lần, hay là đi vào cửa hàng gạo bên trong. Lưu Lao Hán phát hiện, cửa hàng gạo bên trong rất nhiều nhân viên cửa hàng đổi thành khuôn mặt xa lạ, đi qua những cái kia đi theo cửa hàng gạo trưởng quỹ khi hành phách thị nhân viên cửa hàng toàn bộ không thấy bóng dáng. Lại xem xét trong tiệm lương thực giá cả, Lưu Lao Hán lập tức hai mắt máy động. Bởi vì lương giá chẳng những không có dâng lên, ngược lại chỉ có đi qua 1/5, chọn bện tiện nghi gấp 5 lần. Làm sao lại dễ dàng như vậy, giả đi. Lưu Lao Hán gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, dễ dàng như vậy lương giá, từ lúc hắn ký sự lên liền không có gặp qua, hắn hoài nghi là chính mình nhìn lầm số lượng. Tại sao có thể có giả, đây là Quỷ Lĩnh cung lão gia thiện tâm, vì ức chế gian thương chữ hàng hóa như thấy, mở kho phát thóc, dám không phối hợp gian thương, liền cùng bên ngoài cây cổ bèo treo trưởng quỹ kia một cái hạ chẳng. Một tên nhân viên cửa hàng mở miệng, đã thấy nhiều cùng loại Lưu Lao Hán loại này không thể tin bắt tính. Bọn hắn ngày bình thường qua đã quen thời gian khổ cực, ngày tốt lành đến một lần, cái thứ nhất chính là hoài nghi, không thể tin được trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đúng đúng đúng, cảm tạ Quỷ Lĩnh cung các lao ra. Chóng mặt, Lưu Lao Hán thẳng đến ôm đổ đầy lương thực cái túi rời đi cửa hàng gạo, mới rốt cục lấy lại tinh thần, mừng rỡ như điên, vương tin chính mình thật dùng rẻ tiền giá cả mua đến lương thực. Không khỏi, Lưu Lao Hán đối với chưa từng gặp mặt Quỷ Lĩnh cung nhóm này loại quân, sinh ra một loại tin cậy cảm giác. Có thể ước bình lương giá, đối phương lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Lúc đầu Lưu Lao Hán dự định về nhà, thế nhưng là trước đây rời đi cửa hàng gạo trước, nhân viên cửa hàng nói cho hắn biết, Quỷ Lĩnh cung ngay tại Quảng Phúc phường gián tiếp báo cáo, phát cháo tế thế. Người trước không liên quan hắn, có thể người sau có lương thực có thể lĩnh, hắn liền không thể không đi. Quảng Phúc phường không giống với An Tân Ngai, nơi này là quan lại quyền quý căn cứ, các loại xa hoa dinh thự một tòa liên tiếp một tòa, ở chỗ này đều là thân thế hiển hách hạng người, tỉ như công bộ thượng thư Từ Thanh liền ở chỗ này. Vừa mới đi vào Quảng Phúc phường, Lưu Lao Hán liền thấy hai khung cao tới 10 mấy mét, toàn thân kim loại rèn đúc nện chủ chiến cơ giáp. Loại này khôi lỗi to lớn máy móc, toàn thân trên dưới dày đặc hợp pháo, cho dù là lần thứ nhất gặp, cũng có thể để cho người ta trước tiên minh bạch, đây là thuộc về chiến trường đại sát khí. Lưu Lao Hán chân bụng như nhũ ra, đều có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng bụng lúc này lại bất tranh khí của gọi. Hắn sáng nay đi ra ngoài mới uống một ngụm nước cháo, đã sớm không chịu nổi. Vì phát cháo lương thực, Lưu Lao Hán cố nén sợ hãi của nội tâm, đi vào Quảng Phúc phường. Ở chỗ này, Lưu Lao Hán kinh ngạc nhìn thấy, đi qua phủ đệ xa hoa bây giờ từng cái cửa lớn mở rộng, bên trong có tiếng la khóc không ngừng truyền đến. Đại lượng Quỷ Lĩnh cung tu sĩ ngay tại không ngừng ra vào, từ đó câu ra từng người quan to hiển quý đại nhân vật, còn có bọn hắn dòng dõi người nhà. Bao quát từ thanh chỗ, chiếm diện tích trên 100 mẫu xa hoa dinh thự, cũng bị Quỷ Lĩnh cung tu sĩ triệt để chiếm lĩnh. Những cái kia đi qua Lưu Lao Hán cũng không dám ngẩng đầu nhìn, toàn thân đeo vàng đeo bạc quý phụ nhân, ngang ngược càn rỡ công tử thiếu gia, sống an nhàn sung sướng điêu ngoa tiểu thư, bây giờ toàn bộ biến thành tù nhân, bị Quỷ Lĩnh cung tu sĩ mang theo xiềng xích mang ra, có chút phản kháng chính là hung hăng một roi kéo xuống, ra chóc thịt bong. Trong phủ đệ, tiếng hét thảm bên tai không dứt, từng cái nhìn người dùng mình hình cụ bị Quỷ Lĩnh cung tu sĩ xuất ra, sau đó đem những đại nhân vật kia để lên trà tấn, ép hỏi tiền khoản hạ lạc. Quỷ Lĩnh cung thân là ma đạo tông môn, loại này ra hình tra tấn còn tay hướng bản lĩnh tự nhiên tinh xảo, các loại cực hình ngay cả tu sĩ chính đạo đều gánh không được, huống chi những này sống an nhàn sung sướng quan to hiền quý. Lưu Lao Hán liền tận mắt thấy, từ thanh cái này công bộ thượng thư bị từ nhà mình phụ đệ giống như chó chết lôi ra, sau đó bị Quỷ Lĩnh cung tu sĩ mang lấy đặt ở đung đỏ trên đồng trụ, da thịt cùng đồng trụ tiếp xúc, lập tức một cỗ khét lẹt vị thịt bay ra, da thịt dính liền tại trên đồng trụ. Từ thanh cũng đau ngũ quan vặn mèo biến hình, phát ra không giống tiếng người kêu thảm, đau đến không muốn sống. Quỷ Lĩnh cung tu sĩ không có dừng tay, các loại cực hình liên tiếp ra trận, mỗi khi thi hình qua đi, lại sẽ cho từ thanh phục đang dược, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, tiếng kêu rên quanh quẩn một chỗ tại Quảng Phúc phường trên không. Như vậy cực hình phía dưới, từ thanh một lòng muốn chết, đem nhà mình tất cả dấu tiền địa phương 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Rất nhanh, Quỷ Lĩnh cung tu sĩ liền từ các nơi kiểm bắt được đại lượng tiền tài, linh thạch lũy thế thành tượng, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, linh tài bảo dược đồng dạng nhiều vô số kể. Về phần đồng tiền loại hình, mặc đồng tiền dây thường đều bởi vì thời gian xa xưa mà hư thối. Chứa những tài phú này cái dương trọn vẹn lấy ra mấy ngàn dương, tại phủ đệ cửa lớn trồng chất như núi, giá trị đơn giản tính ra, còn không bao gồm cửa hàng, khế ước, quan mỏ các loại bất động sản, liền đã vượt qua 50 triệu linh hạch, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoài ra, Quỷ Lĩnh cung tu sĩ còn từ từ thanh trong phủ đệ thu hoạch được các loại phiếu nợ, thay nhau nổi lên đến so với người còn cao. Đây là từ thanh ăn hối lộ trái pháp luật, tùy ý làm bậy chứng cứ, ta Quỷ Lĩnh cung đối với nó thả ra tất cả tiền nợ không cho thừa nhận. Ở trước mặt tất cả mọi người, Quỷ Lĩnh cung tu sĩ một mũi lửa thiêu hủy những này cao lợi thải tiền nợ. Trung quanh chờ đợi phát cháo phát thóc bách tính thấy thế, đều nhảy cẫng hoan hô. Quỷ Lĩnh cung bạc thuế. Lưu Lao Hán kích động vì giảm xuống đất, nhà hắn thiếu từ thanh cao lợi thải rốt cục giải thoát rồi, rốt cuộc không cần lo lắng về sau còn không lên tiền biến thành nô lệ. Quỷ Lĩnh cung bạc thuế. Trung quanh hội tụ tới một đám cùng khổ bách tính cũng nhao nhao hô to, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được cùng loại từ thanh những này quan to hiển quý tai họa, đối phương chính là một đám hút bọn hắn mồ hôi nước mắt nhân dân hấp huyết quỷ. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn đền tội, bị thủ đoạn tàn nhẫn Quỷ Lĩnh Cung chế tài, nội tâm đại thù đến báo kích động căn bản không lời nào có thể diễn tả được, không gì sánh được hạ giận thoải mái. Nhìn xem cuối cùng bị bảo cách mà chết Từ Thành, đối phương thi thể bị treo ở trên đường phố, bên cạnh chính là hắn chồng chất như núi tài phú, Lưu lão hán hung hăng hứ một ngụm, nghiến răng nghiến lợi nói, giết đến tốt, tên gian thương này đã sớm đáng chết. Nếu không có Quỷ Lĩnh Cung tu sĩ ở đây, hắn đều hận không thể tiến lên, hung hăng từ Từ Thành trên thi thể cắn xuống một miếng thịt đến. Mà tương tự từng màn, tại Quảng Phúc phường không ngừng phát sinh, khảo hướng đi ra tài phú chồng chất như núi, từng cái đi qua vương công quý tộc, ngoại thích vân quý không phải biến thành tù nhân, chính là thi thể bị treo ở con đường hai bên, khắp nơi đều có những này quan to hiển quý kêu rên cùng cầu xin tha thứ rên gì. Thật có thể nói là thiên nhai đạp tận công canh sương, viên môn khắp treo quyền quý đầu. Trước đây đại ly hoàng đế Ngụy Thịnh khiến cái này quan to hiển quý quên tiền, đối phương chết sống không muốn hiến cho, bây giờ tất cả đều tiện nghi Quỷ Lĩnh Cung, toàn bộ đại ly thành quyền quý tài phú, chỉ sợ dễ dàng liền có thể hơn 10 tỷ chi cự. Quỷ Lĩnh Cung là quá khứ thức, ngươi hẳn là xưng hô chúng ta tên mới, đại hạ vương triều, đây là chúng ta quốc hiệu. Tại bách tính trong tiếng hoan hô, cầm đầu Quỷ Lĩnh Cung trưởng lão lên tiếng nói, vốn nắn dân chúng xưng hô. Lưu lão hán hưng phấn mở miệng hỏi, đại nhân, xin hỏi hoàng đế niên hiệu là? Tinh Nguyên đại đế, đây là chúng ta đương kim thánh thượng niên hiệu, các ngươi đều nhớ rõ ràng. Quỷ Lĩnh Cung trưởng lão cao giọng giải thích, cũng để cho người ta chuyển đến từng thùng nấu chín đậm đặc cháo, còn có từng cái nướng thơm nước thịt vịt nướng cùng heo nướng. Đối với ở đây bách tính nói ra, ngày mai sẽ là Tinh Nguyên đại đế đăng cơ đại điện, vì cùng dân cùng vui, Tinh Nguyên đại đế tự mình hạ lệnh phát cháo phát thóc 7 ngày, đồng thời từ hôm nay trở đi, cả nước tất cả bách tính thuế má bắt đầu giảm miễn, thuế ruộng 20 thuế 1, hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng, là không địa chi dân phân phát ruộng đồng, đây là đại đế thánh tâm nhân tử, chúng ta theo tới đại ly vương triều cũng không đồng dạng. Thoại âm rơi xuống, toàn trường đầu tiên là an tĩnh mấy giây, sau đó tất cả bách tính cùng nhau sắc mặt đỏ lên, kích động liên tục hô to. Tinh Nguyên đại đế, Tinh Nguyên đại đế, Tinh Nguyên đại đế. Lưu lão hán kêu khản cả giọng, trước đây còn cho là Quỷ Lĩnh Cung là loạn vân, không đối, hiện tại phải gọi đại hạ vương triều, nguyên lai bọn hắn mới là chính nghĩa chi sư, mà Tinh Nguyên đại đế Tô Kiệt cũng đáng bọn hắn thiên hạ bách tính người ủng hộ chân chính đại đế. Về phần đại ly vương triều, đó là cái gì, cùng nó không quen, đổ liền ngã đi, Lưu lão hán ước gì đối phương chết thấu thấu đây này. Tại đại ly vương triều làm châu làm ngựa, nào có đổi thành đại hạ vương triều đến thống trị, bị xem như một người đến đối đãi quá tốt. Giờ khắc này, Lưu lão hán cùng vô số dân chúng đối với Quỷ Lĩnh Cung tán thành trước nay chưa có tăng gọn, đánh ấy lòng tiếp nhận đại hạ vương triều, tiếp nhận Tinh Nguyên đại đế thống trị. Tấu chương xong, chương 804, đăng cơ xưng đế chương 804, đăng cơ xưng đế ngay tại đại ly thành bách tính đối với kẻ thống trị mới đại hạ vương triều mà ơn, đối với nó phổ biến một loạt chính sách mừng rỡ không thôi thời khắc. Đại ly trong hoàng cung, trải qua nhiều ngày chuẩn bị, thuộc về đại hạ vương triều khai quốc hoàng đế, Tinh Nguyên đại đế đăng cơ nghi thức chính thức bắt đầu. Sáng sớm, bị hoàn toàn mới bổ nhiệm bách quan liền lục tục ngoe tiến vào trong hoàng cung, phía trước điện hội tụ một đường. Bọn hắn có là Quỷ Lĩnh Cung trưởng lão đảm nhiệm, có đến từ đại ly tiền triều quan viên. Đại ly vương triều đông đảo quan viên mặc dù tham nhũng thành gió, nhưng mặc kệ triều đại nào, luôn có chút quan viên là chân chính liêm khiết thanh bạch vị quan tốt. Lại hoặc là một chút quan viên tham không nhiều, biết cái gì có thể lấy cái gì không có khả năng cầm, đồng thời tham tiền cũng là thật làm việc, cũng không phải thi sàn tố vị. Đối với những quan viên này, đại hạ vương triều cũng không có vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, mà là trải qua khảo hạch sau, để bọn hắn giao ra một bộ phận tiền tham ô sau đó tiếp tục thu nhận. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ, trên đời không có bất kỳ cái gì quốc gia cùng tổ chức có thể hoàn toàn ngăn chặn mục nát tham ô, chỉ bất quá đối đại những này tham ô vấn đề đả kích cường độ, liền hoàn toàn nhìn vương triều lực chấp hành. Giống đại ly vương triều loại kia là hoàn toàn không dám quản cũng không có năng lực quản, mà ở tân sinh đại hạ vương triều vẫn như cũ bảo lưu lấy đi qua ma đạo tông môn xuất thân các loại tán khốc hình pháp. Đối với trọng độ tham ô phạm, tỉ như liền có người cắt xén đại hạ vương triều phát xuống, dùng cho đại ly thành bách tính cứu tế lương. Một khi phát hiện liền bị đại hạ vương triều bắt, lột ra thư thảo, thi thể treo ở cửa thành, tùy ý toàn thành bách tính tham quan. Cái này cũng biểu lộ đại hạ vương triều thái độ cực lớn chấn nhiếp từng cái quan viên. Đến đây tham gia đăng cơ đại điển, trừ bách quan bên ngoài, còn có đến từ vương triều cảnh nội một chút tông môn cỡ lớn đại biểu, cùng một chút phục sức kỳ dị, mang theo đặc biệt phong cách nam nam nữ nữ. Bọn hắn đều là thương cổ đại lục một chút tiểu quốc gia, lãnh thổ diện tích không lớn, nhân khẩu không nhiều. Khi biết đại ly vương triều bị lật đổ, đại hạ vương triều trở thành mảnh đất này kẻ thống trị mới, liền đều nhao nhao phái ra đại biểu tới tham gia đăng cơ đại điển, hướng đại hạ vương triều lấy lòng. Đây cũng là những nước nhỏ này đạo trị quốc. Lạc Mã quốc sứ giả đưa thượng thiên hắc diệu thạch kim phật một đôi, chúc đại hạ vương triều thiên thu cường thịnh. Vân tự quốc sứ giả đưa lên dị thú lôi xí phi hổ con non một đầu, chúc Tinh Nguyên đại đế trường sinh cửu thị, hoành ép vạn cổ. Ly Giang quốc sứ giả đưa lên từng cái tiểu quốc sứ giả tuần tự đến, cũng đưa lên chân bảo dị thú, để đổi lấy đại hạ vương triều tại đối ngoại trên thái độ đối bản quốc hữu hảo. Đây chính là hoàng cung, ta vẫn là lần đầu tiên tới, quả thật là đại quốc khí tượng, huy hoàng bao la hùng vĩ. Ly Giang quốc sứ giả bành hòa thái tự lẩm bẩm, tiến nhập tráng lệ đại ly hoàng cung, nhìn hoa mắt. Bọn hắn quốc gia ở vào thương cổ đại lục đầu nam, sinh hoạt tại duyên hải trong hòn đảo, trong nước người mạnh nhất là một tôn đạo đài cảnh tam trọng tu sĩ, đi vào trước mắt đại hạ vương triều cái này cự vô phách quốc gia, đối đại hết thảy đều là mang theo ngưỡng mộ vẻ mơ ước. Nếu không tại sao nói đại ly vương triều là thương cổ đại lục đệ nhất đại quốc đâu? Nghe nói đại hạ vương triều đánh đại ly vương triều không hề có lực hoàn thủ, tân sinh đại hạ vương triều tất nhiên càng thêm đáng sợ. Bên cạnh Lạc Mã quốc đại biểu nhỏ giọng mở miệng, bọn hắn quốc gia ở vào mật tông Phật giáo càng phía tây, đã từng mật tông Phật giáo liền ép bọn hắn quốc gia không thở nổi. Bây giờ Mật tông Phật giáo bị Đại Hạ Vương triều tiền thân Quỷ Lĩnh cung xử lý, bởi vậy có thể thấy được Đại Hạ Vương triều đáng sợ. Có thể toàn diện nghiền ép bọn hắn Mật tông Phật giáo không phải Đại Hạ Vương triều hợp lại chi địch, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Mà đối với đám này tiểu quốc tới nói, bất luận là Đại Ly Vương triều hay là bây giờ Đại Hạ Vương triều, sự rộng lớn quốc thổ cùng nhân khẩu, chỉ cần không phân liệt, tự nhiên chính là thường cổ đại lục đệ nhất đại quốc. Bách quan, tông môn, tiểu quốc chờ chút nhân vật phía trước điện chờ đợi, còn có một số đơn độc mời đại biểu, tỉ như đại biểu Vạn Kiếp Thánh Địa Ninh gia tỉ muội, tuần tra tư tân nhiệm ti chủ Tần Vũ Thường, tiền triều công chúa Ngụy Ngô Dương, đã từng tam tông ngũ tính một trong, Cửu Thiên cung tông chủ Tân Bạch Ngưng chờ chút. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Bởi vì một tôn mặc áo bào đen, hai mắt sắc bén nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Tô Kiệt Long hành hộ bộ, đứng tại Phúc Đức điện trước đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đầu người, nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ có chút người không đến a. Ở đây nhân số rất nhiều, bao quát mấy chục cái to to nhỏ nhỏ quốc gia sứ giả đại biểu. Tô Kiệt đối với mình bây giờ thân phận thích ứng rất nhanh, dù sao hắn tại Lam Tinh cũng là khi nguyên thủ người, tại Kiệt Khoa tập đoàn bên trong hắn đồng dạng thuộc về độc đoán, có thể không có khe hở hoán đổi đến hoàng đế cái này thân phận. Mà đối với hoàng đế, một cái bá chủ quốc gia hoàng đế, tới tham gia đăng cơ đại điển tặng lễ tiểu quốc rất nhiều, Tô Kiệt không nhất định có thể nhớ kỹ ai đến tặng lễ, nhưng là ai không đến tặng lễ, Tô Kiệt lại nhớ cái nhất thanh nhị sở. Trong lòng tất cả mọi người ngưng tụ, nhậm chức lễ bộ thượng thư quan viên chắp tay nói, bẩm báo thánh thượng, phương Bắc thần ứng đế quốc cự tuyệt có mặt thánh điện, còn có Lôi Châu quốc, An Càn quốc cùng Sa Ổ quốc đều không có mặt thánh điện. Mấy quốc gia này, thần ứng đế quốc từ trước đến nay cùng Đại Ly Vương triều không đối phó, lẫn nhau chinh phạt nhiều năm, đối với kế thừa Đại Ly Vương triều quyền thống trị Đại Hạ Vương triều, khẳng định cũng sẽ không phái người tới. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái quốc gia, cơ bản đều là cùng thần ứng đế quốc đi gần tiểu quốc. Tô Kiệt con mắt khẽ híp một cái, lại không nói chuyện, một cỗ vô hình uy áp bao phủ toàn trường, mọi người đang ngồi người rất nhiều tu vi thấp, chỉ cảm thấy huyết dịch cơ hồ ngưng kết, thân thể không bị khống chế treo lên bệnh sốt rét. Ngược lại là có đảm lượng. Tô Kiệt thu lại khí thế, hiện trường không khí lập tức buông lỏng. Bành Hòa Thái vị này, Ly Giang quốc sứ giả thở hổn hển, tim đập nhanh không thôi. Tới trước đó liền nghe nói Tô Kiệt vị đại đế này tu vi khủng bố tuyệt luân, là cái thế đại ma đầu xuất thân, nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Bí tàng cảnh tu vi hắn, tại vừa rồi một khắc này, chỉ cảm thấy tựa như cả phiến thiên địa đều đặt ở trên người mình. Bành Hòa Thái không chút nghi ngờ, đối phương chỉ sợ chỉ dùng khí thế, liền có thể đem chính mình tươi sống đè chết. Cái này Tinh Nguyên đại đế, sẽ không phải đã thành tựu động dư đi, đơn giản mạnh khủng bố. Trong lòng chuyển động suy nghĩ, Bành Hòa Thái càng phát ra cung kính. Đại Ly thành thế cục như thế nào? Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Trương Quân Uy, Đại Ly thành khảo hướng liền do hắn phụ trách. Trương Quân Uy cũng là biết Tô Kiệt muốn hỏi gì, lập tức chắp tay nói, bẩm báo bệ hạ, Đại Ly thành chúng ta đã kích kê biên tài sản một nhóm vương công, ngoại thích, phú thương, huân quý, hào cường thế gia tổng cộng 618 nhà, thu hoạch phong ốc 34.700 ở giữa, linh điền 19.000 quảnh, vàng bạc trải 142 chỗ, hiệu cầm đồ 275 chỗ, linh thạch bàn bạc 60 dữ, nén bạc thỏi vàng 12 triệu khối, các loại pháp khí, linh tài, đan dược trồng chất 45 ở giữa nhà kho. Tổng kết kê biên tài sản tổng giá trị, bàn bạc 180 dư ước linh thạch. Theo Trương Quân Uy kể ra, hiện trường không biết bao nhiêu miệng người ba mở lớn, bị một loạt này con số kinh người kinh đến. Chọn vẹn 180 ước linh thạch, cái này đều tương đương ba cái mật tông Phật giáo tài phú, tuyệt đối phú khả địch quốc. Có thể khổng lồ như vậy tài phú, nhưng vô dụng đến Đại Ly Vương triều bên trên, thẳng đến bị đánh nhập hoàng cung, Đại Ly Vương triều quốc khố trong sổ sách, chuột đi vào đều được khóc đi ra, nghèo phát không dậy nổi con lương. Trong đó Ngụy Ngô Dương là ánh mắt phức tạp nhất, nàng lúc đầu không muốn tới tham gia cái gì đăng cơ đại điển, nhìn Tô Kiệt đại xuất danh tiếng, nhưng là nàng sợ Tô Kiệt nhờ vào đó lý do hãm hại còn sót lại Ngụy thị tộc người, cuối cùng không tình nguyện tới. Lúc này nghe được Trương Quân Uy lý do thoái thác, Ngụy Ngô Dương nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, nghiến chặt hàm răng. Đại Ly Vương triều để những vương công quý tộc kia quên tiền đối phương bắt chảy ra nước, đến phiên Tô Kiệt ra sân lại bị toàn bộ ép khô, không chỉ tiền tài đều thành Đại Hạ Vương triều chiến lợi phẩm, tính mệnh cũng đều đổi sạch sẽ. Ngụy Ngô Dương đang tức giận những tham quan này con chuột lớn hành vi lúc, cũng có được không hiểu hạ giận. Tô Kiệt làm nàng vẫn muốn làm sự tình. Những này vương công quý tộc đều hứng chịu tới vốn có trừng phạt, bọn hắn đem chính mình bồi táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, có thể nói hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thật nhiều tiểu tiền tiền. Trong đám người, Linh Hân Nguyệt nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, khoản tài phú này đối với nàng cái này tiểu tài mê tới nói là cái con số trên trời. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Bất luận khi nào, công chiếm một quốc gia luôn có thể cướp đoạt đến đại lượng tài phú. Linh Vân Anh nói khẽ, đối với Tô Kiệt tài phú lại không đỏ mắt, có thể đặt xuống Đại Ly Vương triều là Tô Kiệt bản sự. Tô Kiệt hài lòng gật đầu, nhiều như vậy tài phú, tăng thêm trước đây thu hết thiên hạ các nơi thế gia cùng tông môn tích lũy, còn sót lại ba tòa kỳ quan, Tô Kiệt đã có thừa tiền chế tạo. Đây đối với Tô Kiệt tới nói ý nghĩa trọng đại, cái này ba tòa kỳ quan là Tô Kiệt là Hàn Như Yên, Thiên Thủ Nô Công cùng vòng tuổi trùng chuẩn bị, nhờ vào đó cái này một quỷ hai trùng có thể dự báo đến tiếp sau cảnh giới. Hiện tại bắt đầu cử hành đại điện. Tô Kiệt khoát tay áo, hiện trường lễ quan lập tức bắt đầu chuyển động, mang theo các nhạc sĩ tấu vang đan bệ mừng rỡ, cái gì trống to, phương vang, mây bảng, tiêu, quản, địch, thân, trượng trống, chói chung, trung nhạc, đàn, sắt các loại nhạc khí thay nhau ra trận, sau đó là khổng lồ quân trận kiểm duyệt. Tô Kiệt tại trước cửa hoàng cung trên quảng trường kiểm duyệt tu sĩ quân đội, đến hàng vạn mà tính tu sĩ phương trận, từng cái nện chủ chiến cơ giáp, phi thiên pháp trù, đỏ rượu tiên cung tuần tự biểu diễn, nhìn một đám tiểu quốc nghẹn họp nhìn chân chối, hai cô lắc lắc. Đăng cơ đại điển loại nghi thức này từ trước đến nay dừng ra, tại kiểm duyệt đại quân sau, Tô Kiệt trở lại Phúc Đức Điện bên trong, nơi này vốn hẳn nên tiếp tục tế tự tổ tiên, nhưng Tô Kiệt là khai quốc hoàng đế, cho nên cải thành tế bái quỷ lĩnh cung khai phái tổ sư cùng Tô gia tổ tông. Sau đó Tô Kiệt thay đổi long bào, đeo lên mũ miệng, tiếp nhận ngọc tỷ, ngồi lên long ỷ văn võ bá quan thì theo thứ tự vào triều, ba khấu cử bái, hướng Tô Kiệt vị tân hoàng này hành lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại mọi người tề hô bên trong, Tô Kiệt đứng dậy đi tới hoàng cung bên cạnh thiên đàn. Nơi này là tế bái thương thiên địa phương, mỗi khi tân hoàng xưng đế, đều sẽ tới này tế bái thiên địa, lấy đó mình là thiên mệnh sở quy. Thiên đàn trước, Tô Kiệt sửa sang lại y quan, cầm trong tay ngọc tỷ, từng bước một leo lên thiên đàn bậc thang, đi tới cao nhất tế đàn. Tại bách quan cùng sứ giả nhìn soi mói, Tô Kiệt lấy máu là chữ, màu vàng thánh huyết từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, bị Tô Kiệt viết tại ngọc tỷ phía trên. Chấm chính là thiên mệnh, mắc lửa thiên địa chi tâm, bên dưới là vạn dân sở quy, bây giờ bắt đầu xây đại hạ, nguyện thượng thiên phù hộ. Từ hôm nay trở đi, chấm đem phổ biến một loạt tân chính, lấy trấn hưng quốc gia, phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, dồn bách tính an cư lạc nghiệp. Vọng chư vị khanh nhà đồng tâm hiệp lực, cùng cử hành hội lớn, tuyên cáo thiên hạ. Nói đi, Tô Kiệt giơ lên ngọc tỷ, đem nó chỉ lên trời ném ra ngoài. Phía dưới, từng cái bách quan quỳ xuống lạy, cao hô đạo, chúng thần cùng theo, nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, chúng sáng tạo thiên triều thịnh thế. Tô Kiệt trực câu câu nhìn xem ném đi ngọc tỷ, theo lý mà nói, đến một bước này, Tô Kiệt nên đạt được thiên đạo tán thành. Dù sao hắn đã lật đổ Đại Ly Vương triều, kết thúc Đại Ly Vương triều mục nát cùng nội loạn, đối với quốc gia cũng có bước đầu quản lý, thuộc về đi đến sau cùng thiên mệnh người. Lúc này thiên đạo hẳn là sẽ hạ xuống đại lượng thiên đạo khí vận, bao trùm đang đại biểu quốc vận trên ngọc tỷ bàn cho Tô Kiệt mới là, lấy trước kia chút khai quốc đại đế đều là làm như thế. Có thể thẳng đến ngọc tỷ bắt đầu rơi xuống, thương thiên nửa điểm phản ứng đều không. Tô Kiệt sắc mặt tối sầm, mụ nội nó, thiên nguyên thế giới thiên đạo sẽ không phải muốn trốn nợ đi. Hắn tân tân khổ khổ đánh xuống Đại Ly Vương triều chính là vì cái này, vẫn chờ dùng thiên nguyên thế giới thiên đạo khí vận ra tốc luyện hóa mặt trăng đâu. Đùng. Tô Kiệt đón lấy ngọc tỷ, ra sức lần nữa hướng bầu trời ném đi, ngọc tỷ thẳng vào vạn mét không trung. Ầm ầm. Răng rắc. Thiên khung rốt cục có phản ứng, từng mảnh kiếp vân nhanh chóng thành hình, sau đó hướng phía Tô Kiệt hung hăng đánh xuống. Phía dưới từng cái đại thần cùng sứ giả tất cả đều thấy choáng mắt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, này làm sao cùng cổ tịch ghi chép hoàn toàn không giống. Dựa theo cổ tịch ghi chép, lúc này khai quốc đại đế không phải là trên trời rơi xuống công đức, có cam lộ bảy xuống, hào quang vạn trượng, tử khí đi về đông, kim liên đoá đoá các loại tưởng thụy hiện thế sao? Làm sao còn có khai quốc đại đế sẽ bị xét đánh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cỏ. Tô Kiệt thầm mắng một tiếng, thiên nguyên thế giới thiên đạo là có bao nhiêu buồn bực chính mình. Thua thiệt hắn tự xưng tinh nguyên đại đế, tinh là lam tinh vũ trụ tinh không, nguyên chính là thiên nguyên thế giới nguyên, chỉ Tô Kiệt có vượt ngang lượng giới xưng tôn dạ tâm. Kết quả chính mình cũng tại đại hạ vương triều xưng đế, thiên nguyên thế giới thiên đạo còn bài xích chính mình, thật coi chính mình không cần mặt mũi thôi. Lôi kiếp rơi xuống, Tô Kiệt mắt sáng lên, thư không rơi xuống kiếp lôi từng khúc chôn bụi, sau đó Tô Kiệt đông nhiên một quyền chỉ lên trời bành ra, đem kiếp vân đánh tan không còn một mảnh. Đến một bước này, vạn dặm trời quang bên trong, ngọc tỷ treo ở trời cao, có màu vàng cuồn sáng từ hư không sinh ra, rơi vào trong ngọc tỷ. Hiển nhiên thiên đạo cố hữu cơ chế hay là tồn tại, thiên nguyên thế giới thiên đạo tựa như là một cái cố định chương trình, không có khả năng thật tham ô rơi Tô Kiệt khai quốc công đức. Chỉ bất quá đánh giá là bởi vì bài xích Tô Kiệt dị loại này, cho nên chỉ là đơn thuần quán thâu thiên đạo khí vận, không có cho Tô Kiệt sáng tạo long phượng các tượng, nhật nguyệt tế huy tường thụy tràng diện chúc mừng. Bất quá Tô Kiệt cũng không quan tâm cái này, chỉ cần thiên đạo khí vận tới tay tất cả đều dễ nói chuyện. Phía dưới đông đảo quan viên thấy thế, lập tức yên lòng, bọn hắn vừa rồi kém chút đều tự bế. Vừa mới khai sáng vương triều nếu là không có thượng thương tán thành, chẳng phải là nói bọn hắn không phải thiên mệnh sở quy, đôi này sĩ khí là cái cự đại đả kích. Sau một lát, Tô Kiệt bàn tay tiếp được ngọc tỷ, cảm nhận được phía trên ngưng tụ nồng hậu dày đặc thiên đạo khí vận, trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là để Tô Kiệt có chút kỳ quái, này thiên đạo khí vận mặc dù rất phong phú, nhưng cách Tô Kiệt mong muốn còn kém bên trên một chút. Sẽ không phải là thiên đạo cắt xén đi, cái này còn có thể bơm nước thôi. Ngay tại Tô Kiệt trong lòng âm thầm nói thầm thời điểm, một cái quân tình người mang tin tức không để ý khánh điện cử hành, vô cùng lo lắng chạy tới, giơ cao một phong nhuốm máu văn thư, hô lớn, báo, bệ hạ, phương Bắc thần ứng đế quốc xôi nam cấu biên, Ngọc Long quan thủ tướng Chu Thiên Hưu phản loạn, đầu nhập vào thần ứng đế quốc, khiến Ngọc Long quan luôn hãm, thần ứng đế quốc gót sắt chính đại nâng tàn phá bừa bãi phương Bắc quốc thổ, bách tính thây nang khắp đồng. Ở đây quan viên cùng sứ giả xôn xao, sắc mặt đột biến. Tô Kiệt vừa mới thu hoạch được thiên đạo khí vận vui sướng không còn sót lại chút gì, sắc mặt lạnh xuống. Hắn đã biết vì cái gì thiên đạo khí vận sẽ thiếu đi nhiều như vậy, nguyên lai là có người tại bệnh lên chính mình thiên đạo khí vận gốc tưởng. Tô Kiệt tay khẽ bẫy, văn thư bay tới rơi vào trên tay, lật xem đằng sau, Tô Kiệt cười lạnh một tiếng. Xem ra là có người muốn thừa dịp ta đại hạ lập quốc suy yếu thời khắc, chuẩn bị tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tấu chương xong, chương 805, lập quốc chi chiến chương 805, lập quốc chi chiến bệ hạ, thần ứng đế quốc lòng lang giả thú, khấu biên xôi nam cướp bóc, chúng ta nhất định phải còn lấy lôi đình phản kích, chấn nhiếp thiên hạ tiêu nhỏ. Cái thứ nhất đứng ra chính là Trương Quân Uy, hắn nhậm chức binh bộ thượng thư trước, từ ma tu phương diện đến cân nhắc, người khác treo chọc phải cửa, nhất định phải hung hăng đánh lại, đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Không ổn. Lúc này lại có người đứng dậy, đây là trước kia tiền triều đại học sĩ Vu Văn Kiệt, hắn xem như đại ly vương triều ít có, không tham ô mục nát quan văn, ở quan trường túc đến bị người xa lánh, nhưng ở dân gian trong dân chúng lại rất có hiền danh. Bởi vậy đại hạ vương triều thành lập sau, Vu Văn Kiệt cũng phải lấy lưu dụng, tiếp tục đảm nhiệm đại học sĩ vị trí. Thánh thượng, bây giờ đại hạ vương triều vừa lập, bách tính quanh năm lâu khốn chiến loạn nỗi khổ, dân sinh khó khăn, cần cùng dân hưu dưỡng sinh tức, nếu là lại nổi lên đao binh, chiến sự đánh mãi không xong, trong nước thế cục sợ có bất ổn hiểm nghi. Vinh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét cũng. Thần cả gan hiến luôn, tại đối đại thần ứng đế quốc một chuyện bên trên, có thể lựa chọn hòa đàm giải quyết. Vũ Văn Kiệt mở miệng đề nghị, cho là hiện tại cao ốc vương triều cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Lời lẽ sai trái, thần ứng đế quốc đều đánh lên cửa chính tới, còn đối với nó ăn nói khép nép đàm phán, người khác chỉ biết coi chúng ta đại hạ vương triều mềm yếu có thể bắt nạt. Trương Quân Uy bĩu môi, hắn lúc trước khi Quỷ Lĩnh cung tông chủ lúc, đối mặt xem triều các đều không có thần phục, hiện tại đi theo Tô Kiệt khai sáng đại hạ vương triều, càng thêm không nguyện ý đối với cái gì thần ứng đế quốc chịu thua. Thần ứng đế quốc binh hùng tướng mạnh, khống dây kỵ binh 300,000, có ngũ đại tử phụ pháp vương, còn có thần vương một tôn, nó danh xưng đại đế phía dưới người mạnh nhất. Nếu như sóng chiến thất bại, chúng ta bây giờ đại hạ vương triều cục diện thật tốt sẽ một khi mất sạch, ngoại tộc tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc, nhập chủ Trung Nguyên. Vũ Văn Kiệt mặc dù chỉ là cái phổ thông lão đầu, nhưng đối mặt đạo đại cảnh Trương Quân Uy lại một bước cũng không nhường, dựa vào lý lẽ biện luận. Rất nhanh, tranh luận âm thanh liền bắt đầu khuếch tán. Càng ngày càng nhiều quan viên gia nhập cái lộn bên trong, xuất thân Quỷ Lĩnh cung quan viên cơ hồ đều chủ trương khai chiến, nói nhau nhau lấy muốn cho thần ứng đế quốc một cái đau thấu tim gan giáo huấn. Tới tương phản, cùng Vũ Văn Kiệt bình thường xuất thân cựu triều quan viên, thì phần lớn duy trì bình định chính sách, đây cũng là đi qua đại ly vương triều làm sự tình. Tô Kiệt ngồi tại trên long ỷ thờ ơ lạnh nhạt, hai phe cãi lộn không ngớt, Tô Kiệt đã nhìn ra một chút manh mối, mặc dù đại hạ vương triều vừa mới sáng lập, nhưng là đã có bách quan phân chia thế lực tranh đấu xu thế. Loại chuyện này cũng không kỳ quái, chỉ cần có người tồn tại địa phương liền sẽ có tranh đấu, cổ kim nội ngoại ai cũng qua này. Bất quá Tô Kiệt không quan tâm cái này, thiên nguyên thế giới cũng không phải làm tinh cổ đại hoàng triều, hắn cũng không phải ngụy thị loại kia hoàng đế, hoàng quyền cần cân nhắc đến các phái thế lực các mặt cân bằng, để tránh đảng phái tham gia vào chính sự. Đối với Tô Kiệt tới nói, từ đầu đến cuối, Tô Kiệt tuyệt đối võ lực mới là hoàng quyền lớn nhất cam đoan, đây là ai cũng không thể lay động. Chân tức quốc gia chính là Tô Kiệt hoàn mỹ khắc họa. Đợi đến phía dưới hai nhóm người nhao nhao mệt mỏi, cuối cùng Trương Quân Uy cùng Vũ Văn Kiệt đều quỳ trên mặt đất, còn xin thánh thượng cầm cái chủ ý. Tô Kiệt không nhanh không chậm, thản nhiên nói, các vị ai khanh lời nói, chấm đã có kết luận, thần ứng đế quốc giết hại ta đại hạ bách tính, đây là nhân họa, thân là đại hạ hoàng đế, chấm sẽ không nhìn xem bách tính rơi vào gót sắt phía dưới. Thần ứng đế quốc đã có đường đến chỗ chết, truyền chấm mệnh lệnh, lập tức điều động binh mã lương thảo. Chấm muốn ngự giá thân trinh, tự mình tiêu diệt thần ứng đế quốc cái này một dã man vô tự chi đạo tặc, là phương bắt chết thảm bách tính đòi cái công đạo. Lời này vừa nói ra, Trương Quân Uy hưng phấn lên, phủi đối diện Vũ Văn Kiệt một chút. Vũ Văn Kiệt chắc tay, nói bệ hạ, việc này phải chăng quá mạo tiến, thần ứng đế quốc có 300,000 thiết kỵ, thần cho là còn cần bản bạc kỹ hơn. Nhưng mà, Tô Kiệt ánh mắt đảo qua, Vũ Văn Kiệt lập tức ra đầu tê dần, tim đập như trống trầu, tựa hồ chính mình nói thêm nữa một câu, liền sẽ bị kéo ra ngõ môn chém đầu. Chấm là Tinh Nguyên đại đế, tại thương cổ đại lục, có thể ngăn cản người của ta không còn tồn tại, chỉ là thần ứng đế quốc, gà đất chó sành ngươi. Trận chiến này là ta đại hạ vương triều lập quốc chi chiến, cũng là thần ứng đế quốc diệt quốc chi chiến, chấm chỉ có một mục tiêu, diệt quốc. Tô Kiệt thanh âm như tiếng sấm, lộ ra mùi máu tươi nồng nặc. Phạm La nhìn thấy Tô Kiệt đó là máu ánh mắt, rất nhiều bách quan cũng nhịn không được sợ mất mật, nhớ tới có quan hệ Tô Kiệt vị này Tinh Nguyên đại đế sự tích. Vị này một đường vượt khởi nương theo lấy Tinh Phong huyết vũ đại đế, đi qua danh xưng huyết ma lão tổ, xem ra dù là trở thành một nước đại đế, nó tính cách cũng không thay đổi chút nào, vẫn là như thế bạo ngược tàn nhẫn, động một tí liền muốn diệt tộc diệt quốc, quả thực là đương đại bạo quân bình thường. Bất quá tại Tô Kiệt ý chí bên dưới, đã không có người còn dám phản bác. Ở đây quan viên đều không phải là đồ đần, Tô Kiệt cũng không phải người thịnh, gây Tô Kiệt không cao hứng, Tô Kiệt là thật dám giết người, hiện tại đại ly thành những vương công quý tộc kia thi thể còn chưa ngội thấu đâu, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp, đây chính là danh tiếng lực ảnh hưởng. Nô hoàng bần thắng. Cuối cùng tất cả quan viên cùng nhau quỳ xuống đất hô to, khen ngợi Tô Kiệt anh minh thần võ. Đăng cơ đại điện kết thúc về sau, vừa mới an tĩnh lại chiến cuộc lại bởi vì Tô Kiệt chiến tranh hành vi mà lên vận sóng. Đại lượng nguyên bản chỉnh đốn tu sĩ quân đội lần nữa bị điều động, từng chiếc phi thiên pháp chu cùng nện chủ chiến cơ giáp bắt đầu toàn diện kiểm tra tu sửa giữ gìn, vận chuyển đại lượng đạn dược cùng linh thạch dự trữ, làm tốt chiến tranh động viên. Vốn là vừa mới để đao xuống binh tu sĩ quân đội, theo ra lệnh một tiếng, đại quân hướng phía phương bắc nhanh chóng mà đi. Lấy tu sĩ quân đoàn cơ động tốc độ, còn có nện chủ chiến cơ giáp cùng phi thiên pháp chu tồn tại, không ra 3 ngày đại quân liền có thể đến phương bắc Cẩm Châu tiền tuyến. Lần này chiến tranh, Quỷ Lĩnh cung động viên 100,000 tu sĩ, bao quát 20,000 tên trước kia lệ thuộc vào đại ly vương triều tinh nhuệ võ binh. Cao cấp tu sĩ phương diện, tuần tra tư tân nhiệm ti chủ Tần Vũ Thượng, Cửu Thiên cung tông chủ Tần Mạnh Ngưng, tiền triều công chúa Ngụy Ngô Dương ba tôn tử phụ tu sĩ đều bị điều động nhập ngũ. Trừ Tần Vũ Thượng bên ngoài, Tần Mạnh Ngưng là thụ bách đại hạ vương triều uy thế không thể không gia nhập, nếu không tại Bắc Trinh thần ứng đế quốc trước đó, đại hạ vương triều có lẽ liền phải trước đem Cửu Thiên cung phá sơn và miếu, dẹp yên hết thảy không phục. Về phần Ngụy Ngô Dương vị này tiền triều trưởng công chúa thì tốt hơn lý giải, nàng cả một nhà tộc nhân bây giờ còn đang đại hạ vương triều trong tay, dù là vì người nhà, nàng cũng không thể không nghe theo đại hạ vương triều chiêu mộ. Đại hạ vương triều phương bắc biên cảnh, Cẩm Châu Ngọc Long Quan. Ngọc Long Quan là đại ly vương triều kiến tạo kiên cố nhất chiến tranh thành trì, cao tới hơn ngàn mét bảo tháp như kình thiên thần trụ, nằm ngang như núi thành trì khắc lục lấy lít nha lít nhít trận văn, phía dưới mặt đất giống như hồng lô giống như linh mạch chuyển hóa, chuyển vận liên tục không ngừng linh lực nguồn năng lượng. Nơi này hết thảy đều là vì chiến tranh chuẩn bị, có cái này mấy chục tòa kiên cố đại trận hộ sơn, còn có tinh nhuệ nhất binh sĩ đóng giữ, hàng năm Đại Ly Vương triều vì tòa cứ điểm này cấp phát chính là một món khổng lồ, chỉ bất quá bởi vì các phương tầng tầng tham ô, chân chính có thể dùng đến nơi thực lại là không nhiều, chỉ có thể duy trì trận pháp cơ sở vận chuyển. Bằng vào tòa này không thể phá vỡ cứ điểm, nó làm cho thần ứng đế quốc như nghẹn ở cổ họng, mỗi lần xuôi nam khấu biên đều được bận tâm nó tồn tại. Có thể hiện nay Ngọc Long Quan, tòa này đã từng vương triều là hùng vĩ nhất quân sự trọng địa, đã triệt để luân hãm tại thần ứng đế quốc dưới gót sắt. Ngọc Long Quan bên trong không thấy đi qua mặc nặng nề áo giáp vương triều binh sĩ, ngược lại là từng cái lấy ra hổ ra sói các loại thảm lông làm quần áo, ngũ quan thu kịch, hình thể thấp khỏe thần ứng đế quốc binh sĩ. Bọn hắn ở đây uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, trong lực ôm từ Cẩm Châu các nơi cướp đoạt mà đến nữ tử bồ bỡn, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to, thần thái đắc ý phách lối. Tại một bên khác, còn có bị móc sắt cắm vào xương tỷ bà, lại dùng dây gai lẫn nhau sâu chuối, như là dê bỏ giống như bị từng dãy xua đuổi thanh niên trai tráng bất tính, dự định trở về thảo nguyên làm trâu làm ngựa. Bọn hắn toàn bộ đều là nam tử thanh niên trai tráng, về phần già yếu thì một cái không có, thần ứng đế quốc sẽ không lãng phí tinh lực chiếu cố, những cái kia già yếu cũng không có tinh lực chiều dài 43, cơ bản đều là giết chết sự tình. Cùng lúc đó, tại Ngọc Long Quan trong phủ thành chủ, lúc này nơi này cũng tại nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Cầm đầu hai người theo thứ tự là một cái tráng hán khôi ngô, mái tóc màu vàng nóng bị đâm thành từng đầu bím tóc nhỏ, hắn là thần ứng đế quốc ngũ đại pháp vương một trong ba đập nhĩ. Một người khác mặc quan tướng thường phục, mặt không dâu bạc, hắn chính là Ngọc Long Quan thủ tướng Chu Thiên Hữu. Chính là bởi vì Chu Thiên Hữu phản loạn đầu nhập vào thần ứng đế quốc, mới đưa đến Ngọc Long Quan thất thủ, Cẩm Châu chi địa biến thành thần ứng đế quốc gót sắt tàn phá bừa bãi chiến trường. Ba đập nhĩ đại nhân, đại hạ vương triều đã động viên đại quân hướng Cẩm Châu mà đến, chúng ta bên này đến chuẩn bị sớm. Chu Thiên Hữu cho ba đập nhĩ bưng trà đổ nước, thần sắc khiêm tốn. Không sao, thần vương đã sớm ngờ tới đại hạ vương triều cử động, bây giờ ta đế quốc 300.000 khống dây kỵ sĩ tại trên thảo nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần đại hạ vương triều dám xông vào, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Ba đập nhĩ lơ đễnh, bọn hắn thần ứng đế quốc đều là từng cái dân tộc du mục liên minh mà thành, tại trên thảo nguyên tới lui như gió, đi qua Đại Ly vương triều không phải không muốn chinh chiến thảo nguyên, nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn thần ứng đế quốc đánh quân lính tăng dã, thảo nguyên thuộc về bọn hắn sân nhà. Ta nghe nói cái kia tinh nguyên đại đế tu vi ngập trời, có hoành ép vương triều cái thế võ lực cái gì cầu thí tinh nguyên đại đế, chỉ cần không thành động hư, hắn nhiều nhất cũng chính là tử phủ mà thôi, ta thần ứng đế quốc thần vương mới là động hư phía dưới người thứ nhất. Huống chi lần này chiến tranh chính là chuyên môn thiết bấy dập, hắn tu kiệt nếu là không đến liền thôi, tới, liền triệt để lưu tại nơi này đi. Ba đập nhĩ đánh gãy Chu Thiên Hữu lời nói, trong đôi mắt lánh quang lóe lên, cười gần nói, chúng ta chuyên môn chuẩn bị cho hắn đại đạo trận pháp, người này chúng ta làm qua thôi diễn, tính tình bá đạo, chắc chắn sẽ mang binh xâm nhập thảo nguyên, đến lúc đó chính là nó nơi táng thân. Hừ, thiên mệnh sở quy, đó là thuộc về chúng ta thần vương đại nhân. Ba đập nhĩ ngữ khí mang theo tràn đầy tự tin, bọn hắn thần ứng đế quốc cũng không phải một đám mã phu, nếu không cũng không có khả năng trở thành Đại Ly vương triều họa lớn trong lòng, vì đối phó Tô Kiệt, chuyên môn làm rất nhiều chuẩn bị. Mà đây cũng là thần ứng đế quốc duy nhất cơ hội, một khi Tô Kiệt triệt để tiêu hóa sáng tạo vương triều thiên đạo khí vận, luyện hóa động thiên phúc địa, thành tựu động hư đại đế, đến lúc đó thần ứng đế quốc dù là lại không tình nguyện, cũng phải đối với Đại Ly vương triều cúi đầu xưng thần. Dù sao động hư đại đế phía dưới, hết thảy đều là run rế, đây là thần ứng đế quốc không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tấu chương xong, chương 806, Ngọc Long Quan phá chương 806, Ngọc Long Quan phá đại nhân lời nói rất là, cái kia Tô Kiệt chỉ là một kẻ lùn cỏ, chiếm một chút vận khí đang đỉnh cao vị, một đường quật khởi đều dựa vào sát phạt giữ gìn thống trị, hắn diệt tộc thế gia, xét nhà vương công quyền quý, áp bách các đại tông môn, gây thiên hạ quyền quý giận mà không dám nói gì, lòng người mất hết, không có chút nào chân long chi tướng, sớm muộn có tai họa giáng lâm. Trái lại thần vương mới là long tương hiển thị rõ, đại đế chi tư triển lộ không thể nghi ngờ, tương lai nhất định bá trấn hoàn vũ. Chu Thiên Hữu không khỏi liên tục tán thưởng, hắn đã từng xâm nhập thảo nguyên vương chướng hội kiến qua thần vương, cũng chính là một lần kia bị thật sâu sâu tin phục. Tại Chu Thiên Hữu xem ra, dưới mắt đại hạ vương triều không hề dài lâu, Tô Kiệt ở các nơi nhắc lên đối với quyền quý hãm hại triều dân cũng làm cho nội tâm của hắn sợ hãi bất an. Những năm gần đây hắn cái này Ngọc Long Quan thủ tướng thế nhưng là mỏ đại lượng tài phú, nếu là quy thuận đại hạ vương triều bị tra sổ, lấy Tô Kiệt ma đầu kia tính tình, hắn khẳng định đến người đầu rơi. Tăng thêm hắn đã sớm cùng thần ứng đế quốc cám thông quốc khoản, trong âm thầm buồn bán quân giới cùng lương thảo chờ chút sự tình nhiều vô số kể, lại bị thần ứng đế quốc như thế một túng hợp, cuối cùng dứt khoát mưu phản đại hạ vương triều, đầu nhập vào thần ứng đế quốc. Ha ha, nói không sai, cái kia Tô Kiệt chỉ là một cái tiểu nhân, nhiều lắm là chính là một đầu nước cạn dao long, thần vương mới là tại thế chân long, hắn phách lối không được bao lâu, đợi đến ba đập nhị cười to thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng mảnh kinh hô ồn ào thanh âm. Bên ngoài cớ gì ồn ào? Nhìn thấy ba đập nhị không thích, Chu Thiên Hữu một thanh đứng người lên, nổi giận đùng đùng quát lớn. Bẩm báo tướng quân, việc lớn không tốt, đại hạ quân đội đánh tới. Một tên thị vệ xông vào trong phòng, âm thanh run rẩy nói. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Chu Thiên Hữu sắc mặt lập tức chính là biến đổi, theo lý mà nói đại hạ vương triều đại quân không có khả năng nhanh như vậy tới đây mới là. Đi ra xem một chút. Ba đập nhị uống một hơi cạn sạch trong chén liệt ỉu, không thèm quan tâm nói coi như đại hạ đại quân tới thì như thế nào, nơi này chính là Ngọc Long Quan, hắn đại hạ quân đội muốn công phá cũng không có đơn giản như vậy. Chu Thiên Hữu nghĩ cũng phải, trên mặt lần nữa khôi phục trấn định. Thân là Ngọc Long Quan thủ tướng, không ai so với hắn hiểu hơn tòa thành trì này là bực nào vững như thành đồng, liền xem như tử phủ tu sĩ vây công 10 ngày 10 đêm cũng đừng hòng đánh xuống. Lúc đó Ngọc Long Quan bên trong đóng giữ lấy ước chừng 20. 000 tên thần ứng đế quốc binh sĩ, lúc này bởi vì kèn lệnh chiến tranh thổi lên, nhao nhao từ tản mạn bên trong khôi phục lại, kết thúc uống rượu làm vui, leo lên Ngọc Long Quan tường thành. Khi Chu Thiên Hữu mang theo ba đặc nhị cũng leo lên tường thành, đưa mắt nhìn về nơi xa, liền thấy một mảnh hắc nha quạ đện chủ chiến cơ giáp xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng, trên bầu trời cũng có mười mấy chiếc phi thiên pháp chu. Nó khổng lồ quân trận lan tràn vô biên, nện cơ giáp băng lãnh trang giáp kim loại phản xạ ánh nắng, phối hợp các tu sĩ phi kiếm cùng pháp bảo, giống như một mảnh chói mắt màu bạc quang hải, lóa mắt trước mắt. Cũng chính bởi vì Đại Hạ Vương triều quy mô lớn trang bị nện chủ chiến cơ giáp, thực hiện cơ giới hóa phổ cập, điều binh hành quân tốc độ mới có thể viễn siêu dự đoán. Dù sao nện chủ chiến cơ giáp chỉ cần bảo trì linh thạch cung ứng, có thể tốc độ cao nhất chạy vội mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ chút nào, nhưng là bình thường ẩn linh cảnh tu sĩ không thể được, thể lực căn bản chống đỡ không nổi. Ở đây thần ứng đế quốc Thô Man binh sĩ còn là lần đầu tiên cùng Đại Hạ Vương triều liên hệ, nhìn xem cái kia từng cái họng pháo dày đặc nện chủ chiến cơ giáp, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Đều nói Đại Hạ Vương triều khôi lỗi kỹ thuật đương đại thứ nhất, có thể thẳng đến tận mắt nhìn thấy, mới có thể minh bạch cái kia khổng lồ kim loại khôi lỗi bộ đội cho người rung động mãnh liệt cỡ nào, phản phất trời sinh chính là vì chiến tranh chế tạo cỗ máy giết chóc, so với huyết nhục chi khu cho người tốc sát cảm giác kinh khủng hơn. Đây chính là Đại Hạ Vương triều, quả nhiên có mấy phần năng lực, khó trách có thể hủy diệt Đại Ly Vương triều. Ba đặc nhĩ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, hắn trước đây nghe qua rất nhiều liên quan tới Đại Hạ Vương triều nghe đồn, bây giờ xem xét, tân sinh này vương triều khí thế bức người, có loại như mặt trời ban trưa ba khí. Ầm ầm. Trên bầu trời, một tòa khổng lồ như núi bóng ma phong xuống đến, to lớn hình dáng che đậy ánh nắng, đó là Tam thập Tam trọng thiên cung, nằm ngang tại Đại Hạ Vương triều quân trận trên không. Người mặc Long bào Tô Kiệt hiện thân tại Tam thập Tam trọng thiên cung phía trên, sau lưng đi theo Tần Vũ Thượng, Tân Bạch Ngưng, Ngụy Ngô Xương ba cái tử phụ tu sĩ, còn có Trương Quân Uy, Đường Bùi Khánh, Khâu Lao đạo các loại một đám xuất thân quỷ lĩnh cung đạo đại cảnh cường giả. Nối ngang đông tây long mạch, quần lĩnh như kiếm, linh mạch dưới mặt đất giăng khắp nơi, trận pháp theo thế mà lên, ngược lại là xứng với thiên hạ đệ nhất hùng quan xưng hô. Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn xem Ngọc Long Quan phương hướng, dạng này hùng quan nếu như không phải thủ tướng phản loạn, thần ứng đế quốc không có cái thời gian 1-2 tháng, phái ra nhiều tên tử phụ tu sĩ vây công, căn bản không có khả năng đem nó đánh xuống. Mà một khi khai chiến, hậu phương viện quân đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Ngọc Long Quan bị vây, khẳng định sẽ khởi binh cứu viện, đây cũng là đi qua Đại Ly Vương triều đi đường đi. Vậy hạ, Ngọc Long Quan dễ thủ khó công, chúng ta mặc dù có mười mấy chiếc phi thiên pháp trụ, cũng phải làm tốt lâu dài vây công chuẩn bị. Bên cạnh một tên trước Đại Ly Vương triều tướng lĩnh lên tiếng nói, sợ Tô Kiệt không biết Ngọc Long Quan kiên cố. Nếu là chúng ta ở đây đánh lâu, sợ rằng sẽ xa vào đến thần ứng đế quốc trong kế hoạch. Thần ứng đế quốc trên thảo nguyên 300. 000 khống dây kỵ binh chắc chắn sẽ thừa dịp chúng ta chủ lực bị rời, từ còn lại các nơi giết vào Đại Ly Vương triều, thẳng đến Đại Ly thành mà đi, phá hủy chúng ta thật vất vả chiếm xuống tốt đẹp non sông. Lại có tướng lĩnh mở miệng nói, đồng dạng có người nhìn ra thần ứng đế quốc tính toán, dưới mắt Đại Hạ Vương triều chủ lực ra hết, nếu như không có khả năng mau chóng giải quyết Ngọc Long Quan, đại quân ở đây mỏi mòn chờ đợi không chỉ có hao phí hậu cần to lớn, sẽ còn bại lộ trong vương triều bộ trống rỗng, nếu như bị thần ứng đế quốc tìm được cơ hội tới cái trực đảo Hoàng Long, không ai có thể ngăn cản được. Ngụy Ngô Xương nghe mấy tên tướng lĩnh ngôn ngữ, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt, muốn nhìn một chút đối phương có cái gì trí tuệ có thể phá giải cục này. Nàng đối với Tô Kiệt sức chiến đấu không nghi ngờ, nhưng dưới mắt là quốc chiến, muốn giải quyết Ngọc Long Quan cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn cái gì, Ngọc Long Quan này thủ tướng Chu Thiên Hữu là các ngươi lão Ngụy gia chọn sai người, hiện tại còn phải ta cho các ngươi lão Ngụy nhà thu thập cục diện rồi dám, các ngươi lão Ngụy nhà ánh mắt kém, đầu óc cũng không tốt làm, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, thế mà liền cho một tên phản đồ khống chế. Tô Kiệt phát giác được Ngụy Ngô Xương ánh mắt, lườm đối phương một chút. Cả nhà ngươi mới đầu óc không dùng được đâu. Ngụy Ngô Xương khẽ mắt có chút co lại, trong lòng thầm mắng không thôi, Tô Kiệt người này mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đưa nàng làm nổi nóng không thôi. Dưới mắt nói những này còn có cái gì dùng, Ngọc Long Quan ngăn tại trước mặt, đây là chúng ta Đại Ly Vương triều kiến tạo thiên hạ đệ nhất hùng quan, ngươi hay là suy nghĩ một chút dùng cái gì trí tuệ đến phá cục đi, nếu không hủy diệt thần ứng đế quốc chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền muốn chết yểu. Ngụy Ngô Xương đè nén khó chịu, Tô Kiệt mắng nàng ngốc, nàng ngược lại muốn xem Tô Kiệt có bao nhiêu thông minh có thể giải quyết Ngọc Long Quan này. Ha ha, xem ra ngươi là thật không hiểu a. Ta siêu cấp trí tuệ nói cho ta biết, nên sử dụng siêu cấp lực lượng đến phá cục. Tô Kiệt một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Ngụy Ngô Xương, còn muốn như thế nào dụng kế mở ra Ngọc Long Quan, chuyên đơn giản như vậy còn cần muốn sao? Đây chính là Ngọc Long Quan. Ngụy Ngô Xương mắt trợn trắng, thua thiệt nàng còn tưởng rằng Tô Kiệt có cái gì kỳ mưu diệu kế đâu. Thiên hạ đệ nhất hùng quan là không tệ, nhưng là đứng ở chỗ này, thế nhưng là chấm vị này tinh nguyên đại đế a. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, nhìn về phía trước tòa kia rộng rãi bao la hùng vĩ thiên hạ đệ nhất hùng quan, trên thân khí thế kinh khủng bốc lên. Phía trước hư không bắt đầu từng khúc ra bị nẻ, từng đạo vết nước màu đen trải rộng thiên cung, đại đạo trường hà khí tức xuyên qua mà ra. Cả đám các loại chỉ cảm thấy bầu trời đều muốn lật úp sụp đổ, áp lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người toàn thân run rẩy, huyết dịch như bơm, giống như là thiên thai bên dưới hoảng loạn tiểu động vật bình thường. Tô Kiệt ánh mắt băng lãnh, dưới hai tay ép, thông qua đại đạo trường hà bắt đầu ngưng tụ mặt trăng chiếu ảnh. Ngọc Long Quan này có thể bảo vệ tốt tử phụ tu sĩ, nhưng là lại không phải là có thể bảo vệ tốt động hư, biết hay không 1/3 động hư hàm kim lượng a. Cố áp lực này, cái kia tinh nguyên đại đế muốn làm gì? Hắn muốn cường công chúng ta Ngọc Long Quan không thành, điên rồi sao? Chu Thiên Hữu sắc mặt hơi trắng bệnh, 10 phần hoang mang không hiểu. Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù đối mặt số tôn tử phủ hợp lực, Ngọc Long Quan cũng có thể thủ vững thời gian rất lâu. Tô Kiệt một người liền muốn đánh vỡ Ngọc Long Quan, đơn giản không khác người si nói mộng. Buồn cười đến cực điểm, muốn chỉ dựa vào lực lượng một người công phá Ngọc Long Quan, hắn thật sự coi chính mình là động hư đại đế phải không? Ba Đặc Nhĩ cũng đang cười lạnh, thân là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, hắn tự nhận là rõ ràng tử phủ tu sĩ có bao nhiêu năng lực. Coi như thần ứng đế quốc cộng chủ thần vương ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể dựa vào lực lượng một người đánh vỡ Ngọc Long Quan, vậy căn bản không phải tử phủ tu sĩ có thể làm được, chỉ có động hư đại đế mới có thể làm đến điểm này. Có thể Tô Kiệt xưng đế mới bao lâu, ngắn như vậy thời gian, không có khả năng để Tô Kiệt luyện hóa động thiên phúc địa. Chỉ là tử phủ cảnh giới Tô Kiệt, coi như chiến lực cá nhân lại như thế nào khủng bố, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ Ngọc Long Quan, đây là uy tín lâu năm tử phủ tu sĩ tự tin. Mọi người ở đây cảm thấy Tô Kiệt cử động quá điên cuồng thời điểm, bầu trời ra bị nẻ hư không triệt để phá toái, ánh trăng vẩy xuống nhân gian, vành ánh trăng đem đại địa bao trùm, một cô giống như hủy thiên diệt địa uy áp quét sạch thiên địa. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều kinh ngạc cái cằm đều kém chút chật khớp. Chỉ thấy trên bầu trời, một viên không nhìn thấy biên giới màu xám trắng viên cầu từ trên cao rơi xuống, trên viên cầu bên cạnh có lít nha lít nhít hố thiên thạch động, liên miên chập trùng dãy núi, con mắt căn bản là không có cách nhìn ra nó lớn nhỏ, mang theo khí thế kinh người đập xuống. Đây chẳng lẽ là động thiên phúc địa? Ngụy Ngu Sương không dám tin đôi mắt sáng trợn tròn, nàng rõ ràng cảm giác được trước mắt viên này khổng lồ hình cầu là đại đạo trường hà ngưng tụ mà thành chiếu ảnh, cái này cùng động hư đại đế tiêu chí đặc thù rất giống, động hư đại đế chính là dựa vào luyện hóa động thiên phúc địa, dùng cái này hóa thành chiếu ảnh trấn áp hết thảy địch. Nhưng Tô Kiệt rõ ràng mới xưng đế bao lâu, không có 3 năm 5 năm công phu, làm sao có thể nhanh như vậy liền thành liền động hư? Mà lại trước mắt động thiên này phúc địa chiếu ảnh cũng không tránh khỏi quá mức kinh người đi, cái này lớn nhỏ hoàn toàn vượt qua Ngụy Ngu Sương nhận biết. Thương cổ đại lục nếu có to lớn như vậy động thiên phúc địa, khẳng định đã sớm nổi tiếng thiên hạ, không có khả năng nàng đều không nhận ra a. Ngụy Ngu Sương trong gió lộn xộn, nàng không biết Tô Kiệt có phải hay không lặng lẽ đã luyện thành động hư đại đế, hay là đây là chính hắn khai sáng cái nào đó tuyệt chiêu, nhưng là nàng biết, Ngọc Long Quan khả năng thật muốn bị Tô Kiệt một mình cưỡng ép phá bỡ. Đồng dạng trong gió sốc xếp đâu chỉ Ngụy Ngu Sương, Chu Thiên Hữu lúc này đã điên cuồng, gầm thét liên tục, mau đem tất cả pháp trận phòng hộ mở tối đa, không cần bận tâm linh thạch tiêu hao, nhất định phải cho ta ngăn trở. Phía dưới từng người thần ứng đế quốc binh sĩ hai cố lắc lắc, bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng chiếu ảnh, tựa như là đứng tại núi lớn trước một con rùa dế. Loại kia không có gì sánh kịp nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác các bách, cơ hồ làm bọn hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Rất nhiều nhân căn vốn không có nghe theo Chu Thiên Hữu mệnh lệnh, mà là tại bản năng bên dưới hoảng sợ chạy tứ tán, tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Làm sao có thể? Cái này điều đó không có khả năng. Ba Đập Nhĩ trên mặt cũng không tiếp tục phục tỉnh táo, cả người toàn thân trở nên cứng. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy uy áp, khi cái kia viên cầu xám trắng chiếu ảnh rơi xuống, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái chiếu ảnh, mà là một thế giới đang hướng về chính mình mà tới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, mặt trăng chiếu ảnh rơi vào Ngọc Long Quan bên trên, đuổi theo biên số thập trọng đại trận hộ sơn tiếp xúc. Tựa như là tảng đá nện ở vỏ trứng gà bên trên, dù là vỏ trứng gà chụp vào nhiều đến mấy chục tầng, vẫn như cũng bị tảng đá hoàn ngược. Mấy chục tầng đại trận hộ sơn không có thể chịu ở mặt trăng chiếu ảnh, một tầng tiếp lấy một tầng phá toái cho bụi, Ngọc Long Quan vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng hộ khoảnh khắc tan rã, thành trì hoàn toàn bại lộ tại Đại Hạ Vương triều quân trận trước mặt. Tận đến giờ phút này, mặt trăng chiếu ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Cũng không phải mặt trăng chiếu ảnh không có lực lượng, Tô Kiệt nếu là không quan tâm, một kích toàn lực đem mặt trăng chiếu ảnh đập xuống, đừng nói Ngọc Long Quan toàn bộ sẽ hóa thành cho bụi, bên trong thần đứng đế quốc binh sĩ cùng bị cướp mà đến bách tính sẽ trong nháy mắt thành một mịt. Liên liên Cẩm Châu cái này ngàn dặm chi địa, thậm chí xung quanh mấy cái lục địa đều sẽ nhắc lên một trận xưa nay chưa từng có động đất, không biết bao nhiêu bách tính sẽ bỏ mình. Tô Kiệt mục đích là công phá Ngọc Long Quan, không phải tại chính mình hậu hoa viên làm phá hư. Dưới mắt loại trình độ này vừa vặn, Tô Kiệt giữ vững Ngọc Long Quan cơ bản cấu tạo, dạng này chiếm lĩnh xuống tới, hơi tu sửa một chút còn có thể tiếp lấy dùng. Ngọc Long Quan đã phá, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lên, Ngọc Long Quan trên dưới tất cả địch nhân, giết không tha. Tô Kiệt thanh âm truyền vang khắp nơi, mặc dù Ngọc Long Quan còn có tường thành, nhưng là đây đối với đi tới đi lui tu sĩ tới nói, cùng cởi sạch quần áo mỹ nữ không có chút nào khác nhau, tùy tiện liền có thể đột phá. Giết, giết, giết. 100.000 tu sĩ quân đoàn khí thế tăng vọt, nhà mình đại đế thần uy như vậy, một mình đánh vỡ Ngọc Long Quan không thể phá vỡ thần thoại, cái này thực sự quá trướng sĩ khí, tất cả binh sĩ nhao nhao ánh mắt của nhiệt, thẳng hướng Ngọc Long Quan. Tới tương phản, Ngọc Long Quan thần ứng đế quốc quân đội đã bắt đầu phát sinh chạy tán loạn, bọn hắn chỉ là 20.000 quân coi giữ, duy nhất ỷ vào chính là dựa vào Ngọc Long Quan kiên cố. Bây giờ không nói đối mặt 100.000 tu sĩ đại quân, còn có Tô Kiệt cái này tinh nguyên đại đế, đối phương có thể một kích làm vỡ Ngọc Long Quan sở có đại trận hộ sơn, không ai hoài nghi Tô Kiệt có thể hay không giết chết bọn hắn tất cả mọi người, cho dù không cần binh sĩ xuất thủ, Tô Kiệt chính là bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Mười mấy chiếc phi thiên pháp chu toàn lực vận chuyển công phá pháp trận, lôi đình thiểm điện, hỏa diễm phun trào, cương phong tàn phá bừa bãi, băng xương thổ tức các loại công kích năng lượng không ngừng rơi vào Ngọc Long Quan, đem địch nhân bao phủ tại trận pháp trong công kích. Bí tàng cùng đạo đài cảnh trưởng lão phi độn mà tới, những này một người thành quân cường giả một khi xuất thủ, đồ cầu giết gà giống như đánh chết từng cái thần ứng đế quốc binh sĩ, lại hoặc là lấy nhiều khi ít vây đánh thần ứng đế quốc lớn nhỏ tướng lĩnh, thần ứng đế quốc cao cấp lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Nện chủ chiến cơ giáp cũng oanh sập tường thành, cơ giáp đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào thành, hoàn thành sau cùng thu hoạch hòa thành quét làm việc. Tình hình chiến đấu vừa mở, Ngọc Long Quan bên trong duy nhất tử phụ tu sĩ Ba Đặc Nhị không nói hai lời liền muốn chạy trốn, lại bị Ngụy Ngu Sương, Tần Vũ Thường cùng Tân Bạch Ngưng ba tôn tử phụ tu sĩ ngăn chặn, hình thành ba đánh một tư thế, lập tức để Ba Đặc Nhị ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thấu chương xong, chương 807, cao quá xa luân giả, chạm.
Chương 807, cao quá xa luôn giả, chạm.
Nửa giờ sau, Ngọc Long Quan chiến trường dần dần đình chiến, kịch liệt chém giết biến thành tiêu diệt cùng tử thi. Khói lửa tràn ngập thành thị khu phố, trải rộng từng bộ tàn khuyết không đầy đủ thần ứng đế quốc thi thể binh lính, có bị nện chủ chiến cơ giáp nổ nát, có bị phi kiếm bắt thủ, có bị cổ trùng đâm ăn, còn có bị phi thiên pháp chu những cái kia hạng nặng công phạt pháp trận chúng mục tiêu, hải quốc không còn. Đại hạ tu sĩ thì đến về tuần sát quét dọn chiến trường, một bên thu nạp trấn an những cái kia bị cướp lướt qua tới bách tính, một bên cho trên mặt đất kêu rên thần ứng đế quốc binh sĩ bổ đao, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sinh cơ. Khi chiến đấu toàn bộ kết thúc, cũng mang ý nghĩa đại hạ vương triều thắng ngay từ trận đầu, tại Ngọc Long Quan dẫn đầu lấy được đại thắng, một trận chiến tiêu diệt 20.000 thần ứng đế quốc man tộc chiến sĩ. Những này man tộc chiến sĩ người người đều có tu vi tại thân, có thể đối mặt mấy lần tại mình, chiến lực cao đoan càng là toàn diện nghiền ép đại hạ vương triều quân đội, bại 10 phần triệt để, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ngọc Long Quan bảo tồn hoàn hảo phủ tướng quân bên trên, Tô Kiệt ngồi ở vị trí đầu vị trí, Tả Hữu đứng đây Trương Quân Uy, Tần Vũ Thường, Tân Bạch Ngưng, Ngụy Ngô Dương mấy người. Tại chính giữa đại điện, lại có hai người quỳ trên mặt đất. Một cái là bị phong cấm thể nội khiếu huyệt kinh mạch, bị trói gô Ngọc Long Quan thủ tướng Chu Thiên Hữu. Làm cho người một cái là bị chém tới hai chân ba đập nhĩ, hắn cuối cùng không có thể chịu ở Ngụy Ngô Dương ba tôn tử phủ tu sĩ vây công, trọng thương bị bắt. Bệ hạ ta chỉ là nhất thời hồ đồ, thực sự không phải cố ý phản loạn, cùng những này thần ứng đế quốc mọi rợ cũng chỉ là hư tình giả ý, không thể coi là thật a. Ta biết sai, thật biết sai, mong rằng bệ hạ tha ta một mạng. Chu Thiên Hữu khóc ròng ròng, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, tràn đầy hối hận. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Tô Kiệt ánh mắt lạnh nhạt, giống Chu Thiên Hữu loại này cặn bã căn bản dẫn không dậy nổi hắn tâm cảnh ba động. Lúc trước phụ hoàng mệnh ngươi đảm nhiệm Ngọc Long Quan thủ tướng, chưa từng bạc đãi ngươi nửa phần, ngươi lại đầu nhập vào thần ứng đế quốc, bỏ mặc thiết kỵ xâm chiếm Cẩm Châu, tạo thành bách tính thây nang khắp đồng, bao nhiêu người bởi vậy cửa nát nhà tan. Bên cạnh, Ngụy Ngô Dương nhịn không được quắc mắt nhìn chừng chừng, khí nghiến răng nghiến lợi. Chu Thiên Hữu là bọn hắn Đại Ly Vương triều sắc phong tại biên cảnh trọng yếu nhất tướng lĩnh, nhưng hắn lại dẫn sói vào nhà, để cảnh nội bách tính luân hãm tại thần ứng đế quốc dưới gót sắt, chế tạo ra từng đống huyết án. Nghĩ đến đi đường lúc tại Cẩm Châu các nơi kiến thức, những cái kia bị thần ứng đế quốc binh sĩ tiêu hủy không lớn tôn trang, đổ sắt đến không có một hai thành thị, còn có vô số thê ly tử tán, cửa nát nhà tan thẳng kịch, Ngụy Ngô Dương liền hận không thể đem Chu Thiên Hữu thiên đao vạn quả mang xuống, hảo hảo hưởng thụ một phen cực hình. Loại này bất trung bất nghĩa, cấu kết ngoại bang ngu xuẩn, cũng đừng làm cho hắn như vậy dễ dàng liền chết. Tô Kiệt gõ bàn một cái nói, loại người này một đao chém quá mức tiện nghi hắn, nhất định phải hắn hối hận tại sao mình không có ở trên chiến trường tự vẫn. Bên cạnh Trương Quân Uy ngầm hiểu, gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, thi hình chúng ta thế nhưng là sở trường nhất, chúng ta thập đại cực hình sẽ thay nhau ra trận, để hắn hối hận sinh mà vì người. Không để ý Chu Thiên Hữu cầu xin tha thứ dập đầu, mấy tên tu sĩ tiến đến đem Chu Thiên Hữu kéo ra ngoài. Sau một lát, bên ngoài liền truyền đến trận trận chói tai rú thảm, thanh âm tuyệt vọng thê lương, làm cho người rùng mình. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, nhìn thấy Chu Thiên Hữu kết quả ba đập nhị thân thể khẽ run lên. Ba đập nhĩ, thần ứng đế quốc ngũ đại pháp vương một trong, tên hiệu Kim Sư Pháp Vương, là thần ứng đế quốc cộng chủ, thần vương Thiết Mục Đồ phụ tá đắc lực Tô Kiệt đem ba đập nhĩ tình báo tư liệu từng cái nói tới, đây là một tôn tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tại thần ứng đế quốc địa vị gần như chỉ ở thần vương Thiết Mục Đồ phía dưới. Đừng đem ta cùng cái kia hèn nhát đánh đồng, đại hạ hoàng đế ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tới, đừng nghĩ từ trong miệng ta đạt được một tia tình báo. Ba đập nhĩ trong mắt hung quang hiện thị rõ, có lẽ là biết mình khó thoát khỏi cái chết, biểu hiện mười phần có khí phách. Ngươi cho rằng không nói liền đoán không được các ngươi thần ứng đế quốc kế hoạch? Không phải liền là muốn dẫn chấm tiến vào thảo nguyên vây mà công chi, còn chuyên môn vì thế chuẩn bị đại đạo phát trận. Tô Kiệt biểu hiện trên mặt không thay đổi, bình tĩnh đem lời nói nói tới. Người ba đặc nhĩ sắc mặt thay đổi liên tục, trước tiên cho là mình thần ứng đế quốc gia nội gian. Nếu không, Tô Kiệt làm sao biết được kế hoạch của bọn hắn? Ngu xuẩn, Chu Thiên Hữu đã sớm đang bị bắt lúc, đem bọn ngươi tất cả nội tình một năm một mười chấn động rất xuống đi ra. Trương Quân Uy cười lạnh một tiếng, Tần Vũ Thường ba cái tử phụ tu sĩ vây công ba đặc nhĩ lúc, hắn liền phụ trách dẫn đội bắt Chu Thiên Hữu. Cái này Ngọc Long Quan thủ tướng không có chút nào bất luận cái gì bảo thủ bí mật ý nghĩ, cũng không có khả năng thay thần ứng đế quốc quên mình phục vụ, đã sớm đem có quan hệ thần ứng đế quốc kế hoạch toàn bộ nói ra. Hô trướng, tiểu nhân này. Ba đặc nhĩ con ngươi mở rộng, trong lòng rất là phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ đằng sau, ba đặc nhĩ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tinh nguyên đại đế, đã ngươi biết được kế hoạch, không nguyện ý xâm nhập thảo nguyên, vậy chúng ta hai nước xung đột liền có thể kết thúc, ta bản nhân nguyện ý vì đại hạ hòa giải mùa hai, hai nước có thể kết thúc trạng thái chiến tranh. Tại ba đặc nhĩ xem ra kế hoạch bại lộ, Tô Kiệt chắc chắn sẽ không thâm nhập hơn nữa thảo nguyên, hai nước tự nhiên cũng liền không đánh được, hán tù binh này cũng có thể là trở thành hòa đàm yêu cầu một trong, nói không chừng có thể lưu lại một mệnh. Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Ha ha. Nhưng mà, nghe được ba đặc nhĩ ngây thơ phát biểu, Tô Kiệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bực bội. Người cười cái gì? Ba đặc nhĩ ánh mắt u ám, bị Tô Kiệt cười toàn thân không được tự nhiên. Tô Kiệt dáng tươi cười thu liễm, ánh mắt hờ hững, ai nói với ngươi ta phải kết thúc chiến tranh rồi, các ngươi thần ứng đế quốc muốn tới thì tới, muốn đánh thì đánh, muốn ngừng chiến liền ngừng chiến, chuyện gì tốt đều bị các ngươi chiếm, ngươi chẳng lẽ cho là ta đại hạ là đại ly vương triều? Ngụy Ngô Dương, Tô Kiệt từ chỗ ngồi đứng người lên, từng bước một đi đến ba đặc nhĩ trước mặt, cúi đầu nhìn xuống trước mắt tôn này tử phụ pháp vương, miệt thị nói các ngươi cái gọi là quân trận vây kín, đại đạo pháp trận phục kích, tứ đại pháp vương cùng thần vương liên thủ, chấm không quan tâm, chỉ là sâu kiến cũng như toan khiêu chiến chấm tự nhiên dốc hết sức phá đi. Trận chiến này bất diệt thần ứng đế quốc, đại quân sẽ không khải hoàn hồi triều một người, các ngươi thần ứng đế quốc kết cục cũng sớm đã nhất định. Tần Vũ Thường, Ngụy Ngu Sương mấy người thể xác tinh thần chấn động, cảm nhận được Tô Kiệt trong lời nói cái kia nồng đậm bá khí. Nhất là Ngụy Ngu Sương, nàng vị này tiền triều trưởng công chúa càng rõ ràng hơn Tô Kiệt câu nói này hàm kim lượng. Tô Kiệt vừa rồi ngôn luận là tại Đại Ly Vương triều chưa bao giờ cảm thụ qua. Đại Ly Vương triều đối mặt thần ứng đế quốc từ trước đến nay chỉ có nhiều lần thỏa hiệp. Ba đặc nhĩ sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng, bị Tô Kiệt phách lối cuồng vọng khuôn mặt tức giận tái nhợt. Tinh Nguyên đại đế, ngươi thật coi chính mình vô địch thiên hạ, còn muốn hủy diệt ta thần ứng đế quốc, người si nói mộng, ta xem là các ngươi đại hạ vương triều sẽ bị chúng ta thần ứng đế quốc thiết kỵ lật đổ mới là. Ba đặc nhĩ gầm thét, biết Tô Kiệt lựa chọn khai chiến, chính mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có năng lực liền giết ta, thần vương đại nhân sẽ thay ta báo thù. Ba đặc nhĩ đưa cổ, con mắt phảng phất tại bốc hỏa, hung hăng hướng phía Tô Kiệt nổ ngụm nước miếng, nếu không phải khiếu huyệt kinh mạch đều bị phong cấm, hai chân bị chém nước, đều muốn nhảy dựng lên hướng Tô Kiệt đánh tới. Bành! Nước miếng còn không có tới gần liền hóa thành khói xanh tiêu tán, Tô Kiệt trên mặt không hề bận tâm, cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt tức giận. Ngươi bị bảo, kia cái gọi là thần vương thiết mục đồ bất quá là Dương Cung Thánh Địa kẻ thất bại, Thiên Võ Đại Đế lúc còn sống co đầu rút cổ giả chết, hiện tại ngược lại là dám ra đây gây sóng gió, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Tô Kiệt giọng bình tĩnh nói, có quan hệ với thần ứng đế quốc vị thần này, thần bí bí cái gọi là thần vương, Tô Kiệt đã từ Bách Bảo Các Tạ Lâm nơi đó nhận được tin tức, đương nhiên, Tô Kiệt lần này hay là số không nguyên mua lấy được tình báo. Vị này thiết mục đồ là đến Ngũ Đại Thánh Địa một trong Dương Cung Thánh Địa, hắn là thánh tử người dự bị, bất quá tại thánh tử tranh chọn chúng bị thua, lại bị ngay lúc đó Dương Cung Thánh Tử ghen ghét xa lánh, cuối cùng xách thùng chạy trốn, sớm tại vài ngàn năm trước liền đi tới Thương Cổ Đại Lục. Mà thời điểm đó Thương Cổ Đại Lục còn chưa tới đại tranh chi thế, đợi đến đại tranh chi thế mở ra lại gặp Thiên Võ Đại Đế. Kết quả thiết mục đồ căn bản sinh không nổi chiến ý, mắt thấy Thiên Võ Đại Đế không thể địch lại, thiết mục đồ sớm liền dùng sinh phần bí thuật đem chính mình vùi vào trong đất, ở Thiên Võ Đại Đế lúc còn sống chưa từng đào được qua một lần. Cứ như vậy một cái mặt hàng, Tô Kiệt căn bản không có tất yếu sợ sệt khả năng, đừng nói một cái thánh tử tranh đoạt người bị thua, chân chính thánh tử hắn cũng không phải chưa từng giết, cựu tiêu thánh tử Mạnh Lôi Trạch cỏ mộ phần còn không có dài cao đâu. Nói hiệu nói vượng, thần vương đại nhân là chân long tại thế, ngươi đầu này ngụy giao sớm muộn muốn bị lật đổ, thiên hạ này chính thống thuộc về thần ứng đế quốc, thuộc về thần vương thiết mục đồ đại nhân. Ba đặc nhĩ gặp Tô Kiệt tùy ý rèm pha thiết mục đồ, lập tức giận không kèm được, gào thét liên tục. Yên tâm, ta rất nhanh liền đưa trong miệng ngươi thần vương xuống dưới gặp ngươi, hiện tại đưa ngươi đi trước một bước. Tô Kiệt tay phải mở ra, tại ba đặc nhĩ trong ánh mắt hoảng sợ bỗng nhiên rơi xuống, trùm lên nó trên đỉnh đầu. Bành! Ba đặc nhĩ đầu lâu chấn động, thất khiếu có hốc màu trắng chạy xuôi mà ra, đồng thời một tấm giữ tận thống khổ linh hồn bị Tô Kiệt rút ra, trên dưới dò xét vài lần, hài lòng nhét vào mang theo người vạn hồn phiên bên trong. Sau đó Tô Kiệt dẫn theo dưới chân thi thể, quay người đi ra phủ tướng quân, đi tới ngoại giới trên giáo trường. Tần Vũ Thường mấy người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lúc này quét dọn Ngọc Long Quan chiến trường tu sĩ quân đoàn đã ở giáo trường tập hợp, chiến đấu mới vừa rồi căn bản không tính là cái gì, tăng thêm binh quý thần tốc, nhưng không có cái gì tu chỉnh nói chuyện, thời gian hơi một trì hoãn, thần ứng đế quốc liền sẽ thu lại tin tức. Đi đến giáo trường đại cao, Tô Kiệt tiện tay liền đem ba đặc nhị thi thể vùng treo ở trung quân trên cờ lớn, để giáo trường tất cả tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Chư vị, đây là thần ứng đế quốc Ngũ Đại Pháp Vương một trong ba đặc nhị, nhưng là nó hiện tại trở thành một bộ thi thể, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần ứng đế quốc chính là một cái tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Tô Kiệt thanh âm như sấm rền quần quần truyền khắp toàn trường, dưới trận tu sĩ từng cái mặt mày hớn hở, giống như vinh yên, đừng nhìn ba đặc nhị chết đơn giản, cũng mặc kệ lúc nào, đánh giết một tôn tử phủ tu sĩ đều là đủ để chấn động một nước đại sự. Bây giờ chúng ta đứng ở chỗ này, đứng tại biên cảnh Ngọc Long Quan, phương bắc chính là thần ứng đế quốc hang ổ chỗ thảo nguyên mênh mông, nơi đó sinh hoạt từng nhánh dân tộc du mục. Bọn hắn chụp cây rong mà ở, chăn thả dê bò, hàng năm mùa đông khắc nghiệt thời khắc, tiểu gì cũng sẽ lấy nuôi thả ngựa làm tên xuôi nam. Chiêu mộ tất cả chi bộ tộc thanh trắng, phái thiết kỵ bốn chỗ cướp bóc, liền lương tại địch, giết người phóng hỏa, thậm chí chế tạo đồ thành các loại nghe giận cả người tai họa, tạo bên dưới từng đống huyết án. Bọn hắn thần ứng đế quốc đem loại hành vi này xưng là đả thảo gốc, đem chúng ta bách tính xem như cỏ nuôi súc vật đến thu hoạch. Tô Kiệt thanh âm càng phát ra cao, ngôn ngữ rõ ràng, rất nhiều tu sĩ cùng chung mối thủ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Dạng này đả thảo gốc, thần ứng đế quốc kéo dài vô số năm, có thể nói Đại Ly Vương triều suy sụp sự, chính là thần ứng đế quốc đả thảo gốc quật khởi lịch sử. Đến không hết bắc cảnh bách tính nhiều đời chết thảm ở thần ứng đế quốc gót sắt trà đạp bên dưới, thê nữ biến thành bọn hắn tìm niềm vui công cụ, thanh tráng trở thành bọn hắn dê hai chân, thay bọn hắn làm trâu làm ngựa mệt nhọc mà chết. Thứ không dám dâu dếm, lần này khai chiến trước đó, trong triều từng có đại thần Trần Thuận Hiến Kế, yêu cầu chấm cùng thần ứng đế quốc hòa đàm, chớ động đao binh, khẽ mở chiến sự. Nhưng nhìn xem cái này bắc cảnh vô số chết thảm bách tính, nhìn xem những cái kia thiêu hủy thôn trấn, bị cướp cướp thê nữ, chấm nếu vì thiên hạ tất cả bách tính đại đế, liền không khả năng thờ ơ, các ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào? Tô Kiệt ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. 100,000 tu sĩ cùng kêu lên hô to, khí thế thẳng vào mây xanh, chấn vỡ thiên khung đám mây bạt trượng, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi bát hoang. Giáo trường trung quanh, còn có một số mới vừa từ thần ứng đế quốc trong tay binh lính cứu bắc cảnh bách tính, bọn hắn từng cái trong mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, quần tình mãnh liệt. Giết giết giết, ta muốn những cái kia thảo nguyên mọi dợ chết. Ô, Tinh Nguyên đại đế còn xin làm chủ cho chúng ta a. Ta cũng muốn tham quân, vì ta chết thảm ở thảo nguyên mọi dợ dưới gót sắt phụ mâu báo thù. Những bách tính này phần phật ở ngoại vi quỳ lấy đất, một mảnh đen kịt hướng Tô Kiệt thỉnh nguyện. đi qua Đại Ly Vương triều không quan tâm sinh tử của bọn hắn, coi bọn họ là thành có thể cùng Thần Ưng Đế quốc thỏa hiệp thẻ đánh bạc. Bây giờ Đại Hạ Vương triều, Tinh Nguyên Đại Đế coi bọn họ là cá nhân, bọn hắn đột nhiên có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩ, nguyện ý đi theo Tinh Nguyên Đại Đế xông pha khói lửa. Ngụy Ngô Xương biểu lộ phức tạp, tại Tô Kiệt trên thân cảm nhận được một loại nhân cách bị lực, cái này có lẽ mới là trong mắt của nàng hoàng đế dáng vẻ. Chấm là Tinh Nguyên Đại Đế, tự nhiên vì dân làm chủ. Tô Kiệt chỉ vào trung quân trên cờ lớn ba đặc nhị thi thể, lại làm cho người mang tới một cái xe ngựa sa luân, âm thanh lạnh lùng nói, Thần Ưng Đế quốc dám can đảm cướp bóc ta Đại Hạ biên cảnh, ta Đại Hạ tự nhiên đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu, đối phương dù là trốn ở Thảo Nguyên Minh Ngông, ta Đại Hạ vương triều cũng sẽ không lùi bước chần chờ nửa phần, phạm ta Đại Hạ người, xa đâu cũng giết. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đội ngũ mang lên chiêu một viên, lập tức tiến quân Thảo Nguyên, giết vào Thần Ưng Đế quốc nội địa, phàm là vượt qua sa luân đặt ngang độ cao Nam Đinh, hết thảy chấm giết, chấm dứt hậu hoạn. Tô Kiệt đem sa luân đạp đổ đặt ngang, thanh âm lộ ra một tia tàn nhẫn cùng vô tình. Phía dưới phần lớn là Quỷ Linh cung xuất thân tu sĩ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại nhao nhao đáp lời. Giết, giết, giết. Tại tu sĩ quân đoàn đằng đằng sát khí trong tiếng giống to, từng nhánh tu sĩ đội ngũ tổng quân cần quan chỗ nhận lấy chiêu hồn viên, đem nó cắm ở nện chủ chiến cơ giáp trên lưng, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía Thảo Nguyên phân tán đánh tới. Tấu chương xong, chương 808, đổ sát chương 808, đổ sát gió thổi cỏ rạp, dê bò thành đàn, tại mảnh này thảm cỏ xanh trên Thảo Nguyên, khắp nơi có thể thấy được gặm ăn tươi non cỏ nuôi súc vật ngựa, dê bò cùng ngoan đuổi địch chơi đùa hài đồng. Tại cách đó không xa, thì là một mảnh rộng lớn lều vải kéo dài, nơi này là sát cấp nông khảm bộ lạc, Thần Ưng Đế quốc gia nhập liên minh bộ lạc, có mấy vạn người quy mô, đặt ở trên Thảo Nguyên, thuộc về cơ trung du mục bộ lạc. Ngạch Hách Mâu thân A Chát phụ thân lúc nào trở về a? Ta muốn hắn. Bãi nốt dê bên trong, một cái 11-12 tuổi, mặc áo da tiểu nam hải hướng ngay tại chen sữa dê Mâu thân hỏi thăm. Một bên hỏi, tiểu nam hải khất nhan cân nuốt nuốt trong tay một cái tiểu xảo đẹp đẽ ngọc chất lá hổ, phía trên có rõ ràng Đại Ly Vương triều tượng công phong cách, Thần Ưng Đế quốc cơ bản sản xuất không được, cũng không có loại tiêu chuẩn này, chế tạo loại này tinh mỹ thủ công nghệ phẩm. Ngươi A Chát là cùng theo tộc trưởng đại nhân cắt cỏ cốc làm đại sự đi, chờ ngươi A Chát trở về, mang cho ngươi rất nhiều trung nguyên đồ tốt, đến lúc đó có ngươi vui vẻ. Ngay tại chen sữa dê tang mãn khang ngẩng đầu, cầm trong tay đổ đầy sữa dê buồn sắt cất kỹ, thô to như thùng nước thân eo đem dê ôm lấy, phóng tơi sắt vách bãi nốt dê bên trong, chụp tới mới một con cái dê bắt đầu vắt sữa. Tốt à, người trung nguyên đồ vật tốt nhất rồi, so với chúng ta bộ lạc những cái kia ngốc lớn thô đồ chơi chơi vui nhiều, hy vọng A Chát nhanh lên trở về, đến lúc đó không chỉ mang cho ta trung nguyên đặc sản, còn có Ngạch Hách cũng mang đồ tốt. Khất Nhan Cân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ đến gì vãng phụ thân mỗi lần đi theo tộc trưởng xuôi nam cắt cỏ gốc, đều sẽ cho mình mang về đủ loại đồ tốt, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Chờ ngươi A Chát trở về, hy vọng hắn có thể nhiều bắt một chút trung nguyên nô lệ, hai năm trước bắt những cái kia trung nguyên nô lệ không phải bệnh chết chính là bệnh chết, hiện tại việc bẩn việc cực đều được ta đến làm. Tang Mãn Kha cười bố vô nhi từ chán, cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên trượng phu lần này cắt cỏ gốc thu hoạch. Đối với sinh hoạt tại Thảo Nguyên Tang Mãn Kha tới nói, cắt cỏ gốc liền cùng đi săn chăn thả mở dạng, nàng mặc dù chưa bao giờ đi qua phương nam cái kia màu mỡ quốc gia, nhưng nghe nói nơi đó khắp nơi trên đất hoàng kim, người người cầm y ngọc thực, thổ địa phi nhiêu, sản vật phong phú. Đây đối với rất nhiều tài nguyên không có khả năng tự cấp tự túc Thảo Nguyên du mục bộ lạc tới nói, phía Nam Trung Nguyên Vương triều tựa như là một cái lấy không hết bảo tàng chi địa, mỗi lần xuôi nam cướp bóc đều có thể có đại thu hoạch, đây đã là rất nhiều Thảo Nguyên du mục bộ lạc nhu cầu danh lợi nhất làm sự tình, hàng năm mùa đông khắc nghiệt thời khắc, chính là bọn hắn tập kết bộ lạc dũng sĩ xuôi nam thời điểm. Đến mức như thế làm có không đạo đức hay không, đối với trên Thảo Nguyên du mục bộ lạc tới nói, bọn hắn càng thêm tuân theo nhược nhục cường thực quy tắc, đối với cướp bóc một cái phong tục, văn hóa, nhân chủng chờ chút phương diện đều có to lớn khác biệt quốc gia, bọn hắn căn bản không có chút nào gánh nặng trong lòng, sẽ chỉ nghĩ đến cướp đoạt càng nhiều trung nguyên bảo vật cùng nô lệ, về phần sẽ chế tạo bao nhiêu giết chóc, vậy căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ngạch Hách, ta về sau cũng muốn giống phụ thân mở dạng, trở thành bộ lạc dũng sĩ, đi trung nguyên đả thảo gốc, cho Ngạch Hách chụp tới thật nhiều thật là nhiều trung nguyên nô lệ, dạng này Ngạch Hách cũng không cần bất bà chen sữa dê. Khất Nguyên Cân mang trên mặt hướng tới, vỗ bộ ngực nhỏ lời thề son sắt nói, ta lần trước đi Tắt Mãn đại nhân nơi đó khảo nghiệm qua, Tắt Mãn đại nhân nói ta có tu luyện linh lực tư chất, ta nhất định có thể trở thành nhất đẳng xạ điêu dũng sĩ, trở thành phụ thân người như vậy. Trở thành phụ thân như thế dũng sĩ, đi theo tộc trưởng xuôi nam, tiến vào phồn hoa trung nguyên thế giới cấp tới đến không hết bảo tàng, đây là Khất Nguyên Cân từ nhỏ đến lớn tuần phát nhất lý tưởng. Tốt tốt tốt, không hổ là con của ta, chờ ngươi phụ thân trở về, ta liền để hắn bắt đầu dạy ngươi chính thức tu luyện, đến lúc đó Ngạch Hách liền đợi đến ngươi giành được trung nguyên nô lệ chiêu cố. Tang Mãn Kha lộ ra nụ cười vui mừng, là nhi tử hiếu thuận cảm thấy vui vẻ. Mẹ con hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tang Mãn Kha đem sữa dê chén tốt, liền xua đuổi lấy những này cừu nhà rời đi bãi nốt dê. Mới vừa đi ra không có bao xa, Tang Mãn Kha đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu khẽ chấn động đứng lên, bầy dê cũng bắt đầu trở nên có chút nôn nóng bất an. Cố lớn kỵ binh, có phải hay không tộc nhân cắt cỏ gốc trở về, làm sao lần này cắt cỏ gốc thời gian ngắn như vậy? Tang Mãn Kha ánh mắt nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, ánh mắt có chút kinh hỉ. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên nữ tử, nàng đối với vạn mã buôn đằng đưa tới đại địa chấn động cũng không lạ lắm, nàng trước tiên liền nghĩ đến, có phải hay không nhà mình trượng phu tộc nhân kỵ binh cắt cỏ gốc trở về, cô lớn kỵ binh có thể gây nên loại này mặt đất chấn động. Ngay tại bên ngoài canh gác lính gác cũng thổi lên như giác hào sừng, sắt cắp nông khảm bộ lạc rất nhiều già trẻ lớn bé cũng đều chạy ra, tất cả mọi người tưởng rằng cắt cỏ gốc bộ lạc các dũng sĩ cưỡi ngựa trở về. ngạch hách, là A Chát trở về rồi sao? Ta phải có lễ vật đi. Khất Nguyên Cân chạy tới mẫu thân Tang Mãn Kha bên người, nhón chân lên nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đúng vậy, khẳng định là ngươi A Chát trở về. Nghe động tĩnh này, ngươi A Chát bọn hắn lần này tại Trung Nguyên thu hoạch không ít, lớn như vậy chấn động, được bao nhiêu con ngựa cùng một chỗ chạy à? Tang Mãn Kha cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Nhưng mà Tang Mãn Kha dáng tươi cười còn không có tiếp tục mấy giây, đột nhiên dáng tươi cười liền trở nên cứng ngắc. Bởi vì nơi xa gây nên đại địa chấn động đầu mượn, trên đường chân trời xuất hiện từng cái to lớn kim loại khôi lỗi. Loại kim loại này khôi lỗi có cao tới mười mấy thước thân thể, mọc ra tám đầu kim loại chân dài, tựa như là một đầu nhện to lớn, toàn thân trên dưới lộ ra vô số họng pháo đen ngòm, phát ra rét lạnh khí tức. Những này to lớn kim loại khôi lỗi chừng trên trăm đỡ, bọn chúng thân hình cao lớn bên trên còn ngồi từng cái mặc thống nhất chế ngự vương triều tu sĩ, cầm trong tay các loại pháp khí, ánh mắt tàn nhẫn đánh giá sắt các nông khảm lều bại khu phương hướng. Tại càng phía sau, còn có ngồi đồng dạng to lớn kim loại khôi lỗi, cao tới 3 mét, mặc toàn bị kiến thức sinh vật thực trang, cao tới hơn nghìn người đội ngũ. Đây là cái gì? Vừa ý trăm chiếc nện chủ chiến cơ giáp đằng đằng sát khí xông bộ lạc mà đến, Tang Mãn Kha lập tức mắt trợn tròn, thân thể bởi vì sợ hãi bắt đầu run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này kinh khủng kim loại quái vật, xem xét liền không thuộc về thần ứng đế quốc, khôi lỗi thuật loại vật này, nghe nói chỉ có Trung Nguyên Vương triều một ít tông môn nắm hiểu. Ngạch hách, ta sợ. Khất Nguyên Cân ôm mẫu thân đùi, khuôn mặt nhỏ trở nên không có chút huyết sắc nào. Toàn bộ sát cấp nông khảm bộ lạc đều loạn cả lên, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Địch tập, địch tập. Sát cấp nông khảm một bộ phận thanh tráng bắt đầu lên ngựa, cơ loan đao cùng trường thương đón nhận chủ chiến cơ giáp mà đến, bởi vì trong bộ lạc đại bộ phận thanh tráng cùng dũng sĩ đều đã ra ngoài, lưu thủ phần lớn là già yếu tàn tật, thanh tráng số lượng chỉ miễn cưỡng kiếm ra không đủ 2000 người. Là Trung Nguyên Vương triều địch nhân, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong bộ lạc, một cái trên mặt có ngũ thải hình xăm tu sĩ bay lên không trung, hắn là sát cấp nông khảm Tát Mãn, bí tàng cảnh tu vi cấp độ, nhãn lực càng mạnh, nhận ra những con nhện này chủ chiến cơ giáp thân phận, tại thương cổ đại lục có năng lực tổ kiến dạng này một chi khôi lỗi bộ đội, trừ cái kia Trung Nguyên Vương triều không còn có người khác. Nghe được bộ lạc Tát Mãn lời nói, ở đây sát cấp nông khảm dân chăn nuôi đều sợ ngây người, bọn hắn nghĩ không ra đi qua một mực bị bọn hắn cướp bóc cắt cỏ cốc kẻ đáng thương, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không phải là chính mình bộ lạc dũng sĩ giết tiến Trung Nguyên, làm sao thành Trung Nguyên bộ đội giết tiến Thảo Nguyên tới đâu? Đi qua mấy trăm năm vẫn luôn là thần ứng đế quốc xâm lấn Đại Ly Vương triều, bây giờ đột nhiên công thủ chuyển đổi, để rất nhiều thảo nguyên dân chăn nuôi kinh ngạc không thôi. Mặc dù sát cấp nông khảm chỉ kiếm ra hơn 1000 kỵ binh, trong đó rất nhiều người hay là không có chút nào tu vi ở trên người, nhưng là bọn hắn hay là dũng cảm vùng vẫy loan đao vọt lên, dự định bảo vệ mình bộ lạc. Thế nhưng đúng lúc này, ngay tại chạy tiến vào trình bên trong từng cái nện chủ chiến cơ giáp bắt đầu để nằm ngang họng pháo, 203 ly đường kính pháo đại bác nhắm ngay công kích sát cấp nông khảm kỵ binh. Khi họng pháo ánh lửa lóe lên, kịch liệt bạo tạc cùng khói đặc tại đội ngũ kỵ binh bên trong bốc lên, nương theo lấy chân cụt tay đứt lăng không bay lên, đại địa xuất hiện từng cái hố to, công kích đội ngũ kỵ binh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bất luận là nhân thể hay là tuấn mã, đều tại kịch liệt trong bạo tạc vỡ nát tách rời. Cho dù là ẩn linh cảnh 6-7 tầng tu sĩ, cũng không có khả năng dựa vào nhục thân ngạnh kháng 203 ly đường kính đạn tháo, huống chi hay là chuyên môn là thích ứng thiên nguyên thế giới cải tiến hình cơ giáp, trong đạn pháo đều là tăng thêm liệu, hỗn hợp có linh thạch cùng các loại hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính các loại không ổn định linh tài, một khi bạo tạc uy lực kinh người, ẩn linh cảnh tầng 10 tu sĩ chúng vào một phát đều được không chết cũng bị thương. Chỉ là một vòng pháo kích, sát cấp nông khảm bộ lạc kỵ binh liền gần như tử thương hầu như không còn, chỉ có may mắn không có bị liên lụy kỵ binh, nhìn xem càng lên càng tiến nhện chủ chiến cơ giáp, cùng nhắm chuẩn vô số súng máy phá máy, còn không có làm ra tiếp tục tiến công hay là chạy trốn phán đoán, liền bị vô số đạn xuyên qua xé rách thân thể, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Chỉ là một cái công kích, sát cấp nông khảm kỵ binh bộ đội liền triệt để bị phá hủy, từng cái nhện chủ chiến cơ giáp dẫm qua thi thể trên đất, mạnh mẽ đâm tới hướng lều vài khu vực đánh tới. Những cái kia sát cấp nông khảm những mục dân đều sợ choáng váng, nhìn xem bộ lạc các dũng sĩ bị khoảnh khắc phá hủy, nồng đậm sợ hãi để rất nhiều người bắt đầu quay người chạy trốn. Đại hạ vương triều, các ngươi tại dẫn lửa. Sát cấp nông đức Tát Mãn lên cơn giận dữ, đang muốn xuất thủ phá hủy những con nhện này chủ chiến cơ giáp, đột nhiên nhìn thấy chi kia khôi lỗi bộ đội bên trong có mấy đạo bóng người bay lên. Có thể nhục thân vượt qua phi hành tối thiểu cũng là bí tàng cảnh tu sĩ, nói không chừng còn có đạo đại cường giả, Tát Mãn lập tức vong hồn đại mạo, sắc mặt tuyệt vọng nhìn xem mấy người vây giết mà đến, lúc này trong bộ lạc chỉ có hắn một cái bí tàng tu sĩ, mặt khác hai cái bí tàng tu sĩ đều đã xuôi nam cắt cỏ gốc. Chiến lược cao đoan cấp độ đỏ sức thiên về một bên, Tát Mãn không có kháng trụ mấy chiêu liền bị tươi sống oanh bạo thân thể. Mà trên mặt đất, sát cấp nông khảm bộ lạc đã xa vào đến một trận đại đổ sát bên trong. Từng cái nện chủ chiến cơ giáp tiến vào lều vải trong vùng, hoặc áo đen ngòm xé rách xuyên thủng nhìn thấy hết thể hoạt động sinh vật. Ngồi tại nện chủ chiến cơ giáp trên lưng, đều là đại hạ vương triều ẩn linh cảnh 6 tầng trở lên tu sĩ, bọn hắn đi theo nện chủ chiến cơ giáp cùng một chỗ tác chiến, lợi dụng chính mình cao tính cơ động cùng tính phá hư, một bên đổ sát địch nhân, một bên phòng ngừa có khả năng địch quân cường giả phá hư nện chủ chiến cơ giáp. Ngoài ra, còn có hơn ngàn cái mặc sinh vật thực trang đại hạ quân đội cũng gia nhập chiến trường, bọn hắn phần lớn tu vi chỉ có ẩn linh cảnh 3 tầng trở xuống tu vi, nhưng mặc vào sinh vật thực trang sau, loạt các loại công nghệ cao vũ khí nóng, kết hợp tu sĩ lực lượng, thậm chí có thể cùng ẩn linh cảnh 4-5 tầng tu sĩ đơn giản so chiêu một chút. Đây cũng là đại hạ vương triều quân sự cải cách một bộ phận, sinh vật thực trang đối với cường giả tới nói vô dụng, mặc hay không mặc đều là một bán tay nghiền nát phân, nhưng là tại cấp bậc thấp trong chiến tranh, bằng vào sinh vật thực trang phòng hộ cùng các loại vũ khí hạng nặng, lại có thể hữu hiệu đánh giết ngang nhau cấp độ đối thủ. Những này đại hạ vương triều quân đội giống như hổ nhập đàn sói bình thường, đối với đại bộ phận đều là người bình thường dân chăn nuôi tới nói, chiến tranh đã biến thành thiên về một bên đổ sát. Đại hỏa tại doanh trướng trong vùng cháy hừng hực, máu tươi trên mặt đất hội tụ thành dòng suối nhỏ, đống thi thể tích như núi. So với đi qua tu sĩ vận dụng pháp khí cùng phi kiếm, thống nhất trang bị sinh vật thực trang sử dụng vũ khí nóng chiến đấu đại hạ cơ sở quân đội, đổ sát hiệu suất cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một viên chỉ cần mấy khối tiền liền có thể chế tạo ra đạn, liền có thể mang đi một cái mạng, so với tu sĩ chính mình khổ cấp dùng pháp khí cùng linh lực giết người dễ dàng hơn. Chiến đấu thời gian kéo dài không hề dài, rất nhanh toàn bộ sát cấp nông khảm đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là kêu thảm cùng kêu khóc, những mục dân kêu cha gọi mẹ, chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy chân, tranh nhau chen lấn muốn thoát đi đại hạ quân đội đổ sát. Có thể đây không thể nghi ngờ là phí công, một đôi chân tốc độ chạy trốn lại nhanh cũng không có đạt nhanh, đại hạ quân đội không có chút nào thương hại, vô tình thu hoạch ở đây dân chăn nuôi sinh mệnh. Đương chủ muốn chiến đấu sau khi kết thúc, người sống sót đều bị tập hợp, phần lớn đều là một chút tuổi nhỏ hài đồng. Trong đám người, Khất Nguyên Cân ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất mâu thân thi thể, Tang Mãn Kha thi thể bị mấy quả lỗ đạn mặc, chết không nhắm mắt con mắt nhìn về phía bầu trời, nàng cũng rốt cuộc đợi không được trượng phu cắt cỏ gốc trở về. Cầm cái xa luôn tới, cao hơn xa luôn đều giết. Đại hạ trong quân đội, một tên sĩ quan cao giọng hô, thủ hạ mang tới một cái xa luân, đem nó đứng ở trên mặt đất. Một chút thân cao cao hơn xa luân dân chăn nuôi lập tức dọa đến cất đái cùng lưu, chưa bao giờ có hối hận tại sao mình muốn lớn lên a cao. Theo từng đạo tiếng súng vang lên, những cái kia cao hơn xa luân dân chăn nuôi đều bị bắt đi ra, tại chỗ đánh chết. Khất Nguyên Cân cúi đầu xuống, gắt gao cắn răng, ánh mắt ghen ghét không thôi. Hắn mới chỉ có 11 tuổi, những cái kia cao hơn xa luân phần lớn là 14-15 tuổi thiếu niên, hắn không tại cái kia thân cao phạm vi bên trong. Những này trung nguyên đồ tệ, ngạch hách, ta sẽ vì ngươi báo thù, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Khất Nguyên Cân một đôi mắt tràn đầy oán độc cùng cứu hận, trong lòng của hắn chôn xuống báo thù hẳn giống, chỉ cần chờ chính mình lớn lên, nhất định phải làm cho đại hạ vương triều những này đồ tể hối hận chính mình hành động, gấp trăm ngàn lần giết chết những người trung nguyên này vì chính mình mẫu thân báo thù. Bành! Ngay tại Khất Nguyên Cân lập xuống thể nguyện, nghĩ đến sau này là mẹ báo thù rửa hận, đột nhiên phía trước chuyển đến một đạo vật nặng tiếng ngã xuống đất, liền thấy nguyên bản đứng thẳng xa luôn chẳng biết lúc nào ngã xuống, biến thành đặt ngang trạng thái. Sách, còn đứng ngay đó làm gì? Ta không phải nói thôi, vượt qua xa luôn đều đốt sạch phá chuỗi. Đại hạ sĩ quan thanh âm vang lên, Khất Nguyên Cân thân thể run lên, trước mặt mình xuất hiện một đạo bóng ma, che đậy ánh nắng. Không không cần, các ngươi không có khả năng làm như vậy, ta vẫn là đứa bé a. Nhìn đứng ở trước mặt mình, mặc sinh vật thực trang, thân cao 3 mét đại hạ binh sĩ, Khất Nguyên Cân khóc ròng ròng, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Có thể đáp lại hắn, chỉ có đại hạ binh sĩ giơ lên họng súng, cùng co súng bóp, đạn ra khỏi nòng thanh âm. Suy, ai bảo ngươi cao hơn xa luân, uy hiếp quá lớn, không thể để ngươi sống nữa. Có lời gì liền đi âm tào địa phủ, đối với những cái kia bị các ngươi thần ứng đế quốc sát hại bắc cảnh bách tính nói đi. Đại hạ binh sĩ cười lạnh một tiếng, vượt qua Khất Nguyên Cân thi thể, tiếp tục đi hướng người kế tiếp. Giết chóc theo từng đạo tiếng súng vang lên không ngừng tiến hành, thẳng đến không còn có một người sống, liền ngay cả linh hồn đều bị cắm ở nện chủ chiến cơ giáp bên trên chiêu hồn phiên đều thu nạp. Sau đó đại hạ vương triều quân đội quét dọn chiến trường, tất cả mọi thứ đều đốt rụi cướp sạch, liền ngay cả thi thể trên đất cũng chưa thả qua. Đối với rất nhiều ma tu xuất thân đại hạ quân đội tới nói, thi thể cũng là có giá trị lợi dụng. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng súng ngừng, toàn bộ mấy vạn người sắt cắp mông khảm bộ lạc đã trở thành lịch sử, chứa đầy thu hoạch đại hạ quân đội ngựa không dừng vó, dòng lũ sắt thép tiếp tục chạy về phía kế tiếp du mục bộ lạc. Mà tại dòng lũ sắt thép sau lưng là nhuộm máu người phì nhiêu cỏ nuôi súc vật, phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn chi, cùng nung đỏ nửa bầu trời hừng hực liệt hỏa. Đồng dạng một màn phát sinh ở thảo nguyên các nơi, chiến hỏa tại mênh mông trên đại thảo nguyên nóng lửa, đi qua đều là thần ứng đế quốc Nam Hạ đả thảo cốc, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến thiên đại hạ vương triều lên phía bắc đối với thần ứng đế quốc cắt cỏ cốc. Thấu chương xong, chương 809, một người địch quốc chương 809, một người địch quốc đại hạ vương triều 10 vạn đại quân phân tán mà ra, dùng tuyệt đối nghiền ép trạng thái, đối với trên thảo nguyên từng cái du mục bộ lạc tiến hành tàn sát. Những nơi đi qua máu chảy thành sông, ngàn dặm không gà gáy, từng cái bộ lạc bị tiêu hủy không còn. Bởi vì những bộ lạc này chân chính tinh nhuệ phần lớn đều bị điều đi, gia nhập thần ứng đế quốc xuôi nam cắt cỏ cốc, lưu tại trong bộ lạc lấy giả yếu tàn tật làm chủ. Đối mặt võ trang đầy đủ, cơ hồ trang bị đến tận răng, nhỏ yếu nhất tu sĩ đều có thể lăn lộn đến một bộ sinh vật thực trang đại hạ binh sĩ, sức chiến đấu căn bản không phải những bộ lạc này có thể so sánh được. Mỗi lần tao ngộ chiến huống đều là tiên về một bên, thảo nguyên bộ lạc tái phú bị cướp, dân chăn nuôi trở thành thi thể lạnh băng. Đại hạ vương triều tại thảo nguyên tiến quân truy cầu tốc độ, sẽ không mang lên người sống làm vương hữu, cướp bóc tài phú có thể thu đến trong túi trữ vật, những cái kia dân chăn nuôi cơ bản cũng là tại chỗ xử quyết, không lưu hậu hoạn. Tại để nằm ngang xa luân trước mặt, bọn hắn toàn diện chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là trở thành thi thể, dạng này ngược lại có thể bị đại hạ quân đội tốt hơn đóng gói mang đi, dù sao thi thể có thể tổn tiến trong túi trữ vật. Theo lý mà nói, muốn tại trên thảo nguyên mênh mông tìm tới những cái kia giải rác phân bố du mục bộ lạc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi qua đại ly vương triều cũng từng có kỵ binh tiến vào thảo nguyên, có thể thường thường sẽ bị lạc tại thảo nguyên mênh mông bên trong. Du mục bộ lạc không giống trung nguyên vương triều, sẽ tu kiến thành trì cố định ở tại một vị trí, bọn hắn chụp cây rong mà ở, địa đồ căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Thường thường đại ly vương triều kỵ binh còn không có tìm tới du mục bộ lạc hang ổ, chính mình liền sẽ trước bị phát hiện, sau đó bị người vây công đến chết. Mà đối với đại hạ vương triều quân đội tới nói, bọn hắn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới những cái kia dân tộc du mục vị trí phương bị. Chỉ vì tại tam thập tam trọng thiên trên bầu trời, có đại hạ vương triều khôi lỗi đường phát xạ thiên nhãn vệ tinh, cho quân đội cung cấp địch nhân phương vị tinh chuẩn định vị. Tăng thêm điện thoại loại này thông tin phương thức thịnh hành phổ cập, để đại hạ quân đội không có gì bất lợi, thực hiện đối chiến trận trạng thái hàng duy đa kích, tìm ra địch nhân bộ lạc hang ổ tiến hành trạm thảo trừ căn tác chiến. Tình báo tin tức là Lam Tinh thế kỷ 21 chiến tranh mấu chốt nhất hạch tâm, lý niệm này đặt ở thiên nguyên thế giới, đồng dạng là giống nhau như lúc. Bởi vì đại hạ quân đội cơ bản không lưu người sống, đợi đến thần ứng đế quốc chân chính bộ đội chủ lực, 300.000 dây kỵ binh biết đằng sau, đã vượt qua ngàn vạn người luân hãm vào đại hạ vương triều đồ đao bên dưới, chiêu hồn phiên bên trên hút đầy âm hồn. Chiến tranh tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Từ trước đến nay là thần ứng đế quốc cắt cỏ trong cốc nguyên vương triều, bây giờ lại bị trung nguyên vương triều đẩy ngược, mà lại là chạm thảo trừ căn lôi đình hành động. Đây cũng là ma tông xuất thân đại hạ vương triều, cùng đại ly vương triều điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Tại Tô Kiệt dẫn đầu xuống đại hạ vương triều thừa hành đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu phong cách. Khi văn minh gặp được dã man, quốc gia khác như đại ly vương triều sẽ thỏa hiệp nội bộ, coi trọng một cái lễ nghi chi bang. Mà khi đại hạ vương triều gặp được loại sự tình này, vậy chính là ta văn minh so ngươi càng thêm dã man. Không phải liền là làm đồ sát cùng cướp bóc thôi, ma tông xuất thân đại hạ vương triều cho tới bây giờ không giả bất kỳ thế lực nào. Khi thần lưng đế quốc rốt cục biết được đại hạ vương triều xâm nhập thảo nguyên làm đồ sát đằng sau, thời gian đã qua mấy ngày. Lạc Nhật Thảo Nguyên, nơi này là một chỗ động thiên phúc địa, bởi vì sản xuất một loại xích hà quan sát, khiến cho nơi này có nuôi súc vật vàng óng ánh, nhìn tựa như là Lạc Nhật ánh chiều tà vậy xuống mà nổi danh trên đời, đồng thời nơi này cũng là trước mắt thần ứng đế quốc chủ lực nơi đóng quân. 300.000 đại quân ở đây liên doanh, ngựa hơn 100 vạn số lượng. Đều nói người qua 10.000 vô biên vô hạn, 300.000 đại quân cơ bản bảo trì một người ba ngựa phối trí, ngựa cũng đều là có huyết mạch đặc thù chủng loại, kỵ sĩ cũng không phải người bình thường, kém cỏi nhất cũng có tu vi tại thân. 300.000 đại quân tụ tập ở này, khí thế bay thẳng trời cao, làm thiên địa vì đó thất sắc. Mà tại đại quân ngay phía trước, còn có đại lượng thân cao mấy chục thậm chí hơn 100 mét dị thú, có chừa cao 100 mét hai đầu cự nhân, có cánh dương hơn 100 trượng hung cầm, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Bọn chúng là thần ứng đế quốc bồi dưỡng chiến tranh cự thú, thường thường sẽ chỉ ở quy mô lớn trong chiến tranh điều động, đi qua thường thường dùng cho công kích đại ly vương triều một chút kiên cố thành trì phát trận, cùng phi thiên pháp chu loại này cô máy chiến tranh đối đầu kháng. Đem tại này chỉnh đốn 300.000 thần ứng đế quốc kỵ binh, nghe nói đại lượng bộ lạc thảm tao đại hạ quân đội hèn hạ vô sỉ đánh lén. Bất luận nam nữ lao hấu tàn sát không còn tin tức sau, từng cái gấp đến độ lửa giận công tâm, sắc mặt tái xanh. Giờ này khắc này, tại cái này 300.000 kỵ binh trung quân chủ trướng bên trong, thần ứng đế quốc cậu chủ, ngàn vạn bộ lạc tín ngưỡng thần vương Thiết Mộc Đồ, cũng nhận được đến từ từng cái bộ lạc thư cầu viện. Thiết Mộc Đồ là cả người cao 2 mét có thừa tráng hán hình tượng, tóc đỏ đỏ mắt, sinh hồng sắc tóc có khủng bố nhiệt độ cao bức hơi, làm cho hư không vì đó vặn mèo. Nếu là có ngàn tiên hội người ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đây là Dương Cung Thánh Địa chiêu bài công pháp Dương Viêm Phần Thiên Công tu luyện tới cực kỳ cao thâm người, bày biện ra tới thân thể đặc thù. Tại Thiết Mộc Đồ tòa hạ, phân biệt ngồi tứ đại tử phụ cảnh pháp vương, cùng đến từ từng cái bộ lạc tộc trưởng, Tát Mãn, Đồ Đằng Dũng Sĩ, cơ hồ đều là đạo đại cảnh cường giả, nhân số nhiều đến hơn 100 người, đây cũng là thần ứng đế quốc cao cấp độ lực lượng. Thần vương đại nhân, đại hạ quân đội ngay tại thảo nguyên chế tạo cực kỳ tàn ác đại đồ sát, chúng ta không có khả năng lại tiếp tục ngồi chờ chết xuống dưới, đến tranh thủ thời gian xuất binh hồi biên, tìm tới những cái kia đáng chết đại hạ quân đội, đem bọn hắn đuổi ra thảo nguyên. Đúng vậy a thần vương đại nhân, chúng ta nếu là tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới, bộ lạc đều muốn bị đại hạ vương triều phá hủy hầu như không còn. Những cái kia đại hạ quân đội là thế nào tránh đi chúng ta nhãn tuyến, tinh chuẩn tìm tới chúng ta bộ lạc chỗ, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này. Ba đặc nhĩ tên phế vật kia, để hắn đóng giữ Ngọc Long Quan, kết quả mất mạng không nói, Ngọc Long Quan cũng không có bất luận cái gì liên quan tới đại hạ quân đội tuyến đường hành quân báo cáo, làm hại chúng ta bị đại hạ vương triều tại trên thảo nguyên tiến quân thần tốc, hắn có tội. Ngồi tại dưới tay từng cái bộ lạc tộc trưởng quần tình xúc động phẫn nộ, hang ổ chính mình bị đại hạ vương triều thọc, tộc nhân bị huyết tẩy đổ sát, đổi ai ai cũng gấp à. Tứ đại tử phụ pháp vương bất động thanh sắc, vụ trộm đi xem thần vương sắc mặt, liền thấy Thiết Mộc Đồ cái kia mặt tâm trầm, trong lòng không khỏi nhảy một cái, biết thần vương là thật tức giận. An tĩnh. Tại ồn ào âm thanh bên trong, Thiết Mộc Đồ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Vừa mới còn ầm ĩ hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng cái tộc trưởng ngậm miệng lại. Tại thần lưng đế quốc, Thiết Mộc Đồ tàn bạo cùng thực lực tương xứng, lúc này còn dám loạn nói nói lung tung, chắc chắn bị hắn không lưu tình chút nào tại chỗ trục chết. Đại hạ vương triều, Tinh Nguyên đại đế, thật đúng là xem nhẹ các ngươi. Thiết Mộc Đồ trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, hắn nguyên bản kế hoạch là để ba đặc nhĩ tại Ngọc Long Quan ngăn cản đại hạ vương triều quân đội mấy ngày mấy đêm, sau đó giả bộ bại lui, dẫn địch xâm nhập. Chỉ cần đem đại hạ quân đội chủ lực dẫn vào thảo nguyên, đến thời gian là hắn có thể từ từ đem nó từng bước xâm chiếm, vì thế hắn còn hao phí đại giới to lớn, chuyên môn chuẩn bị đại đạo trận pháp, liền đợi đến đại hạ quân đội mắc câu. Có thể kết quả Ngọc Long Quan bị phá, 20.000 quân coi giữ binh bại bỏ mình, khiến cho dụ địch xâm nhập kế hoạch tại ban đầu liền xảy ra vấn đề. Đầu tiên là mồi nhử bị một ngụm nuốt vào, không có cố kỵ đại hạ quân đội tại trên thảo nguyên đại khai sát giới, tình thế đối với thần ứng đế quốc cực kỳ bất lợi. Sẽ là Vạn Long Châu đang có tác dụng sao? Thiết Mộc Đồ trong lòng có một tia bất an, Ngọc Long Quan bị phá thực sự quá đột nhiên, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng, đó chính là Tô Kiệt có cực lớn khả năng nắm giữ Vạn Long Châu cái này thiên võ đại đế đạo bảo, bằng không hắn không nghĩ ra Tô Kiệt sao có thể nhanh như vậy công phá Ngọc Long Quan. Làm trải qua thiên võ đại đế thời đại lão bất tử, Thiết Mộc Đồ hết sức rõ ràng thiên võ đại đế đáng sợ. Đây chính là một người đơn đấu ba tôn động hư đại đế, còn có thể chiến thắng tồn tại kinh khủng, sau khi chết còn sót lại Vạn Long Châu cũng làm cho Cửu Tiêu Thánh Địa không dám bước chân thương cổ đại lục. Thiết Mộc Đồ chỉ là Dương Cung Thánh Địa thánh tử người dự bị, đối với có thể làm cho Cửu Tiêu Thánh Địa dạng này quái vật khổng lồ đều e ngại ba phần Thiên Võ Đại Đế, trong lòng của hắn đầu cảm thấy rụt rè. Bởi vậy ở Thiên Võ Đại Đế thời đại, hắn chưa từng thò đầu ra hơn phân nửa phân, đem chính mình chôn dưới đất giả chết. Bây giờ thật vất vả đem Thiên Võ Đại Đế chịu chết, đến một vòng mới đại tranh chi thế. Thiết Mộc Đồ thấy được thành tựu động hư đại đế hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt này, lại xuất hiện Tinh Nguyên Đại Đế Tô Kiệt như thế một cái tai họa. Đúng vậy, đối với Thiết Mộc Đồ tới nói, Tô Kiệt chính là ngăn cản hắn thành tựu động hư đại đế lớn nhất chướng ngại vật, thuộc về thiên đại tai họa. Bây giờ thời khắc, vấn đề mấu chốt không ở chỗ phải trang hồi biên, chúng ta cần để cho đại hạ quân đội tới tìm chúng ta, đem bọn hắn dẫn vào đến Lạc Nhật Thảo Nguyên, tiến vào chúng ta chuẩn bị đại đạo trong pháp trận. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Thiết Mộc Đồ chậm rãi mở miệng. Tại Thiết Mộc Đồ trong nhận thức biết, bây giờ Tô Kiệt cầm trong tay Vạn Long Châu, hắn đã không có một chọi một thắng được nắm chắc. Thiết Mộc Đồ chỉ có thể cầu nguyện, Tô Kiệt còn không cách nào triệt để nắm giữ Vạn Long Châu cái này đỉnh tiêm đạo bảo, cái kia dù sao cũng là Thiên Võ Đại Đế vũ khí. Chỉ cần Tô Kiệt không phát huy được Vạn Long Châu chân chính uy năng, đến lúc đó bằng vào 300,000 đại quân cùng đại đạo pháp trận, còn có chiến thắng khả năng. Thần Vương đại nhân, thuộc hạ xin đi giết giặc, dẫn đầu một chi lệ quân đi cùng đại hạ quân đội giao thủ, để bọn hắn bị ép co vào tụ hợp binh lực, sau đó đem bọn hắn dẫn tới Lạc Nhật Thảo Nguyên đến. Phía dưới một tên tộc trưởng mở miệng đề nghị, hắn mặc dù bức thiết hy vọng hồi viên bộ lạc, nhưng cũng biết 300,000 kỵ binh tùy tiện phân tán, ai về nhà nấy, sẽ chỉ bị đại hạ quân đội từng cái đánh tan. Hiện tại chỉ có giải quyết đại hạ vương triều quân chủ lực đội, mới thật sự là thủ thắng chi đạo. Nếu không chỉ là uống rượu độc giải khát, sớm muộn có một ngày sẽ bị đại hạ quân đội ép lên tuyệt lộ. Những bộ lạc khác tộc trưởng cũng nhao nhao trần thuật hiến kế, bọn hắn đều phát hiện tân sinh này đại hạ vương triều cùng dĩ vãng gặp phải quốc gia hoàn toàn khác biệt. Đại hạ vương triều chỗ chấp hành giết sạch, đốt rủi cùng cướp sạch hành động quân sự, so với bọn hắn thần ứng đế quốc còn muốn hung tàn. Tối thiểu bọn hắn xuôi nam trung nguyên đả thảo cốc sẽ còn bắt nữ nhân cùng thanh niên trai tráng nô lệ, đại hạ vương triều là đốt sạch phá chủi, giết thây ngang khắp đồng, so với bọn hắn càng thêm dã man. Nghĩ đến sau này muốn cùng như thế một quốc gia liên hệ, rất nhiều bộ lạc tộc trưởng liền cảm thấy không rét mà run. Không thừa dịp hiện tại đại hạ vương triều vừa mới kiến quốc đặt chân chưa ổn xử lý đối phương, đợi đến mấy năm sau đại hạ vương triều triệt để nắm giữ cả nước, thực lực tăng vọt, nhất là Tinh Nguyên đại đế thành tựu chân chính động hư đại đế, vậy bọn hắn coi như đến đại họa lâm đầu. Theo hiện tại đại hạ vương triều phong cách hành sự đến xem, đến lúc đó bọn hắn thảo nguyên tuyệt đối phải bị giết thập thất cửu không, trở thành lịch sử quá khứ mây khói. Thiết Mộc Đồ ánh mắt đảo qua tứ đại pháp vương, chậm rãi mở miệng, bốn người các ngươi cùng một chỗ hành động, cho đại hạ vương triều làm áp lực, nhớ lấy không cần ham chiến, đem đại hạ quân đội hấp dẫn tới liền có thể. Bởi vì cố kỵ Tô Kiệt thực lực, bốn tôn tử phụ cao thủ đồng thời xuất động, gặp được đại hạ vương triều đại quân coi như đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. "Là, thần vương, chúng ta nhất định đem đại hạ quân đội cầu dẫn tới." Tứ đại pháp vương liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy khát máu. Đại hạ quân đội đồ sát phá hủy bọn hắn thảo nguyên bộ lạc, đây đối với tính tình vãi đản bạo ngược tử phụ pháp vương tới nói là vô cùng nhục nhã, bọn hắn đã hạ quyết tâm, một khi tìm tới đại hạ quân đội, liền để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. "Rất tốt, đế quốc Hưng Suy liền nhìn trận chiến này, tương lai chúng ta đến tuột cùng là nhập chủ Trung Nguyên, thưởng thụ cái kia thế gian phồn hoa, hay là tại trên thảo nguyên màn trời chiếu đất, liền nhìn chư vị. Người nào?" Thiết Mộc Đồ giơ ly rượu lên, vừa mới chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân diễn thuyết, phấn chấn sĩ khí một phen, đột nhiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ cảm ứng được cái gì, toàn thân bộc phát một vòng cuồng dã bá đạo khí chẳng, sau lưng có màu vàng dương viêm quyết tán, phần thiên trừ hải giống như phóng thích vô tận nhiệt lượng. Ầm ầm. Cơ hồ chính là tại Thiết Mộc Đồ bị dẫn động khí thế thời khắc, một cô bá tuyệt toàn trường, giống như núi kêu biển gầm hung sát khí thế đập vào mặt. 300,000 thần ứng đế quốc đại quân chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngược giống như bị người dùng vạn cân cự truy đập trúng, rất nhiều người thậm chí toàn thân run rẩy, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Đại quân doanh địa vỡ tổ giống như, địch tập tiếng gọi ầm ĩ âm hưởng triệt trên doanh địa không. Chủ trướng bên trong, trừ Thiết Mộc Đồ vị thần này vương bên ngoài, còn lại bốn tôn tử phụ pháp vương hô hấp run rập, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đến cùng là dạng gì địch nhân, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền để bọn hắn cảm thấy tim đập như trống chậu. Tử phụ pháp vương đều như vậy, những cái kia đạo đại cảnh tộc trưởng, tất mãn đồ đằng dũng sĩ càng là không chịu nổi, rất nhiều người mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, ánh mắt tràn đầy vẻ bất an. Bành! Thiết Mộc Đồ một tay phất lên, xé rách đỉnh đầu chủ trướng, cả người phóng lên tận trời. Sau đó Thiết Mộc Đồ liền thấy cái kia cố ba tuyệt thiên hạ khí thế nơi phát ra, chỉ gặp tại đại quân trận phía trước, một đầu chiều cao hơn 3.000 mét, hơn ngàn đầu tái nhợt thi thủ lăng không ấn xuống, vốn lượn như dãy núi nằm ngang tiên thủ Ngô Công đang thiên khung tầng mấy hạ xuống thân thể. Mà tại cái kia thượng phẩm cựu luyện tiên thủ Ngô Công đỉnh đầu, một người mặc vàng sáng long bào, đầu đội mũ miệng nam tử chính chắp hai tay sau lưng, ánh mắt giống như hai viên đại tinh treo cao, chính là nó tán phát uy áp, làm cho 300,000 đại quân mặt không còn chút máu. Tinh Nguyên đại đế, Tô Kiệt. Thiết Mộc Đồ ánh mắt ngưng tụ, không cần bất kỳ giải thích nào, người trước mắt thân phận đã vô cùng rõ ràng, nhất định là cái kia đại hạ vương triều khai quốc hoàng đế, Tinh Nguyên đại đế Tô Kiệt, cũng là tạo thành bây giờ trên thảo nguyên huyết án từng đống thủ phạm thật phía sau màn. Tất cả mọi người, làm tốt chiến tranh chuẩn bị, chúng ta sẽ tại này cùng đại hạ quân đội tiến hành quyết chiến, hôm nay liền để đại hạ vương triều quân đội có đến mà không có về. Thiết Mộc Đồ quát lên một tiếng lớn, hắn coi là Tô Kiệt sau lưng đi theo 100,000 đại hạ vương triều bộ đội tinh nhuệ, muốn đi qua cùng bọn hắn thần ứng đế quốc quyết chiến. Luôn không khả năng Tô Kiệt tự mình một người chạy tới đơn đao đi gặp, trực diện bọn hắn 300.000 đại quân đi. Thiết Mộc Đồ thuyết xong câu nói này, đột nhiên nhìn thấy mấy vạn mét bên ngoài, Tô Kiệt trên mặt lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Ha ha, hết ngồi đại giếng, diệt đi các ngươi địch gì không cần xuất động đại quân, chấm một người đủ để. Tô Kiệt thanh âm truyền khắp toàn trường, 300.000 ngay tại chủ bị đại chiến thần ứng đế quốc kỵ binh liền cùng hóa đá giống như, kém chút hoài nghi mình lỗ tai. Mặt khác đạo đại cảnh tộc trưởng cùng tứ đại tử phụ pháp vương đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Thiết Mộc Đồ sửng sốt một chút, thần thức buông ra cảm ứng, nhưng không có tại Tô Kiệt sau lưng nhìn thấy bất luận cái gì bộ đội tung tích. Khá lắm, đối phương là thật dự định một người đơn đấu bọn hắn 30 bằng người. Trong ngay mắt, một cố khó mà ức chế cuồng hỉ phun lên Thiết Mộc Đồ trong lòng. Thằng ngu này, như vậy cơ hội trời cho, chỉ cần ở chỗ này xử lý Tô Kiệt, Đại Hạ Vương triều đem không đáng để lo, trở thành hắn Thiết Mộc Đồ vật trong bàn tay. Một khi chiếm lĩnh Đại Hạ Vương triều, hắn cũng có thể nhờ vào đó thành tựu động hư đại đế. Nghĩ tới đây, Thiết Mộc Đồ nhìn về phía Tô Kiệt ánh mắt, tựa như nhìn chằm chằm một cái ngon miệng con mồi mỹ vị. Thần ứng đế quốc 300.000 đại quân bạo động qua đi, bọn hắn tại kinh ngạc sau khi, còn có một loại bị người khác xem nhẹ lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Mặc dù Tô Kiệt trên thân tán phát khí thế sắc thực đáng sợ, nhưng bọn hắn thế nhưng là 300.000 đại quân, mà lại người người đều có tu vi tại thần, vẹn vẹn đạo đại cảnh nhân số liền có hơn 100 cái, tử phủ tu sĩ năm tôn, cũng không phải người bình thường tạo thành loại kia quân đội, đối phương một thân một mình đến đây, rõ ràng xem thường bọn hắn. Tấu chương xong, chương 810, hành tẩu thiên thai chương 810, hành tẩu thiên thai tự tìm đường chết, đã ngươi muốn chịu chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Thiết Mộc Đồ khẽ miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng lại không có chủ quan. Không nói Tô Kiệt thực lực như thế nào, còn có một đầu tự phụ cảnh thiên thủ nô công trợ trận, nếu để cho Tô Kiệt đào tẩu nơi này, lần sau muốn lại tìm được cơ hội tốt như vậy, nhưng là không còn hy vọng. Tất cả mọi người, bày trận tổ hợp, mở ra tứ thánh chu tiên đại trận. Thiết Mộc Đồ hét lớn một tiếng, 300.000 tên kỵ binh thể nội linh lực bừng bừng phân chấn, cùng mảnh này lạc nhật thảo nguyên địa mạnh cấu kết đứng lên, đại đạo trường hà bị xé đứt, hỗn độn khí tức chạy xuôi đến hiện thế. Nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, có từng đạo tinh quang trụ trời từ xa xôi hư không rủ xuống. Nguyên bản ở vào trận liệt bên trong, những cái kia thần ứng đế quốc bồi dưỡng cường đại hung thú, bất luận là thần cao 100 mét cự nhân, hay là dương cánh vài 100 mét hung cầm, lúc này nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ che kín tử khí, sinh mệnh lực bị rút ra, trở thành đại đạo pháp trận tế phẩm. Từng cái thần ứng đế quốc kỵ binh tướng lực lượng của mình cống hiến đứng lên, một cái nhìn không đáng chú ý, nhưng là 30 vạn người hợp lực, kết hợp đã sớm bố trí tại Lạc Nhật Thảo Nguyên trận pháp, cùng nơi này đặc thù địa mạch, cuối cùng tổ hợp thành một cái huy hoàng đại đạo pháp trận, tứ thánh chu tiên đại trận. Ngay tại tứ thánh chu tiên đại trận bắt đầu nhanh chóng thành hình thời khắc, Thiết Mộc Đồ cũng mang theo 4 tôn tử phụ pháp vương hướng phía Tô Kiệt xung đến, sau lưng còn đi theo trên 100 cái đạo đại cảnh cường giả, hắn đã quyết định chủ ý vây đánh. "Đừng trách ta lấy nhiều khi ít, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn." Thiết Mộc Đồ cái thứ nhất dẫn đầu xông về phía trước, vận chuyển dương viêm phần thiên công, màu đỏ tóc dài giấy lên từng sợi ngọn lửa màu vàng. Ngay sau đó, Thiết Mộc Đồ song trưởng đủ đẩy, một mảnh vô biên vô tận xích diễm biển lửa nhóm lửa thương cùng, tựa như muốn đem vùng tiên địa này đốt cháy thành hư vô, hướng phía Tô Kiệt bên này quần quật mà đến. Biển lửa bao trùm phía dưới, đại địa trong nháy mắt bị đốt thành một phiến đất hoang vu, sau đó hóa thành sôi trào khắp trốn nham tương tùy ý lưu thông, nóng bỏng biển lửa phô thiên cái địa, cho dù là tử phủ cường giả cũng chỉ có thể né tránh. Cùng tiến lên. Thiết Mộc Đồ phát động thế công sau khi, chính mình nhưng không có tự mình mà lên, mà là phân phó sau lưng tứ đại pháp vương cùng một đám đạo đại cảnh tộc trưởng đi chiếu cố Tô Kiệt. Bởi vì lo lắng Tô Kiệt trong tay có vạn long châu cái này là bảo, sinh tính cẩn thận hắn dự định để cho thủ hạ đi thử một lần Tô Kiệt chất lượng. Giết giết giết. Chu sát đại hạ hoàng đế, kiến công lập nghiệp. Để cầu hoàng đế này kiến thức một chút chúng ta thảo nguyên dũng sĩ lợi hại. Tứ đại pháp vương không muốn nhiều như vậy, bọn hắn cảm thấy nhà mình thần vương đại nhân có chút quá tại cẩn thận, bốn người bọn họ xuất thủ cũng có thể làm rơi Tô Kiệt, làm gì còn muốn vận dụng đại đạo pháp trận, uổng phí hết nhiều như vậy dị thú tế phẩm. Người không biết không sợ. Đối mặt đông đảo cường giả vây công, Tô Kiệt biểu lộ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa như nhìn xem một bầy kiến hôi ở trước mặt mình liều mạng kêu gào, cái này sẽ không cho Tô Kiệt mang đến bất luận cái gì khẩn trương cảm giác, ngược lại xem như niềm vui thú đối đãi. Đương nhiên vui thì vui, người hay là muốn giết. Bàn tay đặt ở trên bụng, Tô Kiệt miệng cổ trướng mà lên, đột nhiên hướng ra ngoài phun một cái. Hô hô, một cỗ cùng bạo hung mãnh cương phong từ Tô Kiệt miệng thổi ra, hình thành một đạo tiếp thiên mấy ngày liền, thẳng tới thiên khung trên tầng mây vòi rồng tương phong. Nguyên bản quần quần mà đến xích diễm biển lửa tựa như là long hấp nước bình thường, nhao nhao bị đạo này cương phong vòi rồng đều thu nạp, tạo thành một đạo kinh khủng hơn xích diễm cương phong vòi rồng, hướng phía đột kích thần ứng đế quốc cường giả di động đi qua. Giả đi. Thiết Mộc Đồ thấy cảnh này, trong mắt đều suýt chút nữa thì rơi ra tới. Chính mình điều động dương viêm phần thiên công phát ra công kích, thế mà bị Tô Kiệt tùy tiện thổi một hơi liền bị phá giải, ở trong đó chênh lệch to lớn, người sáng suốt đều nhìn ra, chớ nói chi là hắn cái này tự phụ cảnh cường giả đỉnh cao. So với Thiết Mộc Đồ chấn kinh, những cái kia hướng phía Tô Kiệt đánh giết mà đến tứ đại pháp vương, còn có trên 100 tên đạo đại cảnh các tộc trưởng càng là mặt đều tái rồi. Xông lên phía trước nhất một tên tử phụ pháp vương không kịp né tránh, liền đã bị xích diễm cương phong vòi rồng nuốt vào trong đó. Nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt da thịt của hắn, lang lệ như cương đao cương phong không ngừng cắt chém nhục thể của hắn mỗi một chỗ, liền cùng lang chỉ giống như, đau hắn tiếng kêu rên liên hồi, vẹn vẹn kiên trì mười mấy giây, cả người liền bị cương phong cắt chém phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại bị xích diễm nung chín. Một tôn tử phụ cường giả, như vậy vẫn lạc. Mắt thấy một màn này, còn lại ba tôn tử phụ pháp vương sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian né tránh, tránh ra cái này xích diễm cương phong vòi rồng. Nhưng là những cái kia đạo đài cảnh các tộc trưởng liền không có vận tốt như vậy, thực lực bọn hắn so ra kém tử phụ cường giả, tính cơ động cùng bảo mệnh năng lực kém nhiều. Khi xích diễm cương phong vòi rồng di động qua lúc đến, cho dù là bọn họ rất nhiều người đã liều mạng ra bên ngoài trốn, vẫn như cũng không thể thoát đi xích diễm cương phong vòi rồng hấp lực khủng bố, cuối cùng tuyệt vọng bị nuốt vào trong vòi rồng. Trừ một chút ở vào biên giới đạo đài cảnh tộc trưởng né tránh thành công, mấy chục cái đạo đài cảnh cường giả đều rơi vào cái bỏ mình hạ trạng. Lấy Tô Kiệt bây giờ cảnh giới, đại bộ phận tử phủ tu sĩ đều gánh không được hắn một chiêu, chớ nói chi là đạo đài cảnh loại cấp bậc này tu sĩ, không chút nào khoa trương, thổi khẩu khí đều có thể giết chết bọn hắn. Xích diễm cương phong vòi rồng một đường đẩy, cuối cùng một đầu đâm vào 300.000 kỵ binh trận doanh ở trong. Hàng ngàn hàng vạn tên kỵ binh bị vòi rồng nuốt vào, tạo thành đại đạo pháp trận trận hình cũng biến thành hỗn loạn. Vẹn vẹn chỉ là Tô Kiệt tùy ý một kích, liền đạo thành một tên tử phủ bỏ mình, mười mấy tên đạo đài cảnh mất mạng, đến hàng vạn mà tính kỵ binh trở thành cho tàn. Như vậy làm người nghe kinh sợ sát thương năng lực, để thần ứng đế quốc vô số binh sĩ kinh hãi không thôi. Ba tên tử phủ pháp vương dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám lại tiếp cận Tô Kiệt. Thiết mục đồ cái này thần vương đồng dạng cảm thấy da đầu run lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình khả năng xuất hiện một cái cự đại phán đoán sai lầm. Đó chính là Ngọc Long Quan bị phá, khả năng không phải Vạn Long Châu tạo thành, mà là Tô Kiệt gia hỏa này dùng lực lượng của mình đánh vỡ. Liên từ Tô Kiệt vừa mới một kích kia đến xem, Tô Kiệt hoàn toàn có khả năng làm được điều này. Thực lực của người này so thánh tử còn kinh khủng hơn. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ thiết mục đồ cái chán lan xuống, hắn đã từng làm thánh tử người ứng cử, biết thánh địa thánh tử đáng sợ, nhưng trước mắt Tô Kiệt lại so hắn nhận biết thánh tử còn kinh khủng hơn nhiều. Nhìn xem đột nhiên an tĩnh lại chiến trường, Tô Kiệt bẻ bẻ cổ, lộ ra một cái tàn nhẫn nhe răng cười, giết chóc vừa mới bắt đầu, dùng hết thủ đoạn của các ngươi tới lấy lòng chấm, chấm sẽ ban cho các ngươi vĩnh hằng tử vong. Vừa dứt lời, Tô Kiệt từ thiên thủ nô công đỉnh đầu biến mất, xuất hiện tại một cái tử phụ pháp vương sau lưng. Cái này tử phụ pháp vương còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác chính mình phần gáy mát lạnh, ngay sau đó ý thức lâm vào hắc ám. Tô Kiệt một tay đem tử phụ pháp vương đầu tươi sống từ trên cổ bẻ gãy rút ra, dẫn theo viên này dỉ máu đầu lâu hướng một cái khác tử phụ pháp vương đập tới. Tên này tử phụ pháp vương muốn tránh né, nhưng căn bản so ra kém Tô Kiệt tốc độ, chỉ có thể giống giận hai tay dựng lên. Đồng liêu người chết đầu nện ở trên hai cánh tay hắn, đập hai cánh tay hắn bầm mèo, phát ra kêu đau một tiếng. Theo sát lấy liền thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bành! Tô Kiệt một bàn tay đem cái này tử phụ pháp vương đầu lâu nện vào lồng ngực, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một tôn tử phụ pháp vương. Thần vương, cứu ta! Tên này tử phụ pháp vương bị Tô Kiệt cái nhìn này dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra, tranh thủ thời gian hướng thiết mục đồ cầu cứu. Nhưng mà hắn cầu cứu không có bất kỳ cái gì đáp lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy thiết mục đồ như chó nhà có tang giống như, không quan tâm hướng phía kỵ binh trận trong doanh chạy tới, đối với hắn không quan tâm. Các ngươi thảo nguyên dũng sĩ, xem ra dũng khí cũng chả có gì đặc biệt. Tô Kiệt thanh âm tại sau lưng vang lên, tên này tử phụ tu sĩ bi phẫn muốn tuyệt bên trong, xen lẫn bùng vây dây chết hăng dũng, cầm trong tay một kiện trung phẩm linh bảo chiến đao hướng phía sau lưng Tô Kiệt chém tới. Mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn phản kháng lộ ra không có chút giá trị. Tô Kiệt mí mắt cũng không nhấc một chút, một tay bắt lấy chém tới chiến đao, rèn luyện đến cực hạn tiên thiên thần thể cùng lưỡi đao tiếp xúc lại lông tóc không tổn hao gì, ngay cả làn da đều không có cắt vỡ. Sau một khắc, tại cuối cùng này một tên tử phụ pháp vương sụp đổ trong ánh mắt, Tô Kiệt trở tay đem chiến đao cắm vào miệng của hắn, từ sau nào trước xuyên qua đi ra. Trong chớp mắt, bốn tôn tử phụ pháp vương liền trước sau vẫn lạc tại Tô Kiệt trên tay. Những này tại thương cổ đại lục có thể hùng bá một phương tử phụ cường giả, tại Tô Kiệt trong tay liền cùng đồ cậu làm thịt gà giống như. Rõ ràng Tô Kiệt chiến đấu cũng không như thế nào hoa lệ, chỉ là dựa vào tuyệt đối tiên thiên thần thể nghiền ép đối thủ, nhưng loại này phản pháp quy chân, giản dị tự nhiên phương thức chiến đấu, hoàn toàn nói rõ Tô Kiệt thực lực trô đáng sợ. Bởi vì chỉ dựa vào một đôi năm đấm liền có thể đánh bại địch nhân, hoàn toàn không cần dùng mặt khác bảo thuật bảo vật. Tựa như chơi game, đối mặt không chịu nổi một kích đối thủ, có thể sử dụng đơn giản nhất bình a liền dứt khoát lưu loát miểu sát, cũng không cần phải dùng kỹ năng cùng đại chiêu. Một bên khác, Thiên Thủ Nô Công đang cùng những cái kia đạo đài cảnh tộc trưởng triển khai chiến đấu, từng đầu tái nhập thi thủ tại thiên khung bốn chỗ toán loạn, cùng những cái kia đạo đài cảnh tộc trưởng chơi mèo vờn chuột trò chơi. Thỉnh thoảng liền có đạo đài cảnh tộc trưởng bị tái nhập thi thủ nghiền thành thịt nát, mà những cái kia đạo đài cảnh tộc trưởng công kích rơi vào phía trên, đối với Thiên Thủ Nô Công lại không đau không ngứa, những này đạo đài cảnh tộc trưởng càng đánh càng là tuyệt vọng. Kiệt ha 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 ha, nhanh lên phản kháng một hai, chấm còn không có tận hứng đâu, các ngươi tiết mục cũng chỉ có điểm ấy sao? Tô Kiệt cùng thiếu, một thân một mình đi hướng thần ứng đế quốc đại quân, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trong đám người thiết mục đồ. Nhanh, điều động tứ thánh chu tiên pháp trận, hợp lực đem tên ma đầu này chu sát. Thiết mục đồ bị Tô Kiệt nhìn hoảng sợ run rẩy, hắn đã minh bạch Tô Kiệt không thể địch lại, người trước mắt so ngũ đại thánh địa thánh tử thánh nữ càng thêm đáng sợ, hắn đều có loại đối mặt động hư đại đế ảo giác. Ầm ầm. 300.000 thần ứng đế quốc kỵ sĩ rốt cục đem tứ thánh chu tiên pháp trận triệt để mở ra, tinh quang chói mắt tại thiên khung hình thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại trong thần thoại thánh thú, mỗi một đầu thánh thú đều có vạn mét lớn nhỏ. So sơn nhạc còn muốn càng cao hơn lớn, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Thiết mục đồ nhẹ nhàng thở ra, đại đạo pháp trận chính là đại đạo lực lượng cụ tượng hóa, uy lực từ trước đến nay đáng sợ, huống chi tứ tượng chu tiên đại trận hay là 300.000 đại quân hợp lực mà thành, uy lực càng khủng bố hơn tuyệt luân. Ngao, giống, ngang, bò hò, bạch hổ gào thét, từng hồi rồng gầm, phượng hoàng dương cánh, huyền vũ kinh thiên, tứ đại thánh thú đang gào thét âm thanh bên trong, mang theo diệt tuyệt hết thể sinh linh khí tức hủy diệt hướng Tô Kiệt đột kích. đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. A, Tô Kiệt cười khẩy, tay trái ném ra cửu phẩm thánh liên, tay phải xuất ra thánh bồ đề thụ, còn có hỗn nguyên thần tiêu trúc ba kiện thành thuộc thể tiên tiên linh vật, một khi lấy ra, nguyên bản khí thế hung hăng tứ đại thánh thú lập tức kêu dây lên. Đã thấy thánh bồ đề thụ vạn trượng nhánh liễu chập chờn, trói buộc những đại đạo này pháp trận hóa thành thánh thú hư ảnh. Hỗn nguyên thần tiêu trúc cái này từ cựu tiêu thánh tử trong tay đoạt tới tiên tiên linh vật, trốn vào trong tầng mây, mây đen hội tụ bên dưới hình thành thiên kiếp chi uy, bộc phát từng đạo tiên tiên đạo lôi, thuật thánh bồ đề thụ cảnh lan tràn đến tứ đại thánh thú bên trên, đem nó điện thân thể sáng tối chập chờn, run không ngừng. Cựu phẩm thánh liên hóa thân một cái cự đại che trời lá sen, thuận thế chấn áp bao trùm xuống tới, trực tiếp đem tứ đại thánh thú tươi sống chấn tan thành mây khói. Tô Kiệt dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp đem thần ưng này đế quốc lớn nhất ỷ vào giải quyết hết. Mà Tô Kiệt bản nhân thì càng là giết tiến vào thần ưng đế quốc trong đại quân. Đã thấy Tô Kiệt mỗi một lần huy quyền đá chân, quanh thân giống như có ước vạn thượng cổ thần tượng tại phát lực, khí huyết ngút trời, thần thể kinh thiên địa. Bành! Đấm ra một quyền, chính là một cái cỡ lớn đáy buồn xuất hiện tại Lạc Nhật thảo nguyên bên trên, mấy vạn tên thần ưng đế quốc kỵ binh trở thành bánh thịt, hỗn hợp có bị áp xúc bùn đất đá vụn, cùng từ dưới đất dâng trào ra nham tương, tương lai nói không chừng sẽ theo nham tương ngưng kết, trở thành người đến sau trăm mối vẫn không có cách giải kỳ quái hóa thạch. Bành! Một cước đá ra, một đạo lan tràn mấy chục cây số hẻm núi khảm vào trên thảo nguyên, đến không hết không kịp thoát đi thần ưng đế quốc kỵ binh bị đánh sát. Huyết thủy cùng bụng thịt quấy tiến dâng trào mạch nước ngầm trong nước, làm cho này từ dưới đất phun ra nước suối nhiễm lên một tầng đỏ thâm huyết sắc. Tô Kiệt liền như là hành tẩu thiên hai, mỗi một quyền của hắn mỗi một chân, đối với những cái kia thần ưng đế quốc kỵ binh tới nói đều là hủy thiên diệt địa tai nạn. Bất luận là ẩn linh cảnh kỵ binh, hay là bí tàng cảnh thiên phụ trưởng, lại hoặc là đạo đài cảnh vạn phụ trưởng, những này thần ưng đế quốc kỵ binh tại Tô Kiệt công kích đến không có gì khác nhau. Dù sao đều là một bàn tay chụp chết mặt hàng, chỉ cần thân ở trong phạm vi công kích, bất luận cái gì cấp độ địch nhân đều chỉ có một con đường chết. Thần ưng đế quốc quân đội sĩ khí triệt để sập bàn, cái gọi là 300.000 đại quân, tại Tô Kiệt cường giả như vậy trước mặt, tựa như là nhân loại giẫm chết con kiến, không, so cái kia càng thêm đơn giản. Tối thiểu đám kiến phản kháng nói, còn có thể đem nhân loại làn da cắn ngứa sưng đỏ, nhưng tại Tô Kiệt nơi này, bọn hắn liên thương đến Tô Kiệt đều là một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể bị thiên về một bên đồ sát, chạy trốn càng không khả năng, hữu tiêu thánh tử đều làm không được sự tình, bọn hắn những pháo hôi này kém xa lắm đâu. Ngắn ngủi sau khi chiến đấu, cơ hồ là không tới một phút, thần ưng đế quốc danh xưng vô địch 300.000 kỵ binh đại quân, chỉ còn lại có một mảnh không phân rõ ai là ai chân cụ tay đứt. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là để Tô Kiệt hơi hoạt động một chút quyền cước, làm nóng người. Cuối cùng thây ngang khắp đồng trên chiến trường, Tô Kiệt lẻ loi một mình đứng tại một mảnh địa hình sửa khe danh trong bồn địa, nhìn phía xa chạy trốn thiết mục đồ, không nhanh không chậm đưa tay tại mi tầm một vòng. Thân hậu đại đạo trường hà mở ra, như núi cao khổng lồ hỗn độn pháp tướng ngưng tụ mà ra, vòng xoáy độc nhãn nhắm ngay chạy trốn thiết mục đồ. Nương theo lấy phát sáng lóe lên, thánh khiết quang trụ óng ánh giống như cực quang giống như duy mỹ, nhưng lại mang theo kinh người sắc cơ. Hung hăng đánh vào thiết mục đồ trên thân, khiến cho hắn như gãy cánh đại điểu, từ không trung quanh tới trên mặt đất, ném ra một cái vạn mét đường kính hô to. Tấu chương xong, chương 811, bị chi cửu khấu, ta chi anh hùng chương 811, bị chi cửu khấu, ta chi anh hùng vạn mét trong hố to hướng, thiết mục đồ lăn lộn thân ra chóc thịt bong, đấm máu làn ra bại lộ ở trong không khí, huyết dịch màu vàng tí tách chảy xuôi, bởi vì tu hành dương viêm phần thiên công huyết dịch của hắn mang theo hỏa diễm nhiệt độ cao đặc tính, khiến cho phương viên vài trăm mét biến thành chảy xuôi dung nham. Gian nan từ dưới đất bò dậy, thiết mục đồ nhìn xem hướng chính mình đi tới Tô Kiệt, ánh mắt hung ác. Đường đường thần ứng đế quốc thần vương, cũng chỉ có chút năng lực ấy. Tô Kiệt bước chân không nhanh không chậm, khoe miệng vẽ ra một vòng lạnh lùng đường cong. Vừa mới nói xong, Tô Kiệt đột nhiên xuất hiện tại thiết mục đồ trước người, một cái giản dị tự nhiên lực phách hoa sơn, lấy tay làm đao chém xuống. Giang rắc. Thiết mục đồ ý đồ trở kháng, thế nhưng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực đạo khổng lồ, tựa như là thập vạn đại sơn đồng thời chấn áp xuống. Hắn ngăn trở cánh tay truyền ra thanh thúy tiếng xương nứt, cả người cũng bị Tô Kiệt đánh quỳ một chân xuống đất. Hỗn đản, đừng ép ta. Thiết mục đồ ánh mắt dữ tợn, giống như là muốn nhắm người mà phệ. Làm sao còn có át chủ bài. Tô Kiệt nhíu mày, một bàn tay quất hướng thiết mục đồ, tựa như ba ba đánh hải tử giống như. Thiết mục đồ khuôn mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, mấy quả răng nát bay ra. Giống. Thiết mục đồ nổi giận, hắn huyết dịch khắp người sôi trào thiêu đốt, lấy tự thân huyết dịch nhóm lửa xích diễm thánh hỏa, mãnh liệt hỏa diễm quyển tịch thương cung, đốt cháy bần bật. Đây là Dương Cung Thánh Địa một loại liều mạng bí thuật, tên là nhiên huyết thánh pháp, lấy tự thân huyết dịch là nhiên liệu, nhóm lửa nhân thể thánh hỏa, thực hiện chiến lược tăng phúc. Khuyết điểm chính là loại bí pháp này dù sao cũng là tiêu hao thân thể huyết dịch, sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn cùng thâm hụt, khiến cho thân thể bản nguyên bị hao tổn, sẽ có rất nhiều nghiêm trọng di chứng, nhẹ thì kinh mạch huyệt vị sụp đổ, tu vi hạ xuống, nặng thì thân thể tê liệt tối giữa, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đều là có khả năng phát sinh. Không phải chân chính liều mạng, thiết mục đồ không muốn dùng chiêu này bí thuật. Đi chết đi. Thiết mục đồ ánh mắt giữ tận bạo ngược, thân thể của hắn buộc phát một vòng xích diễm kim quang, hỏa diễm nhiệt độ cao làm cho hư không không ngừng bặm mẹo, có hót vang thanh âm từ trong hỏa diễm truyền ra. Một giây sau, thiết mục đồ một quyền đập tới, xí hỏa kim quang hóa thành một đầu tam túc kim ô, đem nó cả người bao khỏa trong đó, hỏa diễm uy năng tăng vọt. Sơn Hà đại địa đều bị nhen lửa hòa tan thành từng đầu sông nham tương, hội tụ thành từng tòa hồ nước nham tương, tựa như là chân chính thượng cổ tam túc kim ô phục sinh. Coi là biến thành chim ta liền không đánh ngươi nữa. Tô Kiệt khép cười một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc xuất hiện tại Tô Kiệt lòng bàn tay. Tô Kiệt nắm lấy Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, trực tiếp thiết một đồ quay đầu đập tới, toàn bộ hành trình không tránh không né, mà là lựa chọn cứng đối cứng. để Thiết Mộc Đồ cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn huyền hóa Tam Túc Kim Ô, lôi cuốn lấy có thể phần thiên trừ hại nóng bỏng hỏa diễm, kết quả rơi vào Tô Kiệt trên thân, lại bèn bèn chỉ là đốt Tô Kiệt làn da hơi đỏ lên, cả người hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, liền ngay cả Thánh Địa Thánh Tử đều khó có khả năng tại loại công kích này bên dưới lông tóc không thương. Thiết Mộc Đồ hằng mất, hắn thi triển Nhiên Huyết Thánh Pháp sau, thực lực có thể cùng Thánh Địa Thánh Tử phân cao thấp. Tại Thiết Mộc Đồ xem ra, mình coi như là đánh không thắng Tô Kiệt, cũng có thể dựa vào xích diễm nhiệt độ cao đem nó tạm thời bức lui, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nhưng mà sự thật sai lầm, để hắn bất ngờ, chính mình át chủ bài ra hết, kết quả đừng nói bức lui Tô Kiệt, ngay cả để nó thụ thương đều khó có khả năng. Tại Thiết Mộc Đồ trong lúc khiếp sợ, Hỗn Nguyên Thần Tiêu trúc nện ở trên đầu của hắn, đánh hắn thất khiếu phun máu, đạo đạo tiên tiên đạo lôi lốt bốc toán loạn, điện Thiết Mộc Đồ thân thể tê liệt, đã mất đi phản kháng lực lượng. Quá yếu, dạng này ngươi, có gì đảm lượng dám đến khiêu khích chống đại hạ vương triều? Tô Kiệt chân trái có chút triệt thoái phía sau, một quả bóng đá đá đánh vào Thiết Mộc Đồ trên ngực. Thần lực bộc phát ở giữa, đại địa không ngừng chìm xuống sụp đổ, phương viên trăm dặm nhấc lên động đất, Thiết Mộc Đồ càng lạ như là áo, tại trên thảo nguyên không ngừng đổ xuống sông xuống biển giống như quay cuồng, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, xương ngực bẻ gãy, cắm vào nội tạng bên trong, miệng mũi miệng lớn nôn ra máu. Đầu hàng, Tinh Nguyên đại đế, ta nguyện ý thần phục với ngươi." Thiết Mộc Đồ nhìn xem lần nữa đi tới Tô Kiệt, trong ánh mắt sớm đã không có trước đây kiệt ngao bạo ngược, phản trải qua tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn cảm giác chính mình tất cả thực lực tại Tô Kiệt trước mặt tựa như một chuyện cười. Tô Kiệt trên mặt bất vi sở động, chậm rãi giơ lên Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc. Thiết Mộc Đồ run một cái, bàn tay bỗng nhiên cắm vào ngực trái, xinh xinh đem trái tim rút ra. Còn tại nhảy lên trái tim bị Thiết Mộc Đồ hai tay nâng ở Tô Kiệt trước mặt, sắc mặt hắn tái nhợt, hèn mọn nói là ta có mắt không trọng, không nên tự tiện vượt biên khiêu khích, ta nguyện ý vì mình sai lầm quyết định trả giá đắt, vĩnh viễn thần phục với đại đế, vì ngươi ra sức châu ngựa. Lấy trái tim phát hiện, tại trên thảo nguyên đại biểu thành tín nhất lời thề. Tô Kiệt nhìn cũng không nhìn viên này nhảy lên trái tim, thản nhiên nói, nếu biết sai, vậy liền phải biết, con người của ta không thích lưu hậu hoạn. Thiết Mộc Đồ sắc mặt đại biến, đội văn nói, ta còn hữu dụng, ta sẽ vì đại đế ngươi ước thúc thảo nguyên từng cái bộ tộc, là vua đi đầu, trợ giúp ngươi quản lý thống trị thảo nguyên thế lực khắp nơi, trở thành đại hạ vương triều trợ lực. Nếu không ta vừa chết, thần ứng đế quốc sẽ lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, các phương bộ lạc không có ước thúc, bọn hắn sẽ chỉ phản kháng sự thống trị của ngươi. Tại Thiết Mộc Đồ nghĩ đến, chỉ cần đại hạ vương triều muốn thuận lợi tiếp quản thần ứng đế quốc, cùng thần ứng đế quốc chỉ hạ từng cái du mục bộ lạc, không có trợ giúp của hắn là tuyệt đối không được. Hắn là thần ứng đế quốc thiên hạ cậu chủ, tại thần ứng đế quốc lực ảnh hưởng cùng uy vọng thẩm thấu đến các mặt, nếu như không có hắn ước thúc, lấy thảo nguyên các bộ kiệt ngạo bất tuần tính tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý hướng tới đại hạ vương triều cái này đi qua bị tùy ý cướp đoạt quốc gia thần phục, đến lúc đó phản kháng nhất định liên tiếp. Đại hạ vương triều nếu muốn vững chắc tại trên thảo nguyên thống trị, hắn Thiết Mộc Đồ liền có thể giúp đại hạ vương triều làm đến điều này, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Ngươi sai lầm một chút, ta đúng vậy cần thống trị thần ứng đế quốc, càng không cần cái gì vững chắc cùng đại cục. Về phần trong miệng ngươi những cái kia du mục bộ lạc phản kháng, Tô Kiệt ngồi xuống xuống, đưa tay vô vô Thiết Mộc Đồ mặt, tại đối phương trong ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi nói bổ sung, người chết là sẽ không phản kháng, nếu những này thảo nguyên du mục bộ lạc kiệt ngao không nghe lời, vậy bọn hắn cũng không có tồn tại cần thiết, ta muốn chỉ làm mảnh đất này, lưu không lưu người. Dù sao về sau có thể di chuyển bình dân đến lái chậm chậm phát. Nghe được Tô Kiệt lần này ngôn luận, Thiết Mộc Đồ con ngươi co bảo, cho dù hắn tính cách tàn bạo, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điên cuồng như vậy sự tình, đồ quang một quốc gia. Phải biết, thần ứng đế quốc cũng không phải cái gì tiểu quốc, làm gần với đại hạ vương triều thường cổ đại lục đệ nhị đại quốc, sinh hoạt tại trên thảo nguyên nhân khẩu cỡ nào nhiều, Tô Kiệt lại muốn lưu không lưu người, đây quả thực quá điên cuồng. Người tên điên này. Thiết Mộc Đồ bờ môi run rẩy, duy nhất đường sống bị Tô Kiệt bắt bỏ, tâm hắn thai sập. Các ngươi xuôi nam cắt cỏ cốc thời điểm, nên nghĩ đến một ngày này, khẩu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Tô Kiệt sắc mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều tâm tình chập chờn, không nguyện ý tiếp nhận sự thống trị của hắn, còn ưa thích phản kháng đảo loạn hắn vương triều trật tự, như vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Nên lên đường. Bàn tay vuốt ve qua Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, Tô Kiệt đã quyết định Thiết Mộc Đồ kết cục, thần ứng đế quốc muốn trở thành qua lại mây khói, hắn cái này thần vương cũng liền không có giá trị lợi dụng. Không không không, ta là Dương Cung Thánh Địa hậu tuyển thánh tử, ngươi không có khả năng giết ta. Thiết Mộc Đồ thật sợ, hắn sợ hãi tử vong đến, ý đồ chuyển ra Dương Cung Thánh Địa trấn ở Tô Kiệt. Một cái chạy ra Dương Cung Thánh Địa mấy ngàn năm không dám về nhà kẻ đáng thương, cũng không cảm thấy ngại kéo đại kỳ, đừng nói ngươi một người trừ bị thánh tử, chân chính thánh tử ta cũng không phải chưa từng giết, cho nên an tâm lên đường đi, không lâu sau đó ngươi những con dân kia đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, nắm lên Hỗn Nguyên Thần Tiêu Trúc, tại Thiết Mộc Đồ tuyệt vọng không cam lòng trong ánh mắt, đột nhiên nện ở Thiết Mộc Đồ trên đầu. Bành! Thiết Mộc Đồ đầu như dưa hấu nát bạo liệt ra, đỏ trắng phun tung tóe một chỗ, linh hồn vừa mới chạy ra, liền bị Tô Kiệt thu nhập vạn hồn tiên. Lại nhìn chung quanh chiến trường, Tô Kiệt lại dùng vạn hồn tiên dần dần thu nạp nơi này thi thể linh hồn, lớn mạnh vạn hồn tiên bên trong âm hồn số lượng. Mà vào lúc này, nơi xa đại địa chấn động, lại là đại hạ vương triều vài chi bộ đội đi tới nơi đây, cùng nhau đến còn có Tần Vũ Thường, Tân Bạch Ngưng, Ngụy Ngu Sương mấy cái tử phủ cường giả, thấy được thây ngang khắp đồng lạc Nhật Thảo Nguyên. Đều là hắn làm. Ngụy Ngu Sương hít sâu một hơi, 300. Không 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 thần ứng đế quốc kỵ sĩ chết ở chỗ này, oan khí trùng thiên, tử khí cùng sát khí tràn ngập, chồng chất như núi tàn phá thi thể, phá thành mảnh nhỏ địa hình địa mạch, đều đang kể nơi này phát sinh qua cỡ nào tàn khốc chiến đấu. Mà hiện trường chỉ có Tô Kiệt một người lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, bao quát thần ứng đế quốc những cường giả kia, tỉ như tứ đại tử phụ pháp vương cùng thần vương Thiết Mộc Đồ, thì đều trở thành từng bộ mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Cái này cũng liền đại biểu cho Tô Kiệt chỉ dựa vào lấy một người liền diệt sạch thần ứng đế quốc 300.000 đại quân bộ đội chủ lực. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp qua Tô Kiệt cường đại, nhưng Ngụy Ngu Xương lần này vẫn là bị chấn kinh, càng là cùng Tô Kiệt tiếp xúc, càng có thể cảm giác Tô Kiệt thực lực sâu không lường được. Thực lực của hắn luôn cảm giác không thuộc về tử phủ cảnh cấp độ. Tân Bạch Ngưng cái này Cửu Thiên Cung tông chủ có chút hái hùng kiếp vía, các nàng lúc đầu đi theo Đại Hạ Vương triều quân chủ lực đội đi lạc Nhật Thảo Nguyên, vốn cho là sẽ có một trận thảm liệt đại chiến, kết quả đến mới phát hiện, chiến đấu đã kết thúc, hiện trường chỉ có 300.000 thần ứng đế quốc kỵ binh thi thể. Rõ ràng chỉ là tử phủ cảnh, lại có thể một mình đại phá 300.000 đại quân, nếu là thành tựu động hư cảnh lời nói Ngụy Ngu Xương nhịn không được suy nghĩ, nếu như Tô Kiệt thành tựu động hư đại đế, khi đó Tô Kiệt thực lực sẽ bành trướng đến loại trình độ nào? Tử phủ cảnh liền đánh ra vô địch giống như chiến tích, diệt mật tông phật giáo, giết dị vực tử phủ tu sĩ như giết chó, đánh giết Cửu Tiêu thánh tử, đánh bại Đông Hoàng đại đế phân thân, bây giờ lại một mình phá quân, sáng tạo ra từng cái huy hoàng mà kinh khủng chiến tích như vậy tùy tiện một cái đặt ở trên thân người khác, đều là đáng giá nói khoác cả một đời, đủ để tại tử phủ cảnh bên trong trở thành cường giả đỉnh cao. Sẽ không phải, hắn tấn thăng động hư cảnh sau, lại so với Thái Tổ còn mạnh hơn đi. Ngụy Ngu Xương tự lẩm bẩm, sinh ra một cái đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Thái Tổ Thiên Võ đại đế được vinh dự trăm vạn năm đến động hư thứ nhất, nếu như không phải sớm vẫn lạc, thành tựu độ đạo cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khả Thái Tổ lúc tuổi còn trẻ mặc dù chiến tích cũng chói lọi dị thường, nhưng so sánh trước mắt nam nhân này, hay là kém một chút. Ngay tại Ngụy Ngu Xương suy nghĩ lung tung thời khắc, Tô Kiệt đã đi tới, cũng phân phó trường quân uy đạo, thần ứng đế quốc chủ lực ở đây chiến dịch mất sạch, ngươi tiếp tục dẫn đầu quân đội, chấp hành trước đây tại trên thảo nguyên hành động, đối với những cái kia du mục bộ lạc tiến hành thanh tẩy, tốt đến tiếp sau an bài di chuyển bách tính tới nơi này an cư lạc nghiệp. Trương Quân Uy sửng sốt một chút, chắp tay nói, thần lĩnh mệnh. Ngược lại là có mặt khác tướng lĩnh hít sâu một hơi, có người hỏi, bệ hạ, chúng ta còn muốn tiếp tục giết sao? Nơi đây địch di không phục vương hóa, chỉ có lục một trong đồ, chấm cũng không muốn về sau thường xuyên nghe đến đó buộc phát náo động xung đột, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới là tốt nhất. Tô Kiệt dự định đem mảnh này trên thảo nguyên mênh mông nhiều như sao trời du mục bộ tộc toàn bộ thanh tẩy, vừa vặn bạn hồn phiên cần một chút âm hồn số lượng tấn thăng làm ước hồn cờ, thần ứng đế quốc đổi tới khiêu khích, cái kia Tô Kiệt đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giá hỏa này linh hồn, đến tột cùng đọa ác đến trình độ nào? Nghe được lời nói này, Ngụy Ngu Xương con ngươi địa chấn, nàng rõ ràng biết Tô Kiệt mệnh lệnh như vậy hạ đạt, đối với vùng thảo nguyên này nhất định là từng tràng gió tanh mưa máu, cái này sẽ liên quan đến mấy ngàn vạn thậm chí gần ức người sinh tử. Tần Vũ Thường trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói ra, đại điện. Ngụy Ngu Xương ngạc nhiên, quay đầu đi xem Tần Vũ Thường. Tần Vũ Thường ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Kiệt, trong mắt dị sắc liên tục, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Ngu Xương, mở miệng nói thật, tại thần ứng đế quốc vượt biên khấu biên lúc, ta cho là hắn sẽ chọn nhường nhịn, dù sao chỉ cần ổn thỏa mấy năm, liền có thể bước vàng tấn thăng động hư đại đế. Ta tin tưởng đại đa số người lúc này đều sẽ như vậy lựa chọn, chỉ cần bỏ ra một chút bách tính thương vong, nhưng đôi này so động hư đại đế phân lượng, tại rất nhiều người xem ra đây là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn hay là làm như vậy, lựa chọn cùng thần ứng đế quốc khai chiến. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn nhắm mắt không nhìn, thưởng thụ vinh hoa phú quý, đối với bắc cảnh bách tính gặp phải thảm kịch thờ ơ thế, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác trong mắt đổ đầy thương hại cùng tự ái, thế mà có thể cộng tình tầng dưới chót, cái này trong mắt của ta mới là cao quý nhất linh hồn. Tần Vũ Thường nói ra như thế một phen, nàng nhìn xem Tô Kiệt cái kia vĩ ngạn bóng lưng, tại người khác xem ra Tô Kiệt là tội ác tày trời đạo phủ, động một tí đồ thành diệt quốc, thế nhưng là cô nhi xuất thân, khi còn bé trải qua tình người ấm lạnh, màn trời chiếu đất Tần Vũ Thường, lại tại Tô Kiệt trên thân thấy được thiên hạ đại ái. Vũ Thường, ngươi sẽ không phải là thích hắn đi? Như thế cho hắn nói chuyện, hắn cũng không phải người tốt ta. Ngụy Ngu Xương nhìn về phía Tần Vũ Thường, trong mắt đối phương tràn đầy Tô Kiệt dáng vẻ, đơn giản tựa như là mê muội bình thường. Tần Vũ Thường gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, đối với Ngụy Ngu Xương đối với Tô Kiệt đánh giá có chút bất mãn, hỏi ngược lại, ta mới vừa nói lời nói kia, nếu như là Đại Ly Vương Triều, liền sẽ không lựa chọn trực tiếp cùng thần ứng đế quốc triển khai diệt quốc chi chiến, vì những cái kia chịu khổ gặp nạn bách tính đánh cược hết thảy, dạng này hoàng đế, làm sao lại không phải người tốt? Ngụy Ngu Xương cứ thế ngay tại chỗ, không phản bác được. Cho nên ta nói, hắn là người tốt, bị chi cửu khấu, ta chi anh hùng. Tần Vũ Thường thanh âm kiên định, nàng giờ phút này cảm giác mình hiểu Tô Kiệt lý niệm, đây mới là đáng giá nàng đi theo hoàng đế. Tấu chương xong, chương 812, Nạp Phi chương 812, Nạp Phi theo thần ứng đế quốc chủ lực hủy diệt, Đại Hạ Vương triều quân đội tiếp tục tại trên thảo nguyên triển khai thành tẩy hành động. Đại quân những nơi đi qua, giống như gió thu quét lá rụng, quét ngang trên thảo nguyên to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Những bộ lạc này chiến lược chủ yếu cơ bản đều gia nhập thần ứng đế quốc, còn sót lại phần lớn là già yếu tàn tật người bình thường, dựa vào đó căn bản ngăn cản không được Đại Hạ Vương triều cái kia bộ đội cơ giới cùng cao tầng tu sĩ tạo thành đại quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thảo nguyên nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu, vô số thảo nguyên dân chăn nuôi tiếng kêu rên vang vọng đất trời, đến không hết nam đinh trở thành đồ đao dưới oan hồn, thuận theo nữ tử thì bị Đại Hạ Vương triều thống nhất thu nạp. Đối với những nữ tử này, nếu như nguyện ý phục tùng Đại Hạ Vương triều, như vậy thì sẽ đem nó phân phối cho Đại Hạ Vương triều đàn ông độc thân. Mỗi đến thiên tai nhân họa, thanh niên trai tráng nam tính là dễ dàng nhất còn sống sót, lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài thì tỷ lệ sống sót tương đối khá thấp. Đại Hạ Vương triều bởi vì mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, dẫn đến trong nước thanh niên trai tráng nam đinh nghiêm trọng quá thừa. Vừa vận Đại Hạ Vương triều bách phế đại hưng, cần những này độc thân nam đinh mau chóng yên ổn, mặc kệ triều đại nào, muốn quốc gia an ổn, làm cho bách tính có phòng, có gia đình, chính là khiến cho quốc gia ổn định không hai phát tác. Đại Hạ Vương triều cũng là làm như thế, từ các đại thế gia quyền quý xét nhà thổ địa phân cho dân chúng trồng trọt, trợ giúp bọn hắn phân phối nhà mới. Hiện tại Đại Hạ Vương triều còn miễn phí cho bọn hắn phát lao bà, mặc dù là phương Bắc thảo nguyên một nữ, nhưng là những này độc thân nam đinh nhưng không có thiêu tam giản tứ thói quen xấu, có nữ nhân cũng không tệ rồi, chỗ nào sẽ còn ghét bỏ. Đồng thời, theo Đại Hạ Vương triều không ngừng tại thảo nguyên tiến lên, đại lượng thổ địa đồng cỏ tự nhiên cũng chống chỗ xuống tới, những này vì tổ kiến gia đình độc thân nam đinh, mười phần nguyện ý viễn phó phương Bắc, tại trên thảo nguyên an cư lạc nghiệp, chuẩn bị sau này tổng sự chăn nuôi nuôi dưỡng nghiệp. Tương phản, những cái kia thảo nguyên nam nhân nhưng là không còn may mắn như vậy, Đại Hạ Vương triều không cần những này không phục vương hóa ngoan cố phần tử. Vì hậu đại vương triều con cháu cân nhắc, Đại Hạ Vương triều không lưu hậu hoạn, tiếp tục chấp hành xa luân để nằm ngang đổ sát. Cử động lần này công tại đương đại, lợi tại thiên thu, bảo đảm sau này Đại Hạ Vương triều sẽ không còn có thảo nguyên kỵ binh nuôi thả ngựa xuôi nam cướp bóc thảm sự phát sinh. Có thể nói, Đại Hạ Vương triều toàn bộ thu phục thảo nguyên quá trình tràn đầy bạo lực cùng huyết tinh, cũng vì từng mặt chiêu hồn phiên thu nạp tràn đầy âm hồn dự trữ. Quanh năm gót sắt trà đạp trung nguyên vương triều những này thảo nguyên bộ lạc, bây giờ vì chính mình đi qua hành vi trả giá đắt, bọn hắn dùng tử vong của mình cùng hủy diệt, xác minh lấy tân sinh Đại Hạ Vương triều cường đại, sự mạnh mẽ vô địch quân lực, bị thương cổ đại lục to to nhỏ nhỏ quốc gia biết sau, đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy. Đại Ly Thành, khi Tô Kiệt dẫn đầu một bộ quân đội khải hoàn hồi triều đằng sau, Đại Ly Thành có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, vô số dân chúng phun lên khu phố, đường hẻm hoang nên, đối với đại quân cùng bọn hắn hoàng đế nhảy cẫng hoan hô. Mà khi Tô Kiệt làm cho người đem thần ứng đế quốc những tộc trưởng kia, pháp vương, thần vương thi thể diêu phố thị chúng, càng là gây nên toàn trường hô to. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt, có thể nói những bách tính này phần lớn nhận qua thần ứng đế quốc vị đắng, những cái kia từ bắc cảnh chạy nạn tới bách tính liền không nói, bọn hắn bởi vì thần ứng đế quốc cướp bóc mất đi gia viên cùng thổ địa. Cho dù là Đại Ly Thành bản địa bách tính, cũng đối thần ứng đế quốc nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì thần ứng đế quốc mỗi lần xuôi nam cắt cỏ gốc, đều sẽ để trong nước lương giá tăng vọt, loại này bản thân lợi ích bị hao tổn mang tới phẫn nộ, để người khắp thiên hạ đối với thần ứng đế quốc không có chút nào hảo cảm. Mà xem như bình định thần ứng đế quốc tinh nguyên đại đế, một người tiêu diệt 300 000 đại quân công tích vĩ đại, Đại Ly bách tính giờ khắc này đối với Tô Kiệt sùng bái cùng tín ngưỡng phi tốc kéo lên, chỉ cảm thấy Tô Kiệt chính là thiên hạ này thái dương, từ ái hào quang chiếu rọi vô số con dân, bảo hộ lấy thiên hạ vô số dân chúng. Đợi đến khoe võ lực tuần nhai sau khi kết thúc, Tô Kiệt trở về hoàng cung Phúc Đức trong điện, tổ chức triều hội. Vào triều bách quan tự nhiên lại là một trận mông ngựa cung đập, cái gì anh minh thần võ, khai cương quách thổ, đức kiêm tam hoàng, công che ngũ đế nói quát một mạch đặt tại Tô Kiệt trên đầu. Bệ hạ, thần có lời nói. Trương Kình Thương vị này đi qua tuần tra tư ti chủ, bây giờ phó ti chủ chạm đi ra, lãng thanh đạo, thần cho là, đương kim hoàng triều sơ định, bách phế đại hưng, vì an thiên hạ chi tâm, còn xin bệ hạ suy nghĩ một chút hậu cùng công việc, lập hoàng hậu, nạp phi tần, sinh long thai, đây là quốc gia vững chắc chi đạo có thể bảo vệ hoàng triều thiên thu vạn đại. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại, bách quan đều không có nghĩ đến Trương Kình Thương sẽ ở lúc này đưa ra loại này đề nghị. Bất quá nghĩ lại, Tô Kiệt thân là một nước hoàng đế, bây giờ còn không có dựng đứng trên mặt nổi hoàng hậu, cũng không có tam cung lục viện, sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, đúng là tương đối ít thấy. Rất nhiều đi theo Tô Kiệt cùng một chỗ giành thiên hạ Quỷ Lĩnh cung lao thần, lúc này đều nhao nhao đứng dậy, tỉ như Quỷ Lĩnh cung thái thượng trưởng lao xuất thân, làm qua Tô Kiệt sư phụ, hiện tại đảm nhiệm hộ bộ thượng thư Khâu lao đạo liền nói, thần cho là Trương Ti chủ nói cực phải, vậy hạ sát thực cần suy nghĩ một chút hậu cung công việc, dùng cái này để thiên hạ an tâm. Đối với bọn hắn những này có tổng lòng chi công người mà nói, bọn hắn khả năng so Tô Kiệt càng thêm hy vọng hoàng triều vững chắc ngàn vạn năm, dạng này bọn hắn cũng có thể một mực hưởng thụ vinh hoa phú quý, đây là nhân chi thường tình. Mặc dù động hư đại đế thọ nguyên kéo dài vài năm, nhưng khó đảm bảo sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, cường như thiên võ đại đế liền tráng niên mất sớm. Cho nên Tô Kiệt vị đại đế này có thể lưu lại dòng dõi, coi như phát sinh ngoài ý muốn gì, cũng sẽ không dẫn đến không người kế tục, khiến cho triều cục lâm vào sụp đổ, thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, bọn hắn có thể đến đỡ tân hoàng thượng vị, khiến cho hoàng vị có thể chuyển xuống. Đây cũng là các triều đại đổi thay, hoàng đế việc nhà cũng là chuyện thiên hạ nguyên nhân, mỗi lần sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, dựng đứng hoàng hậu cùng thái tử, đều có thể gây nên thiên hạ chú ý. Tô Kiệt hé mắt, liếc mắt liền nhìn ra những này bách quan ý nghĩ, đây là sợ chính mình ngoài ý muốn nổi lên, vừa mới hưởng thụ lấy tổng lòng chi công phú quý sinh hoạt tan thành mây khói. Thần gián luôn, cử hiền không tránh thân, đương kim tuần tra tư tần ti chủ chi thư đặt lễ, có hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, tu vi công tham gia tử phủ, nhưng vì bệ hạ lương phối. Trương Kình Thương lần nữa lối ra, cũng đem đồ đệ của mình Tần Vũ Thường đệ cử đi ra. Ở đây văn võ bá quan nhao nhao trừng mắt, tốt người cái Trương Kình Thương, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, muốn làm hoàng thân quốc thích. Thân là người trong cuộc Tần Vũ Thường cũng ở vào triều, lúc này nghe nói Trương Kình Thương lời nói, lập tức trên mặt nhiễm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, mang thai đều đỏ đấu. Đồ nhi, vi sư chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trương Kình Thương mắt nhìn Tần Vũ Thường, thầm nghĩ trong lòng. Từ nhỏ thu dưỡng Tần Vũ Thường, đối với Tần Vũ Thường Diệp sư Diệp phụ hắn, đã sớm nhìn ra Tần Vũ Thường đối với Tô Kiệt có hảo cảm, hắn làm như vậy cũng không phải là vì là cái gì hoàng thân quốc thích, mà là thật hy vọng Tần Vũ Thường có thể có được lương duyên hôn nhân. Mà Tô Kiệt bất luận là cá nhân võ lực hay là phẩm hạnh, tuy nói là ma đạo xuất thân, nhưng cái này cũng không thể che giấu nó là một cái chân chính tốt hoàng đế, đem Tần Vũ Thường giao phó cho hắn, Trương Kình Thương không có cái gì không yên lòng. Tô Kiệt ánh mắt chuyển rời đến Tần Vũ Thường trên thân, nhìn ra Tần Vũ Thường quẫn bách cùng thẹn thùng, không khỏi khép cười một tiếng, lên tiếng nói, Tần Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Vũ Thường chỉ cảm thấy cả người gương mặt đều muốn bốc cháy, rõ ràng thân là tuần tra tư cái này bạo lực cơ quan người phụ trách, kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu vô số, nhưng lúc này lại có vẻ chân tay luống cuống, giống như là tiểu nữ hài giống như. Ta Tần Vũ Thường tâm loạn như ma, nàng đối với Tô Kiệt đương nhiên là có hảo cảm, chẳng qua là khi lấy mặt của mọi người nói loại sự tình này, làm nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Xem ra Tần Ái Khanh là đáp ứng, ngày khác tìm cái ngày hoàng đạo nạp phi, về phần lập hoàng hậu một chuyện, chấm tự có kết luận. Tô Kiệt thay Tần Vũ Thường làm ra quyết định, thân là đường đường đại hạ hoàng đế, không nạp mấy cái phi tử như cái gì nói. Hắn vì quốc gia này đã sinh đã tử, thưởng thụ một chút thế nào? Thân cả gan hiến ôn, trong nhà tiểu nữ duyên dáng yêu kiều, đợi gả khuê trùng, quả thực là ôn nhu hiền lành mắt thấy trường kình thương trèo cảnh gây cao thành công, những đại thần khác cũng tâm động, nhao nhao đứng ra muốn làm một thanh hoàng thân quốc thích. Không cần nhiều lời, chấm nạp thiếp tự có lựa chọn, hôm nay triều hội mở ra nơi này, tan họp. Tô Kiệt đánh gây những đại thần này tiến cử, hắn cũng không phải cái gì người đều thu. Lấy Tô Kiệt quyền thế địa vị, muốn nữ nhân còn cần chờ đến bây giờ, sớm tại Thiền Quốc liệu sự nghiệp thời điểm hắn đều có thể làm được, dạ dạ làm tân lang đều là chuyện một câu nói, chớ nói chi là hiện tại. Tô Kiệt mặc dù cũng tham tài háo sắc, nhưng là biết được khắc chế dục vọng của mình, mới xem như một cái chân chính ma tu. Triều hội kết thúc về sau, những đại thần khác đều nhao nhao rời đi, chỉ có Tần Vũ Thường bị lưu lại. Trống rỗng phúc đức trong điện, chỉ còn lại có Tô Kiệt cùng Tần Vũ Thường hai người. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Tần Vũ Thường đôi mắt bản năng chết đi, không dám cùng Tô Kiệt đối mặt. Làm sao, ta rất đáng sợ sao? Tô Kiệt từ trên long ỷ đứng dậy, từng bước một đi đến Tần Vũ Thường trước mặt, hay là nói, Vũ Thường ngươi không nguyện ý gả cho ta? Xưng hô từ Tần Ái Khanh biến thành Vũ Thường, cái này cũng biểu lộ Tô Kiệt thái độ. Không có, không có. Tần Vũ Thường gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lúc này rốt cục ngẩng đầu cùng Tô Kiệt đối mặt, cả người bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng, theo tới cường thế lãnh ngạo bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng, làm cho Tô Kiệt thèm ăn nhỏ dãi. Ô. Sau một khắc, Tần Vũ Thường tiểu khu mềm nhũn, môi đỏ bị ngăn chặn, vòng eo bị một đôi mạnh hữu lực đại thủ ôm, chỉ có thể không lưu loát vụng về đáp lại. Thật lâu, rời môi. Tần Vũ Thường mềm tại Tô Kiệt trong ngực, làm tiểu nữ nhân trạng, trên mặt còn mang theo dư vị chưa tiêu hồng nhuận rất tốt. Tô Kiệt bước lên Tần Vũ Thường tinh xảo cái cằm, nhìn đối phương dung nhan tuyệt mỹ, về sau liền theo ta đi. Ân. Tần Vũ Thường yếu ớt rồi mũi khẽ hừ, nàng biết Tô Kiệt không chỉ một nữ nhân, nhưng là nàng nhưng như cũng nguyện ý. Sau một lát, Tần Vũ Thường lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua Tô Kiệt, ngươi là vì ổn định triều đình mới cưới ta sao? Nàng biết mình chỗ tuần tra tư rất trọng yếu, bây giờ tuần tra tư cơ bản đều là quá khứ đại ly vương triều nhân thủ, nếu như cưới nàng là vì ổn định tuần tra tư cái này yếu hại cơ cấu cùng triều đình, cân bằng thế lực khắp nơi, mặc dù Tần Vũ Thường trong lòng biết đây là đại cục, nhưng là ngay tại Tần Vũ Thường suy nghĩ lung tung thời khắc, Tô Kiệt lại méo méo Tần Vũ Thường trắng non gương mặt xinh đẹp, cường thế nói làm sao, trong mắt ngươi, ta là cần dựa vào nữ nhân mới có thể thống trị quốc gia sao? Thiên hạ này ai so ta càng có tiền hơn, ai so ta càng có quyền thế hơn, hay là nói ai so thực lực của ta càng mạnh? Ta tìm nữ nhân, xưa nay không nhìn nàng thân phận bối cảnh cao bao nhiêu, bởi vì lại cao hơn cũng không có ta cao. Tần Vũ Thường chấn động trong lòng, một cô ấm áp quét sạch thể xác tinh thần, nàng mới phát hiện chính mình chui vào ngõ cụt. Lấy Tô Kiệt thân phận địa vị, hắn căn bản không cần leo lên ai đến ổn định địa vị thống trị, liền Tô Kiệt cái này quét ngang thiên hạ cái thế võ lực, chỉ cần Tô Kiệt không chết, cái này đại hạ vương triều Giang Sơn liền có thể sừng sững không ngã. Ta cưới ngươi chính là đơn thuần xuất phát từ ưa thích, đừng với chính mình tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng là vương triều tam đại mỹ nhân một trong. Tô Kiệt cười tủm tỉm mở miệng, trêu đến Tần Vũ Thường gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng trong lòng đối với Tô Kiệt yêu thương lại nâng cao một bước. Giờ này khắc này tại Tần Vũ Thường trong lòng, đã đem Tô Kiệt trở thành chính mình đời này duy nhất trợ phu. Bởi vì Tô Kiệt nạp phi Tần Vũ Thường, chuyện này lập tức giống như là như gió truyền bá. Hoàng đế chuyện tình gió chăng từ trước đến nay vì dân ở giữa bắt quái điểm nóng một trong, người trong cuộc song phương một cái là vừa mới khai sáng đại hạ vương triều, khai cương quét thổ, võ lực hành áp thiên hạ tinh nguyên đại đế, một cái là có tam đại mỹ nhân danh sừng, tử phụ tu sĩ, tuần tra tư ti chủ Tần Vũ Thường. Hai cái này vui kết liền cảnh, tự nhiên vì bách tính bọn họ nói chuyện say xưa. Chỉ bất quá không phải tất cả mọi người vui với nhìn thấy việc hôn sự này. Đại Ly Thành, một tòa xa hoa đại quan viên bên trong, Ninh Hân Nguyệt nghe được tin tức này, cảm giác trời đều sợ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đỏ hừng mắt. Dựa vào cái gì, Tô Kiệt tên hôn đản này, rõ ràng là ta tới trước, hắn sao có thể làm như vậy? Không được, ta muốn đi hoàng cung tìm hắn tính sổ sách. Ninh Hân Nguyệt càng nói càng cảm thấy bị khuất, giống như là bị khinh bỉ như mèo nhỏ. Là chính ngươi bất tranh khí, người ta làm hoàng đế, nạp phi tử không phải chuyện rất bình thường sao? Vừa vặn hiện tại hoàng hậu vị trí trống không, có năng lực, ngươi coi như hoàng hậu, tỷ tỷ ta ủng hộ ngươi. Bên cạnh quán vỉa hè bên trên, Ninh Vân Anh chính chậm tư điều lý uống trà, đối với Ninh Hân Nguyệt đề nghị. Ấy. Ninh Hân Nguyệt nháy nháy con mắt, có chút ý động, có thể theo sát lấy nghĩ đến cái gì, lại như là quả cà gặp xương giống như, lại lắc đầu liên tục. Không được, không được. Ninh Hân Nguyệt có chút ủ rũ, biểu thị làm không được. Ninh Vân Anh đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi không phải ưa thích Tô Kiệt sao? Ưa thích liền lớn mật đi tranh. Tô Kiệt cái kia nữ quỷ giá y thì thật hung, ta đánh không lại nàng. Ninh Hân Nguyệt một mặt phiền muộn, nàng thế nhưng là cùng Hàn Như Yên đã từng quen biết, biết Hàn Như Yên đáng sợ. Ninh Vân Anh im lặng, muội muội mình điển hình lại đồ ăn lại mê. A a a, tức chết ta rồi, Tô Kiệt tên hôn đản này, cô nãi nãi giận thật à, ta không để ý tới hắn. Ninh Hân Nguyệt sưng mặt lên gò má, tựa hồ đem trước mặt núi giả trở thành Tô Kiệt, một trận đấm đá. Ninh Vân Anh trợn mắt chừng một cái, đầu đen rau muống nói tốt tốt, nhà đều muốn bị ngươi phá hủy, ngươi muốn ổn nào tìm Tô Kiệt nào đi, nhà hắn hoàng cung lớn, tùy ngươi hủy đi. đi thì đi, ngươi cho rằng ta không dám thôi. Ninh Hân Nguyệt sưng mặt lên gò má, thế nhưng là bước chân nhưng không có động nửa bước. Ninh Vân Anh lắc đầu, làm sao không biết nhà mình muội muội lại sợ, cũng liền ngoài miệng nói lợi hại, nhìn dám yêu dám hận, vừa đến chân lướt chân giáo thời điểm liền sợ muốn chết. Tấu chương xong, chương 813, bước thân chương 813, bước thân đồng dạng bởi vì Tô Kiệt nạp thiếp một chuyện gà chó không yên, còn có một nữ tử khác. Đại Ly thành phía nam một tòa cỡ lớn trong phủ đệ, nơi này trước tiên là một cái quyền quý tất cả, về sau bởi vì khảo hướng một chuyện bị đại hạ vương triệu bắt, cả nhà già trẻ chết thì chết, nhốt thì nhốt, chỗ này cỡ lớn phủ đệ cũng liền trống không. Chẳng qua hiện nay tòa này bỏ trống phủ đệ lại có chủ nhân mới, mấy trăm nhân khẩu ở chỗ này, bọn hắn có một cái mười phần thân phận hiển hách, đó chính là Đại Ly hoàng tộc, Ngụy thị. Những này đã từng thống trị vương triều trong hoàng tộc người, bây giờ đã bị rời ra hoàng cung, an bài xuống giường tại tòa phủ đệ này bên trong. Mấy trăm nhân khẩu trừ hoàng thất trực hệ huyết mạch, những hoàng tử hoàng nữ kia, cùng hậu cung phi tử cái gì, tăng thêm hoàng thất huyết mạch một chút dòng họ, tràn đầy mấy trăm nhân khẩu. Chỉ bất quá bây giờ Ngụy thị hoàng tộc sớm đã không còn thân phận cao quý, bọn hắn thân phận địa vị so phổ thông bách quan còn muốn không bằng. Thuộc về hoàng thất tài phú bị đại hạ vương triều toàn bộ niêm phong, bọn hắn có thể sống một mạng, không có bị huyết tẩy đổ sát, đã coi như là đại hạ vương triều đặc biệt khai ân, là Tô Kiệt nghệ tỉnh thiên võ đại đế huyết mạch bên trên, lưu lại bọn hắn một mạng, về phần tài phú vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mà lại bọn hắn bởi vì đi qua hoàng tộc thân phận, cũng vô pháp giống người bình thường như thế sinh hoạt, muốn dính vào quyền quý kinh thương cũng sẽ bị xa lánh cùng cảnh giác, nhận đại ly thành tân sinh quyền quý chống lại. Ai cũng không biết có thể hay không bởi vì cùng Ngụy thị trong hoàng tộc người đi tương đối gần, gây nên Tô Kiệt nghi kỵ, sau đó rơi cái tiến đại lao hạ tràng. Những này Ngụy thị hoàng tộc thích sĩ diện, không nguyện ý tòng sự phổ thông làm việc, thiếu khuyết tài phú nơi phát ra sau, sinh hoạt cảnh ngộ rất xuống ngàn trượng, thời gian trải qua càng ngày càng tệ. Nếu như không phải Ngụy Ngu Xương cái này tử phủ cường giả còn ở đó, chỉ sợ những hoàng tộc này bên trong người đã sớm sụp đổ. Dù vậy, hiện tại Ngụy thị hoàng tộc tử đệ lòng người cũng không còn chỉnh tề. Đúng vào lúc này, Tô Kiệt nạp phi Tần Vũ thường tin tức truyền đến nơi này. Một chút Ngụy thị trong hoàng tộc người liền có ý nghĩ, sau đó tổ chức tộc hội. Chủ kiến tại phủ đệ trong hành lang, Ngụy thị tộc người hội tụ một đường, đi qua hoàng tử hoàng nữ, hậu cung phi tử, còn có thân vương quận chúa cái gì, ở chỗ này ngồi đầy nhóc đương đương. Cầm đầu, tự nhiên là Ngụy Ngu Xương vị này, Ngụy thị thế hệ tuổi trẻ người khiêng đỉnh bật, cùng Tiêu hoàng hậu hai người, ngoài ra chính là một chút Ngụy thị đức cao vọng trọng di lão di thiếu. Chỉ bất quá hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ngụy Ngu Xương sắc mặt liền lạnh xuống, nhìn xem chung quanh cả đám người, ánh mắt lạnh chẳng khác nào dao sắc bén. Để cho ta gả cho Tô Kiệt, thật uổng cho các ngươi nói ra miệng. Ngụy Ngu Xương vô bàn đứng dậy, chỉ vì những tộc nhân này bên trong có người đề nghị, để nàng gả cho Tô Kiệt loại này không hợp thói thường đề nghị. Ngu Xương, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng đây là chúng ta hiện nay phá cục duy nhất phương thức, chúng ta bây giờ thời gian ngươi cũng không phải không thấy được. Nàng Tần Vũ thường đều có thể gả cho Tô Kiệt khi phi tử, ngươi là chúng ta Đại Ly Vương triều hòn ngọc quý trên tay, luận tướng mạo, luận tu vi, luận chi thư đặt lễ, điểm nào so với nàng Tần Vũ thường kém. Thân phận càng thêm tôn quý, khi cái này Đại Hạ Vương triều hoàng hậu ta xem là dư xài. Một người nam tử trung niên đứng người lên, hắn gọi Ngụy Đồ, là Đại Ly Vương triều hoàng đế Ngụy Thịnh thân đệ đệ, cũng là Ngụy Ngu Xương thân thúc thúc. Hắn lúc này nhìn xem mặt mũi tràn đầy hàn xương Ngụy Ngu Xương, tựa như là một vị trưởng bối giống như hướng dẫn tương bước, một bộ đây là vì mọi người tốt dáng vẻ. Tô Kiệt hại chết phụ thân của ta, các ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì, còn để cho ta gả cho hắn. Ngụy Ngu Xương bàn tay nắm chặt, nếu không phải ở đây đều là huynh đệ của nàng tỷ muội cùng trưởng bối, người khác dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, nàng đều đã rút kiếm. Chúng ta đương nhiên biết điểm này, nhưng bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, chúng ta thua liền phải nhận, thiên hạ này đã về hắn Tô Kiệt tất cả, chúng ta đã không có lại tranh thiên hạ vô liếng. Nhưng là chỉ cần Tô Kiệt nguyện ý cưới ngươi, phong ngươi làm đại hạ hoàng hậu, thì tương đương với chúng ta Ngụy thị huyết mạch lần nữa tiến nhập hoàng thất, nếu là ngươi cho hắn Tô Kiệt đản bên dưới hoàng tử, tương lai kế thừa hoàng vị, không phải tương đương với chúng ta Ngụy thị không có bại sao? Ngụy Đồ tình cảm giật rào giảng thuật kế hoạch của mình, nghe ở đây rất nhiều Ngụy thị tộc người liên tục gật đầu, bọn hắn đều là thông qua khí, chỉ có Ngụy Ngu Xương mơ mơ màng màng. Ngu Xương, cái này không chỉ là ta một người ý tứ, cũng là mọi người cộng đồng tâm nguyện. Ngụy Đồ nhìn thấy Ngụy Ngu Xương bất vi sở động, lôi kéo ở đây tộc nhân cùng nhau gia nhập thuyết phục trận doanh. Tỷ tỷ, hoàng thúc nói không sai, lấy mỹ mạo của ngươi cùng thực lực, chủ yếu ngươi chủ động một chút, chờ ngươi lên làm hoàng hậu, tất cả mọi người có thể được nhờ đâu. Trường công chúa, thiếp thân biết ngươi vi hoàng bên trên tương tâm, nhưng người cũng nên hướng về phía trước nhìn, chúng ta không có khả năng một mực nhớ lại tại quá khứ, Ngụy thị mấy trăm nhân khẩu, có thể tất cả đều trông cậy vào ngươi đây. Ngu Xương, cô muốn nói ngươi mấy câu, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, cũng không thể quá vì tư lợi. Hán Tô Kiệt bây giờ là đại hạ hoàng đế, tương lai nhất định thành tiểu động ngư đại đế, ngươi gả cho hắn cũng sẽ không thụ bị quất, đây là rất nhiều nữ nhân chuyện cầu cũng không được đâu. Trong lúc nhất thời, Ngụy Ngu Xương những cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ muội muội, hậu cung phi tử, thúc thúc cô cái gì, nhao nhao mở miệng thuyết phục Ngụy Ngu Xương, hoàn toàn đứng ở Ngụy Đồ bên kia. Bọn hắn những hoàng tộc này đi qua Cẩm Y Ngọc Thực thời gian qua đã quen, hiện tại tinh thần sa sút thành loại cục diện này, chỗ nào nguyện ý giống bách tính bình thường một dạng trải qua cơm rau dưa sinh hoạt, giá đỡ vẫn như cũ không chịu buông xuống, một mực nhu cầu cơ hội có thể chen vào xã hội thượng lưu. Mà chỉ cần Ngụy Ngu Xương có thể trở thành đại hạ hoàng hậu, bọn hắn liền có thể thay đổi tiền triều dư nghiệt thân phận, trở thành hoàng thân quốc thích, một lần nữa thu hoạch được hậu đại sinh hoạt. Đây đối với qua không được thời gian khổ cực Ngụy thị tộc người mà nói, để Ngụy Ngu Xương gả cho Tô Kiệt, chính là bọn hắn tất cả mọi người nhất trí thương nghị đi ra kết quả, đây cũng là bọn hắn cho là có thể ngược gió lật bàn, lần nữa khôi phục đi qua tiêu tiền như nước, quyền thế ngập trời cuộc sống tốt đẹp phương pháp duy nhất. Ngụy Ngu Sương sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt, nàng tự nhiên biết ở đây tộc nhân đang suy nghĩ gì, không khỏi nàng đem ánh mắt nhìn về hướng mẹ của mình Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu thở dài một hơi, nói: "Sương Nhi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ta muốn nói, ngươi từ đầu đến cuối đều là sự kiêu ngạo của ta, đừng ủy khuất chính mình." Ngụy Đô thấy thế, lập tức có chút gấp, tiếp tục tăng giá cả nói: "Ngu Sương, ngươi coi như không làm mọi người suy nghĩ một chút, cũng phải vì chính mình suy tính một chút đi. Ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được, chúng ta tu hành Chấn Long Thiên La Thần Điện muốn nhờ hoàng triều khí vận tu hành. Bây giờ thiên hạ này là đại hạ thiên hạ, đại ly hoàng triều khí vận vỡ vụn, tu vi của chúng ta chẳng những không có tiến thêm, ngược lại mỗi ngày đều tại giảm xuống, thể nội linh lực càng phát pha tạp cùng lộn xộn. Tu vi của ngươi hiện tại cũng đang không ngừng lùi lại đi, không có hoàng triều khí vận mấu chốt này, đến lúc đó hạ thấp đạo đài tu vi đều còn chưa thể biết được, ngươi tân tân khổ khổ, từ nhỏ khắc khổ tu hành có được hết thể cố gắng đều sẽ hóa thành hư không, ngươi liền thật cam tâm sao? Tương phản, nếu như ngươi gả cho Tô Kiệt, liền có thể đạt được đại hạ hoàng triều khí vận gia trì, tu vi không những sẽ không suy yếu, ngược lại có khả năng tiến thêm một bước, ngươi cũng không thể tùy hứng a." Ngụy Đồ càng nói càng là kích động, một bộ tất cả đều là vì Ngụy Ngô Sương suy tính bộ dáng. Ngụy Ngô Sương trầm mặc, Ngụy Đồ mặc dù là vì mình sau này vinh hoa phú quý, nhưng hắn lời này xác thực không có nói sai, tu vi của nàng những ngày qua chỉ trệ không tiến, chẳng những không có tiến bộ, ngược lại đang từ từ suy yếu. Bọn hắn Ngụy thị bộ tộc bằng vào hoàng triều khí vận tu hành, có viện siêu đồng cấp tu sĩ chiến lực, thế nhưng phải thừa nhận Chấn Long Thiên La Thần Điện công pháp thiếu hụt. Đương nhiên, cái này tại rất nhiều người xem ra căn bản cũng không gọi thiếu hụt, bởi vì hoàng triều ngã xuống, người trong hoàng thất cơ bản đều sẽ bị thanh tẩy khó mà may mắn thoát khỏi, mệnh cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng tu vi lùi lại thiếu hụt. Có thể chính là bởi vì bọn hắn những này Ngụy thị hoàng tộc đều còn sống, ngược lại có thể bản thân cảm nhận được loại tu vi này lùi lại khủng hoảng cảm giác. Mắt thấy Ngụy Ngu Sương trầm mặc không nói, Ngụy Đô còn tưởng rằng chính mình khuyên nhủ có tác dụng, hắn cảm thấy giống như là Ngụy Ngu Sương loại thiên chi tiêu nữ này rất khó chịu đựng tu vi lùi lại sự thật. "Ngu Sương, nghe hoàng thúc sẽ không hại ngươi." Ngươi liền Ngụy Đồ lời còn chưa nói hết, một đạo lãnh nguyệt giống như hồ quang hiện lên, kiếm khí tại Ngụy Đồ trên mặt chém ra một đạo vết máu, chỉ cần lại chết đi một chút, Ngụy Đồ liền muốn đầu dọn nhà. Lại nhìn Ngụy Ngu Sương, lúc này đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xa xa chỉ vào Ngụy Đồ, một tấm gương mặt xinh đẹp mặt không biểu tình, chỉ có thấu xương sát ý lan tràn ra. "Ngu Sương, tỉnh táo, tỉnh táo, ta là thúc thúc của ngươi a." Ngụy Đồ chỉ cảm thấy cả người đều muốn đi tiểu, hoảng sợ nhìn xem Ngụy Ngu Sương. Hắn đi qua thời gian đều tiêu vào hưởng lạc phía trên, người đã trung niên chỉ bất quá chỉ là ẩn linh cảnh 9 tầng tu vi, tại Ngụy Ngu Sương trước mặt cùng gà đất chó sành không sai biệt lắm, nếu như Ngụy Ngu Sương thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không chặn được một chiêu, trực tiếp chính là miểu sát. "Đây là xem ở huyết mạch phân thượng, ai muốn lại để cho ta gả cho Tô Kiệt, đừng trách trường kiếm trong tay của ta không có mắt, lần tiếp theo, chém chính là các ngươi đầu." Ngụy Ngu Sương nhìn quanh toàn trường, không người nào dám cùng với nàng ánh mắt đối mặt. Bọn hắn chỉ là ỷ vào cùng Ngụy Ngu Sương có liên hệ máu mủ, dưới mắt Ngụy Ngu Sương rõ ràng trở mặt không quen biết, ai cũng không dám không có nhãn lực tình đi lên, thử một lần Ngụy Ngu Sương có dám hay không giết người, không thấy Ngụy Đồ Tân Vương này đều nhận sợ hay sao? "Các ngươi muốn hưởng thụ đại hạ hoàng triều vinh hoa phú quý, vậy liền chính mình đi cố gắng, chính mình đi phân đấu, hắn Tô Kiệt nếu không có đồ sắt chúng ta Ngụy thị bộ tộc, liền đã nói rõ, hắn sẽ không ở tận lực nhằm vào hãm hại chúng ta. Nhưng nếu như các ngươi trông cậy vào ngồi mát ăn bát vàng, muốn dùng huyết mạch thân tình đến bắt cóc ta, để cho ta đi cho các ngươi đổi lấy đầy trời phú quý, vậy liền sớm làm dẹp ý niệm này. Đừng bảo là cái gì vì tốt cho ta, ta tu vi giảm xuống thì như thế nào, dù là đem Chấn Long Thiên La Thần Điện tu vi đều tán đi, đổi công pháp chủ tu, ta cũng có thể tiếp tục tu bên trên tử phủ, muốn ta hướng Tô Kiệt túi đầu gả cho hắn, tuyệt đối không thể." Câu nói sau cùng, Ngụy Ngu Sương nói chém đinh chặt sắt. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả Ngụy thị tộc người trong lòng run sợ, đã không còn dám làm tức giận Ngụy Ngu Sương. "Nếu Sương Nhi làm ra lựa chọn, vậy liền hết thể nắp hỏng kết luận, các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó." Tiêu Hoàng Hậu lúc này lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, ở đây Ngụy thị tộc người có bậc thang, nhao nhao trốn bình thường chạy ra đại đường. "Mẫu hậu, ta có làm sai sao?" Đợi đến người đều đi đằng sau, Ngụy Ngu Sương kiên nghị sắc mặt thư giãn xuống tới, trong thần sắc có nồng đậm mỏi mệt. Ngụy thị tộc người những ngày này không dễ chịu, nàng sao lại không phải như vậy? Thảo Nguyên một nhóm, nàng bị Tô Kiệt ác ý nhằm vào, người đến qua 100. Không cỡ lớn Thảo Nguyên bộ lạc phần lớn để nàng phụ trách bình định, đem khó khăn nhất gặm xương cốt giao cho nàng. Những ngày này đến một lần, nàng trợ giúp Đại Hạ Vương triều quân đội, tại trên Thảo Nguyên không biết tay nhiễm bao nhiêu cái nhân mạng. Giết người nàng ngược lại là không có gì, nhưng là thay lật đổ quốc gia mình Tô Kiệt làm việc, cái này khiến trong nội tâm nàng có thụ dày vò. Mà nàng sở dĩ dạng này nghe theo Đại Hạ Vương triều, nghe theo Tô Kiệt mệnh lệnh, chính là vì bảo toàn Ngụy thị tộc người. Bao quát dưới mắt tòa này cỡ lớn phủ đệ, cũng là nàng tại trên Thảo Nguyên trải qua vô số trận chiến đấu, dùng chiến công đổi lấy, trước đây Ngụy thị tộc người còn ở tại rách dưới dân cư bên trong đâu. Có thể kết quả, nàng tân tân khổ khổ vì tộc nhân bỏ ra cố gắng, lại gặp phải Ngụy thị tộc người đâm lưng. Giờ khắc này Ngụy Ngu Sương không chỉ là thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, tư vị mười phần không dễ chịu. "Không, ngươi làm không sai." Tiêu Hoàng Hậu ôm Ngụy Ngu Sương, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, nói: "Chúng ta Ngụy thị hiện tại đãi ngộ đã mười phần may mắn, bao nhiêu vương triều hủy diệt thời khắc, hoàng tộc đều sẽ gặp phải cực kỳ tàn ác đồ sát thanh toán, may mắn còn sống sót trong hoàng tộc người cũng sẽ bị trọng kim truy nã, cả một đời mai danh nhận tích. Có thể hết lần này tới lần khác à, lòng tham không đáy, bọn hắn sống tính mệnh còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn khôi phục đi qua vinh hoa phú quý, một lần nữa nắm quyền lợi, trong mắt của ta, cái này ngược lại dễ dàng dẫn tới đại hạ vương triều nghi kỵ, đổi lấy lôi đình đả kích. Tiêu hoàng hậu mặc dù chỉ là một kẻ nữ lưu, nhưng nhìn vấn đề góc độ, ngược lại so với cái kia tộc nhân càng thêm lâu dài. Ngụy Ngu Xương trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu rất nhiều, xiết quả đấm nói đa tạ mẫu hậu, ta biết làm sao làm. Về sau chúng ta Ngụy thị không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chúng ta chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, đi ra thuộc về chúng ta con đường. Thái tổ lúc trước không có gì cả đi vào Thương Cổ đại lục, một thân một mình đánh xuống Đại Ly Giang Sơn, chúng ta không so được thái tổ, tối thiểu cũng muốn qua tốt chính chúng ta sinh hoạt. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Tiêu hoàng hậu gật gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay tại mẹ con hai người thổ lộ tâm tình thời khắc, bên ngoài đột nhiên lại chuyển đến tiếng bước chân. Ngụy Ngu Xương hơi nhướng mày, còn tưởng rằng lại là Ngụy thị tộc người chưa từ bỏ ý định. Bất quá lần này xuất hiện cũng không phải là Ngụy thị tộc người, ngược lại là mấy tên thái giám cùng thị vệ hoàng cung. Bọn hắn nên ngang tiến vào nơi này, chung quanh Ngụy thị tộc người run run rẩy rẩy, không biết bọn hắn ý đồ đến, nhưng bởi vì bọn hắn đại biểu cho đại hạ vương triều, bản năng cảm thấy e ngại. Tiên, Tinh Nguyên đại đế thánh chỉ đến. Cầm đầu thái giám xuất ra một quyển thánh chỉ, chung quanh Ngụy thị tộc người rầm rầm quỳ xuống một mảnh, mười phần không có cốt khí. Ngụy Ngu Xương mặt lạnh lấy, trực tiếp đứng thẳng nhìn xem trước mặt thái giám, không biết Tô Kiệt lại có ý đồ gì. Tuyên chỉ thái giám thấy thế cũng không nổi giận, dù sao Ngụy Ngu Xương là đại hạ vương triều ít có tử phụ tu sĩ, vẫn là phải nể tình. Thánh thượng chiếu biết, phong tiền triều trưởng công chúa Ngụy Ngu Xương là Trinh Bắc đại tướng quân, từ hôm nay xuất lĩnh một bộ binh mã, thảo phạt Thương Cổ đại lục tất cả quốc gia, đem các đại quốc gia toàn bộ tiêu diệt, đặt vào đại hạ vương triều thống trị, khâm thử. Tuyên chỉ thái giám đem nói xong, toàn trường lập tức chấn kinh. Vừa mới hủy diệt thần ứng đế quốc Tô Kiệt, lại muốn mở ra chiến tranh, hơn nữa còn là muốn hủy diệt Thương Cổ đại lục mấy chục trên trăm cái quốc gia, thống nhất Thương Cổ đại lục. Đây là quá khứ Thiên Võ Đại Đế đều không có làm sự tình. Không thể không nói, loại hành vi này thực sự quá điên cuồng, nói là cực kỳ hiếu chiến đều kiêm tốn, cũng chỉ có ma đạo xuất thân Tô Kiệt có thể làm được như vậy sát tính bá đạo sự tình. Ngụy Ngu Xương đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng, làm sao không biết Tô Kiệt lại đem chính mình khi châu ngựa sai sự. Trinh phạt to to nhỏ nhỏ trên trăm quốc gia, chuyện như vậy rõ ràng hắn Tô Kiệt có thân tín, lại vẫn cứ để nàng một cái tiền triều công chúa tới làm, rõ ràng chính là không nhìn nổi nàng nhàn, vào chỗ chết sai sử nàng, xem nàng như châu ngựa dùng. Tại không đem người phương diện này, Ngụy Ngu Xương cho là Tô Kiệt tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu bảng. Thiết chỉ, có thể nổi giận thì nổi giận, Ngụy Ngu Xương không có quyền cự tuyệt, vẹn vẹn vì mẫu hậu an nguy, nàng liền không thể không cắn răng nghiến lợi đón lấy thánh chỉ. Chỉ bất quá ở trong lòng, Ngụy Ngu Xương đối với Tô Kiệt mắng chó máu xối đầu. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, quả nhiên không có khả năng đối với hắn ôm lấy hy vọng. Ngụy Ngu Xương càng nghĩ càng giận, thật không thể bắt được Tô Kiệt tên vương bắt đạn này hung hăng đánh một trận, nếu như nàng có thể đánh thắng lời nói. Tuyên chỉ thái giám đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Tuyên đọc xong thánh chỉ liền dẫn đội rời đi, lưu lại Ngụy Ngu Xương một người một mình trong gió lộn xộn. Tấu chương xong.